Chương 224, hấp huyết quỷ chương 224, hấp huyết quỷ huyết phù tại hoàn thành một khắc này, phát ra cường đại kim quang. Cố Tu vung tay lên, hét lớn một tiếng, "Đi!" Mang theo kim quang huyết phù trực tiếp đánh vào hắc vụ bên trên, lại trực tiếp đem hắc vụ đánh xuyên qua. Lợi hại a. Sắc không mở to hai mắt, huyết phù đánh xuyên hắc vụ cũng không có dừng lại, mà là hướng thẳng đến lão giả đánh tới. Phản phất một cái kim thủ, đập vào trên người lão giả. Hắn lập tức như là một cái bút bê vải rách bình thường, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên đỉnh. Phát ra ông, minh thanh. Theo cái này âm thanh ông minh, đột nhiên sắc không trong tay tích trượng đột nhiên hướng phía đại đỉnh phi ra ngoài. Lão giả trong tay bạch cốt kia trượng cũng bay lên. Hai tay của hắn gắt gao nắm lấy bạch cốt trượng một mặt, thân thể bị pháp trượng mang theo treo ở giữa không trung. Không, không thể, đây là ta đột nhiên một cỗ cường đại kình khí từ trong đỉnh phát ra, Cố Tu hai người vội vàng tránh né. Treo ở giữa không trung lão giả không tránh kịp, bị kình khí quét đến. Giang giác. Một tiếng vang dọn, lão giả kia thân thể lần nữa như vải rách bình thường bay vụt ra ngoài. Lần này trực tiếp đâm vào trên vách đá, to lớn lực va đập, đỉnh động không ngừng có vụn đá rơi xuống. Sơn động muốn sụp đổ, đi nhanh lên. Cố Tu lôi kéo sắc không trực tiếp nhảy xuống đài cao. Ta pháp trượng. Sắc không một mặt thịt đau nhìn qua đem pháp trượng hút đi vào chiếc đại đỉnh kia. Sơn động bắt đầu lay động, chung quanh đá rơi càng lúc càng nhanh. Tại hạ bên cạnh Hoa Vũ vừa vặn đem tất cả cương thi định trụ, ngẩng đầu nhìn đến đá rơi, coi chừng tránh né. Thời khắc nguy cơ, sắc không đã không để ý tới đau lòng chính mình pháp trượng, Cố Tu vừa đem hắn đặt ở Hoa Vũ bên cạnh, hắn trực tiếp lôi kéo Hoa Vũ, hướng phía cửa hàng chạy tới. Cố Tu thì đến bị định trụ hoàng bao bên người, dẫn theo cổ áo của hắn, tựa như mang theo con gà mở dạng, nhanh chóng đi theo sắc không sau lưng. Ầm ầm, một tảng đá lớn nện ở trong đỉnh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cố Tu thật rất muốn mắng mẹ. Đám này địa tạng dạy người, làm gì nhất định phải tuyển sân động, còn động một chút lại làm đổ sụp. Lần trước còn có thể vớt điểm chỗ tốt, lần này chỗ tốt không có mò được, còn thâm vốn đi vào một cái. Trong lúc đội vàng Cố Tu không có chú ý tới, bên hông hắn trong hồ lô bay ra một đoàn hắc khí, hướng phía trên đài cao đỉnh bay đi. Cố Tu mấy người đã nhìn thấy phía trước cửa hang, còn có chờ ở ngoài động những người kia. Liên tại bọn hắn sắp bước ra cửa hang lúc, đỉnh động đột nhiên sụp đổ, to lớn đá rơi trực tiếp đập xuống. Xong. Mọi người ở đây coi là hai người này xong thời điểm. Trong chớp mắt, một đạo hắc ảnh bọc lấy hai đoàn kim quang, từ phía sau bọn họ xông ra. Tại khối cự thạch này rơi xuống trước một giây, đem mấy người đụng ra ngoài. Tại phía sau bọn họ, sơn động cửa hang toàn bộ sụp đổ xuống dưới, tóe lên một đám bụi trần. Dựa vào, nếu không có kim quang hộ thể, vừa rồi lần này, trực tiếp đem Phật gia ta đụng phía đi. Sắc không che eo, hùng hùng hổ hổ đứng lên. Quay người liền thấy lúc trước bị hút vào trong đỉnh tích trượng vậy mà thật tốt nằm trên mặt đất. Ở bên cạnh nó còn có một cây vừa rồi lao đầu kia cầm bạch cốt pháp trượng. Nguy hiểm thật, đứng tại Sắc không bên cạnh Hoa Vũ cảm thán nói. Vừa rồi nàng nhìn thấy Cố Tu cùng Sắc không hai người bị hắc vụ bao khỏa, trong nháy mắt đó, lòng của nàng nâng lên cổ họng. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng bọn hắn liền muốn bàn giao ở nơi đó. Bầu trời bên ngoài đã nổi lên ngân bạch sắc, không nghĩ tới vậy mà đi qua một đêm thời gian. Chờ ở ngoài sơn động đám người, thấy chỉ có bốn người bọn họ đi ra, chất vấn: "Các ngươi đi ra, chúng ta Phật từ đâu?" Những người này trên mặt hung thần ác sát trừng mắt mấy người, nhưng không có một người dám thật tiến lên. Cố Tu lườm hắn bọn họ một chút, gặp lĩnh một đám người dự định lặng lẽ đem lũ sẽ mang đi. Cố Tu một cái lắc mình đi vào trước mặt bọn hắn. Những người này ngây ngẩn cả người. Người cầm đầu kia vẻ mắt nhìn vừa rồi Cố Tu đứng đấy địa phương, nơi đó không có bóng người. Nghĩ như thế nào đem người mang đi? Cố Tu thanh âm lạnh băng băng, không mang theo một tia nhiệt độ. Người kia lui về sau một bước, cũng chính là hắn cái này lùi lại, vừa vặn đụng mất rồi dán tại lùa sệ trên trán của vàng. Nam đại trên càng cứu thương Louis Tư đột nhiên đứng dậy, doa đến những cái kia nhất càng cứu thương người chạy tứ tán. Chạy cái gì, không được núp nhích, nam nhân này hiển nhiên là cái này đội đầu lĩnh. Bị hắn dạng này một hô, những cái kia nguyên bản chạy tứ tán người nhao nhao dừng bước. Lúc này nguyên bản bị ngã trên mặt đất Louis Tư đứng lên, hắn đứng tại nam nhân sau lưng, chậm rãi giơ lên cánh tay, trực tiếp bóp lấy cổ của nam nhân, hé miệng lộ ra bên trong bốn quả răng sắc bén, hướng phía cổ của nam nhân tát tới. Ngay tại hắn cắn một khắc này, một cây trường côn màu đen nhét vào trong miệng của hắn. Có thể là cấn đến răng, lùa sệ trên khuôn mặt lộ ra một tia thần tình thống khổ. Hắn hất ra trong miệng hắc côn, chuẩn bị lần nữa cắn lên đi lúc. Một đạo đùa vàng đùng dán tại lùa sệ chán. Hắn há mồm cắn xé, động tác tại khoảng cách nam tử cổ không đến 1 cm địa phương dừng lại. Một cỗ quái dị hương vị truyền ra, Cố Tu che mũi một mặt ghét bỏ. Nam nhân hai chân run không ngừng, một cỗ rượu vàng từ hắn giữa hai chân chảy ra. Cố Tu quay đầu chỗ khác, đem lùa sệ khống chế tại nam nhân trên cổ tay cầm xuống tới. Tay lấy ra một khắc này, nam nhân trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Cố Tu đối với lùa sệ làm một đạo thuật pháp. Hắn nguyên bản khuôn mặt giữ tợn dần dần bình thản, hai mắt vô thần nhìn thẳng phía trước. Cố Tu lườm người kia một chút, lạnh giọng nói ra: "Các ngươi mang không đi hắn, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử muốn cứu hắn nhi tử, cùng ta đàm luận, hoặc là để Vân gia ra mặt." Người kia nghe được Cố Tu lời nói, liên tục gật đầu, tại tiểu đệ nâng nữa, hướng phía rừng rậm bỏ chạy. Nhìn xem bọn hắn thoát đi phương hướng, Cố Tu trong lòng lẩn ẩn có loại bất an, hắn tựa hồ quên thứ gì. Bên kia cái kia Phật tử mang tới người còn tại cùng sắc không giằng co. Dù bọn hắn nhiều người, cũng đánh không lại sắc không, chỉ có thể làm tiêu gạo. Khi nhìn đến lùa sẽ đột nhiên biến thành hấp huyết quỷ, đám người này trực tiếp nhanh chân liền chạy. Rất nhanh khối này trên bình đài, liền chỉ còn lại Cố Tu, sắc không cùng Hoa Vũ ba người, còn có một cái không có thần trí Louis Tư. "Tiểu Cố Tử, mau nhìn, lão đầu kia cầm pháp trượng." Sắc không mừng rỡ giơ lên nhặt lên trên đất cốt trượng màu trắng, hướng phía Cố Tu lung lay. Nguyên bản vẫn sáng trời đột nhiên tối xuống, mảng lớn mây đen hướng phía bọn hắn phương này nhanh chóng tụ lại, rất mau đem chân trời ánh sáng triệt để che khuất. Trời tối một khắc này, chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, tiếng nghẹn ngào bên tai bờ quanh quẩn. Trong rừng rậm không ngừng vang lên thê lương tiếng kêu. Nghe thanh âm, chính là vừa rồi hai phe đội ngũ đã kêu đảo tẩu phương hướng. Cương đại kình phong suýt nữa đem mấy người thổi đi. Kéo lại, Cố Tu hô to một tiếng, chân đạp đất, giữ vững thân thể, gắt gao nắm lấy Hoa Vũ. Giờ phút này Hoa Vũ thân thể đã bay lên, hình như có thứ gì muốn đem nàng hút vào đã sụp đổ trong sân động. Vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ cần qua đêm nay, ta liền có thể thành công. Ta chờ 300 năm, 300 năm, ta thật hận, ta thật hận. Như ống bê rách bình thường thanh âm không ngừng tại thiên không quanh quẩn. Chương 225, lao đầu này có chút hung hung. Chương 225, lao đầu này có chút hung hung là lao đầu kia. Hắn lại còn không chết. 300 năm. Cố Tu đột nhiên nhớ tới Linh Cốc Quan gặp phải hòa thượng kia, hắn đã từng đề cập tới 300 năm trước. Chẳng lẽ trong sơn động bọn hắn nhìn thấy lao đầu kia là 300 năm trước địa tạng dạy giáo đồ? Cái này địa tạng dạy đến tột cùng muốn làm gì, vậy mà mưu đồ 300 năm? Hiện tại bởi vì thiên thạch nguyên nhân, các nơi sự kiện linh dị bộc phát, nguyên bản bị chèn ép những cái kia tà giáo đồ lại như mọc lên như nấm bình thường khôi phục. Mà người này vậy mà nói 300 năm, chẳng lẽ nói bọn hắn tại 300 năm trước liền đã biết 300 năm sau muốn phát sinh cái gì? Chết, chết hết cho ta. Ống bê rách giống như thanh âm khắp nơi trong gió gào thét, tiếng kêu thê thảm tại từ cái kia hai bên liên tiếp chuyển đến. Rất nhanh, liền rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Xem ra, những người kia đều đã chết. Đúng lúc này, Cố Tu trước người bọn họ ngọn núi xuất hiện sụp đổ. Cố Tu giờ phút này khai thiên mắt, nhìn thấy từng luồng hắc khí từ trong ngọn núi không ngừng bay ra. Nhưng mà theo ngọn núi rung động dữ dội, nguyên bản bị chôn ở trong sơn động chiếc đại đỉnh kia vậy mà chậm rãi lộ ra. Một bóng người tung bay ở đại đỉnh bên cạnh. Đại đỉnh xuất hiện một khắc này, sắc không trong tay vừa rồi cầm bạch cốt kia trên trượng mặt màu trắng loáng hạt châu phát ra ánh nhuận quang trạch. Cố Tu có thể cảm nhận được, cái bóng đen kia ánh mắt lập tức liền rơi vào hạt châu kia bên trên. Ra ra ra. Ông bệ rách bình thường cũng họng phát ra tiếng cười quỷ dị, tìm tới các ngươi. A nha, ngươi còn chưa có chết a. Cố Tu một cái dùng sức, đem Hoa Vũ kéo lại, giao cho phía sau sắc không. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, trong tay nắm thiên la tán. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng bản sơn thần đối kháng, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Thanh âm kia nói xong, lại là một đạo gió mạnh thổi qua, đem chung quanh cây cối nổ tận gốc. Bóng đen hướng vừa rồi Cố Tu mấy người đứng địa phương nhìn lướt qua, trực tiếp là người. Cái này sao có thể? Nguyên bản sạch sẽ bình đài, giờ phút này đầy đất bừa bộn, nhưng mà Cố Tu mấy người đã vững vàng đứng ở đó. Những cái kia sụp đổ đại thụ vậy mà tại chung quanh bọn họ tạo thành một cái rộng 3 mét vành đài cách ly. Còn sơn thần đâu, liền chút năng lực ấy. Đối mặt Cố Tu chất vấn, tung bay ở đỉnh cái khác bóng đen thân hình mãnh liệt lung lay, dường như bị tức đến không nhẹ. Sơn băng địa liệt. Theo cái kia ống bê rách giống như thanh âm quát, nguyên bản bình tĩnh đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Một lỗ hổng khổng lồ từ Cố Tu mấy người dưới chân vỡ ra, nhanh chóng biến lớn, mắt thấy Cố Tu mấy người rơi xuống. Bành! Đại địa lần nữa khép lại. Ha ha ha. Một đám hạng giá áo túi cơm, còn dám tại bản thần trước mặt nhảy nhót. Ống bê rách giống như thanh âm, nghe được thai người run lên. 300 năm, ta đau khổ đợi 300 năm, từ nay về sau, thiên hạ này đều chính là lão phu. Ha ha ha, tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhanh, thu hồi ngươi cái kia ống bê rách cuống họng, nghe được ta toàn thân khó chịu. Một đạo trào phúng thanh âm trên không trung truyền đến. Ai, ai đang nói chuyện? Bóng đen cảnh giác nhìn xem xung quanh. Đúng lúc này, nguyên bản đã khép lại mặt đất, lần nữa vỡ ra một đường vết rách. Vài bóng người từ phía dưới bay đi lên, phiêu phủ ở giữa không trung. Cầm đầu nam nhân kia, hai tay chắp sau lưng, một đầu tóc ngắn tại buộc ở sau, lộ ra sáng bóng cái trán, chính là vừa rồi nam tử kia. Các ngươi, nhìn ngươi tới hắc vụ thân hình lung lay một chút, hẳn là ngây mẩn cả người. Ngươi đến tột cùng là ai? Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Cố Tu trên thân. Chỉ một chút hắn liền nhìn ra, những người này sở dĩ có thể đi ra, toàn bộ nhờ người trẻ tuổi trước mắt này. Ta là gia gia ngươi. Cố Tu lời nói như thanh phong bình thường sẽ qua, đem trung quanh táo bạo kình phong chìm xuống. Hắc vụ bóng người sửng sốt một chút, dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, phát ra tiếng cười chói tai. Ha ha ha, thằng ngại danh cũng dám ở bản thân trước mặt cuồng vọng. Nói, một đạo tật phong hướng phía Cố Tu mấy người của tới. Cái kia gió những nơi đi qua tất cả cây cối tất cả đều bị đuổi thành mảnh vụn, liền ngay cả trung quanh núi đá đều bị hắn nuốt xuôi đến. Gió lớn gào thét lên, lấy nghiền ép chi thế hướng phía Cố Tu mấy người của tới. Ngay tại lúc gió lốc sắp đến Cố Tu mấy người trước người lúc, chỉ gặp Cố Tu nâng tay phải lên, búng tay một cái. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, thế như thiên quân vạn mã bình thường gió lốc lại im bặt mà dừng. Dư Phong tựa như nũng nịu chó con, nhẹ nhàng kéo mấy người góc áo. Cái này sao có thể? Bóng đen không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Mấy người kia, thậm chí ngay cả động cũng không hề động một chút. Chỉ có ngần ấy năng lực còn dám thổi chính mình là sơ thần, nên ta xuất thủ. Cố Tu nói lời này lúc, nguyên bản mới vừa rồi còn trong tay hắn thiên la tán, chẳng biết lúc nào vậy mà tại hắc vụ trên đầu mở ra. Màu đỏ tươi mặc dù đem toàn bộ hắc ám chiếu sáng, từng tia hắc khí từ trong dù chợt ra, hướng phía hắc vụ cuốn đi. Hồng quang bên dưới, hắc vụ hiện ra tên lão giả kia thân ảnh. Cảm nhận được đỉnh đầu hấp lực cường đại, hắc vụ lúc này muốn chạy trốn. Dù hắn tốc độ lại nhanh, trong dù hắc vụ phảng phất vật sống bình thường, theo thật sát ở phía sau. Ngay tại lão giả kia cho là mình sẽ phải chạy đi thời điểm, đột nhiên thân thể đụng vào một cái khác đoàn hắc vụ. Cũng chính là cái này dừng một chút, tại phía sau hắn theo đuổi không bỏ Hắc Tuyến trực tiếp cuốn lấy cánh tay của hắn.
Không,
ta không cam tâm, 300 năm, ta dòng dã đợi 300 năm. Trong Hắc Vụ lão giả hồn phách còn tại không ngừng mà kêu la. 300 năm tính là cái dám gì, lão tử đều sống hơn ngàn năm, cũng không giống ngươi dạng này. Đế Thinh Thu hướng phía lão giả hứ một ngụm, một đôi lồng chảo bóp lấy eo nói ra. Lão giả kia nhìn thấy lơ lửng giữa không trung Đế Thinh Thu âm hồn, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra cuồng nhiệt cười. Đế Thinh Thú, là Đế Thinh Thú, ta là Địa Tạng Bồ Tát tín đồ, cứu ta, nhanh cứu ta. Hắn nói, muốn vươn tay muốn kéo ở Đế Thinh Thú sợi râu. Vừa rồi ngăn trở hắn chạy trốn đạo hắc vụ kia chính là Đế Thinh Thú. Nó đem hai cái bảo bối mang ra sau, Cố Tu liền không có nhìn thấy bóng dáng của nó, không nghĩ tới gia hỏa này núp trong bóng tối phóng đại chiêu đâu. A Phi, ngươi là nên đi. Các ngươi chính là tà giáo đồ, nếu như không phải là các ngươi lòng tham không đáy, ta làm sao lại biến thành bây giờ dạng này? Lão giả kia sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Đế Thinh Thú vậy mà lại nói như vậy. Các người đám người này vì truy cầu cái gọi là trường sinh, 300 năm trước, không biết nghe ai nói, an thần thú có thể trường sinh, đem ta lừa gạt đến chiếc đỉnh lớn này bên trong, đem ta cốt nhục tách rời, sau đó lại đem ta linh hồn trấn áp. Các ngươi đã làm sự tình, thật coi ta sẽ không có nhớ không? Đế Thinh Thú nói lời này lúc, con mắt màu đỏ tươi phảng phất có thể phun ra lửa. Không, không phải như thế, 300 năm a, ta lập tức liền thành công. Lão giả kia không cam lòng gào thét, rất nhanh từng đạo màu đen sương mù như hắc tuyến bình thường, đem hắn bọc thành kén, cuối cùng trực tiếp bị thiên la tán hút vào. Theo hắn biến mất, nguyên bản ngăn cản bầu trời mây đen dần dần tan đi. Thái dương đã dâng lên, chiếu vào trên đại địa, chung quanh vang lên lần nữa chim chóc tiếng kêu. Nhìn trước mắt vừa buồn, bất quá mới một đêm thời gian, liền chết nhiều người như vậy. Cố Tu dùng thiên la tán đem những người kia hồn phách đều hút trở về. Những hồn phách này, trở về hẳn là có thể bán không ít tiền. Đương nhiên hắn hiện tại đã trướng mắt cái này điểm địa bán âm linh tiền, tiền tại hắn nơi này đã chỉ là một chuỗi số lượng. Nguyên bản sơn động sụp đổ, Cố Tu còn cảm thán cái kia 100 cái cương thi đáng tiếc. Thẳng đến bọn hắn đi qua xem xét chiếc đỉnh lớn kia, mới phát hiện, lúc trước những cái kia bị Hoa Vũ dùng Thái Ức thần châm định trụ cương thi vậy mà đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 226, đầy trời phi cương chương 226, đầy trời phi cương Cố Tu mừng rỡ đem cái này 100 tên cương thi nhận lấy, hắn kinh ngạc phát hiện, tối hôm qua chết đi bảnh bần ba người trên thân vậy mà mọc ra lông trắng. Nói cách khác, ba người này trực tiếp từ phổ thông cương thi biến thành mao cương, mà còn lại cái này 100 nhiều cái đại minh giả dạng cương thi, vậy mà đều là phi cương. Khoảng chừng 100 cái phi cương. Này thiên đại chuyện tốt đơn giản đem Cố Tu sướng đến phát rồi. Lần này hắn chẳng những duy nhất một lần mở rộng vạn hồn tiên, còn có được một chi phi cương quân đoàn. Cố Tu hài lòng tuần sát một vòng, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên chiếc đại đỉnh kia. Nếu như hắn đoán không sai, những người này sở dĩ có thể nhanh như vậy trở thành mao cương, phi cương, nhất định cùng đại đỉnh này thoát không ra liên quan. Hiện tại không có thời gian nghiên cứu, trước tất cả đều mang về lại nói. Cố Tu dậm chân, từ hắn dưới chân phân ra mấy đạo bóng đen, đem những này phi cương cùng cái đỉnh này mang về. Giao phó xong, thời gian mấy mắt, chiếc kia to lớn đỉnh cùng một đám cương thi đều không thấy thân ảnh. Cũng là ở thời điểm này, Cố Tu mấy người mới rốt cục chú ý tới ngồi ở một bên bưng lấy bạch cốt pháp trượng Đế Thính Thú. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là Man Nhi Bảo Châu đi. Cố Tu đi đến Đế Thính Thú bên người, hắn có thể cảm nhận được Đế Thính Thú tựa hồ rất thương tâm. Quả nhiên, liền nghe đến Đế Thính Thú nhàn nhạt ân một tiếng. Móng của nó nhẹ nhàng đuốt ve bạch cốt kia, con mắt màu đỏ tươi bên trong tràn đầy ai sắc. Nói một chút đi. Cố Tu tìm một khối sạch sẽ địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hiện tại nơi này nguy hiểm đã giải trừ, bọn hắn cũng không sốt ruột lập tức rời đi. Đế Thính Thú con mắt thật to nhìn thoáng qua Cố Tu, sau đó đưa nó biết đến sự tình nói ra. Ban đầu Đế Thính Thú cũng không biết chính mình là như thế nào chết. Thằng đến vừa rồi sơn động sụp đổ, phong ấn vỡ tan, thân ở trong hồ lô nó cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Thế là nó vọt ra ngoài. Ở sơn động sụp đổ trước một khắc, mang theo tích trượng cùng bạch cốt pháp trượng chạy ra. Nó cũng là tại tiếp xúc chiếc đỉnh kia một khắc này, từng đạo hình ảnh đột nhiên tại trong đầu của nó hiện hiện. Nó mơ mơ màng màng bị người để vào chiếc đại đỉnh kia bên trong. Mấy ngàn người đồng thời cầu khẩn, bọn hắn cầu khẩn thanh âm xuyên thấu qua đỉnh truyền vào trong thai của nó chỉ cảm thấy chính mình đầu góc chóng mặt. Đồng thời có một thanh âm tại nó bên thai không ngừng nói chuyện, cụ thể nói cái gì, nó đã không nhớ rõ. Khi nó bưng ra bạch cốt pháp trượng, đột nhiên phát hiện, bạch cốt này trượng lại là dùng nó một đoạn xương ngón tay làm ra. Cũng khó trách có thể tại phía trên của nó khảm nạm Mani Bảo Châu. Mà lại bọn hắn lợi dụng Mani Bảo Châu đem những tín đồ kia tất cả đều chế thành cương thi, dùng bạch cốt trượng khu động những này cương thi. Nghe nó nói như vậy, Cố Tu đột nhiên nhớ tới, lúc trước cùng những này cương thi đại chiến thời điểm, đứng tại trên đài cao người kia, đúng là không ngừng huy động trong tay bạch cốt trượng. Còn gì nữa không? Cố Tu tiếp tục truy vấn. Đế Thinh Thu suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một phen làm cho Cố Tu khiếp sợ nói. Nếu như phi cương bên trong linh hồn còn tại, liền có thể dùng Mani Bảo Châu đem phi cương luyện chế thành bất hóa cốt, thậm chí là cương vương. Nghe hắn nói như vậy, Cố Tu con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nếu quả như thật có thể, có phải hay không tương đương với hắn liền có thể có trên 100 con bất hóa cốt? Nhưng mà Đế Thinh Thu lời kế tiếp trực tiếp đánh nát Cố Tu mộng đẹp. Những người này ở đây trở thành cương thi trước đó, bọn hắn chưa ăn qua ta huyết đủ, linh hồn cũng sớm đã không có ở đây, có thể trở thành phi cương đã rất hiếm thấy. Cố Tu bội ho một tiếng, nói ra, không có việc gì, cái này đã rất lợi hại. Một bộ phi cương đã rất hiếm thấy, hiện tại Cố Tu vậy mà đồng thời có được 100 nhiều cái, nếu để cho phía trên những người kia biết, thật sẽ đem Cố Tu liệt vào nhân vật nguy hiểm. Làm không sử dụng các nói, có dù sao cũng so không có mạnh. mà lại hắn luôn có loại cảm giác tương lai sẽ không bình tĩnh, phía sau này hình như có một đôi bàn tay vô hình đang không ngừng thôi động. Cố Tu cũng không cho rằng những người này chỉ là đơn thuần vì trường sinh. 300 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Mấy người rời đi rừng rậm nguyên thủy, lần nữa trở lại tiểu trấn, đi ngang qua nhà kia cản thi khách sạn. Nghe dân chúng chung quanh nói, giờ phút này cửa lớn đã bị phong. Lão bản khách sạn này mẹ bị kẻ gian giết, mà gian sát bà chủ cái kia chính là tiệm này bên trong phục vụ viên. Hiện tại người bán hàng kia cũng không thấy bóng dáng, cảnh sát đã dán ra treo giải thưởng, ai nếu là nhìn thấy, liền ban thưởng 50,000 nguyên. Cố Tu mấy người nghe xong chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, gã sai vật kia chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tìm được. Vân Mộng Hoan về nhà cũng có nửa tháng, không biết nàng bên kia tình huống như thế nào. Nàng cái kia tính tình sẽ không tùy tiện cầu người. Lùa sẽ tại trên tay hắn, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đi bớt lên một thanh. Ra thôn trấn, điện thoại rốt cục có tín hiệu. Không nghĩ tới Cố Tu nhận được cú điện thoại đầu tiên, lại là Trần Phong đánh tới. Đầu bên kia điện thoại cũng không phải là Trần Phong thanh âm, mà là thanh âm một nữ nhân. Cố Tu nghe được, đây là Trần Phong tiểu đội kia bên trong quang vinh xảo xảo thanh âm. Nàng tựa hồ gặp sự tình gì, chính đang chạy trốn. Đầu bên kia điện thoại không ngừng truyền đến hô hô thanh âm, còn có quang vinh xảo xảo tiếng thở dốc. Cứu! Cứu mạng! A ôm một tiếng giống to từ trong điện thoại truyền đến, chỉ nghe bành một tiếng, điện thoại vậy mà gây mất. Cố Tu vội vàng đẩy tới, điện thoại một mực nhắc nhở số điện thoại ngài gọi tạm thời không cách nào kết nối. Đúng lúc này, Cố Tu trong điện thoại di động đột nhiên thu đến mấy chục cái tin nhắn ngắn cùng cuộc gọi nhỡ. Gần nhất chính là Trần Phong, hắn đánh 5 cái, còn lại có mấy cái số xa lạ, còn có Trương Phú Quý đánh tới, phía trên nhất là Trương Trần Quốc điện thoại. Ấn mở tin nhắn, phía trên nhất một đầu lại là Trần Phong gửi tới. Trương Bạch Sơn xảy ra chuyện, cầu trợ rút. Ngắn gọn hai câu nói, hẳn là Trần Phong gọi điện thoại cho hắn không có đạt thông, dưới tình thế cấp bách phát. Bọn hắn trở lại cục 749 cục đằng sau, lại nhận được nhiệm vụ mới, chỉ bất quá nhiệm vụ lần này càng thêm khó giải quyết. Trần Phong nhất định là gặp được cái gì bọn hắn không cách nào giải quyết sự tình, lúc này mới gọi điện thoại cho Cố Tu cầu cứu. Tin nhắn là một ngày trước lưu, lúc đó Cố Tu còn tại trong rừng rậm nguyên thủy mặt, nơi đó không có tín hiệu. Mới vừa nghe trong điện thoại quang vinh xảo xảo sau cùng thanh âm, chỉ sợ bọn họ tiểu đội này giữ nhiều lành ít. Cố Tu trực tiếp lôi kéo Sắc Không cùng Hoa Vũ hai người lái xe đi gần nhất sân bay. Trên đường, Cố Tu trước cho Trương Phú Quý đi điện thoại. Trương Phú Quý gọi điện thoại đến, là bởi vì trong nhà đột nhiên nhiều như vậy một cái đại vật, hỏi Cố Tu để chỗ nào. Cố Tu nói cho hắn biết, để hắn liên hệ bà chủ cùng Khương Chân Tổ, mời bọn họ thay hắn bài. Giao phó xong việc này, Trương Phú Quý nói cho Cố Tu, Trương Trấn Quốc đã tới đi tìm Cố Tu mấy lần, gần nhất cục 749 cục tựa hồ đặc biệt bận điệu. Cố Tu lơ đễm, đám người này mỗi ngày đều đang bận rộn, giống như từ hắn tiến vào cục 749 cục đằng sau, liền không có gặp bọn họ không vội vàng. Bên đầu điện thoại kia Trương Phú Quý lại nói, lần này không giống với. Lần này, Trương Trấn Quốc liền ngay cả tọa trấn nguyên lão cấp bậc đại sư đều phái đi Trường Bạch Sơn. Không biết bọn hắn tại Trường Bạch Sơn đến tột cùng gặp được nguy hiểm gì đồ vật, vậy mà tử thương hơn phân nửa. Tử thương hơn phân nửa. Cục 749 cục người ở bên trong đều là có ngạnh thực lực, liền ngay cả bọn hắn đều tử thương hơn phân nửa, vậy bọn hắn gặp phải đến tột cùng là kinh khủng bực nào đồ vật. Chính trò chuyện lấy, Trương Trấn Quốc điện thoại đánh bảo. Cố Tu cùng Trương Phú Quý lại bàn giao hai câu, lúc này mới tiếp lên Trương Trấn Quốc điện thoại. Chương 227, Phùng Bát. Chương 227, Phùng Bát hai nhà, tổ tông, ngươi có thể tính tiếp điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, liền nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến Trương Trấn Quốc thanh âm. Trương cục trưởng, ngài cũng đừng nói như vậy, cái này có thể chết sát ta. Cố Tu mới không tiếp hắn lấy lòng, trực tiếp về đối đạo. Trương Trấn Quốc bị Cố Tu lời nói nghẹn lại, con mắt phẫn hận nhìn chằm chằm trên bàn bút, nắm nuốt điện thoại di động đốt ngón tay trắng bệnh. Cái này Cố Tu thật sự là càng ngày càng không đem hắn người cục trưởng này để vào mắt, bất quá dưới mắt tình huống khẩn cấp, hắn nhất định phải nhịn. Đầu bên kia điện thoại dừng mấy giây, Cố Tu còn tưởng rằng đối phương treo, cầm lên nhìn thoáng qua, không có treo. Lại đặt ở bên hai, liền nghe đến đầu bên kia điện thoại vang lên Trương Trấn Quốc thanh âm. Cố Tu, lần này chúng ta xác thực gặp đại phiền toái. Trương Trấn Quốc nói lời này lúc, ngữ khí cố ý dừng một chút, nói tiếp. 5 ngày trước, Trường Bạch Sơn phụ cận có bách tính lâm vào hôn mê tình huống. Lúc đó, chúng ta để hòa hợp lần trước âm binh quá cảnh một dạng. Có thể trải qua dò xét, phát hiện những người này sinh hồn tất cả đều không thấy. Sinh hồn không thấy. Người còn sống, sinh hồn không thấy. Một số người trên người dương hỏa thấp thời điểm, sẽ ở đi ngủ sau xuất hiện sinh hồn ly thể hiện tượng. Đây cũng là vì cái gì có ít người công bố, ngủ đằng sau, phát hiện chính mình bay ra phòng ở, bay qua con đường, bay đi chỗ rất xa. Sinh hồn ly thể, thân thể cũng sẽ không tử vong. Mà là có thời gian hạn chế, nếu là ly thể thời gian quá lâu, dù là về sau tìm tới hồn phách cũng vô pháp để cho người ta thức tỉnh, trở thành chân chính người chết sống lại. Phương thức tốt nhất chính là tại sinh hồn ly thể 7 trong ngày đem sinh hồn tìm tới, phối hợp đạo ra lá bùa, đánh về thân thể. Vượt qua 7 ngày, dù là tìm về cũng vô kế khả thi. Sau đó thì sao? Cố Tú hỏi. Lần này trong cục phái đi vài đoàn người, có thể những người này đều không ngoại lệ đều đã mất đi liên hệ. Liền ngay cả có nguyên lão mang theo cái kia đội, cũng đã mất đi tung tích. Nói đến đây, bên đầu điện thoại kia người dừng lại, dường như đang đợi Cố Tu trả lời. Trương cục trưởng, ngài là hiểu ta không bao giờ làm không có lời mua bán. Cố Tu treo tức thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. Trương Trấn Quốc nắm đấm tay hung hăng hướng phía cái bàn đập tới, tại chạm đến mặt bàn trước một khắc dừng lại. Hắn hắng giọng một cái trầm giọng nói đi, ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Cố Tu vẫn thật không nghĩ tới. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ không đang làm quan, Cái này cục 749 cục phó cục trưởng hay là Trương Trấn Quốc gan cho hắn? Tiền thôi, hắn hiện tại sẽ còn kém chút tiền này. Cố Tu suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn một tin tức. Bên đầu điện thoại kia Trương Trấn Quốc sửng sốt một chút, hắn biết Cố Tu muốn cái gì. Ước chừng đi qua mười mấy giây, đầu bên kia điện thoại rốt cục vang lên Trương Trấn Quốc thở dài nặng nề âm thanh. Ta đáp ứng ngươi, chờ lần này trở về, ta nhất định đem tư liệu chuẩn bị kỹ càng. Về phần ngươi có thể hay không trở về, vậy liền xem ngươi năng lực. Hắn thừa nhận Cố Tu rất lợi hại, bất quá hắn cũng không cho là những nguyên lão kia cấp bậc người đều không giải quyết được sự tình, Cố Tu cái này Hoàng Mao tiểu nhi liền có thể giải quyết. Hắn đi đơn giản cũng là chịu chết thôi, để hắn đi chịu chết cũng là Trương Trấn Quốc một trong những mục đích. Về phần hắn có thể hay không còn sống trở về, thật đúng là không tại trong kế hoạch của hắn mặt. Cố Tu đáp một câu, "Tốt." Cúp điện thoại, Cố Tu trên mặt lộ ra một vòng âm lãnh cười. Trương Trấn Quốc mục đích đúng là vì để cho hắn đi chịu chết. Bất quá không có việc gì, hắn ngược lại là cũng muốn đi xem nhìn, Trường Bạch Sơn đến tột cùng xảy ra chuyện gì không dậy nổi sự tình, để những người này như vậy sức đầu mẹ chán. Không chừng còn có thể thuận tiện lại vớt chút trên pháp bảo đến cũng chưa biết. Nghĩ tới đây, Cố Tu sở lấy trong tay Mani Bảo Châu, đến lúc đó để những người này nhìn một chút cái gì là chân chính cương thi quân đoàn. Cố Tu đầu tiên là đem xe trực tiếp bán, sau đó mấy người lại mua áo giày. Dù sao Trường Bạch Sơn nơi đó đã tuyết rơi, bọn hắn dạng này đến đó, chỉ sợ đến vậy sẽ phải bị đông cứng. Cố Tu mới ra sân bay, đâm đầu đi tới một cái mang theo con thỏ mũ, mặc áo khoác quân đội, hai tay cắm ở trong tay áo, một mặt râu quai nón nam nhân. "Ta là Phùng Bác, mấy người các ngươi chính là cục 749 cục mới điều tới người à?" Người kia nói ngữ khí rất chảnh, tựa hồ cũng không đem cục 749 cục người thả ở trong mắt. Còn có một loại khả năng, Trương Trấn Quốc cũng không có nói cho đối phương biết Cố Tu thân phận. Đối phương xem bọn hắn còn trẻ như vậy, khẳng định cho là bọn họ chẳng qua là cục 749 cục phái tới con tôm nhỏ. Cục 749 cục ở chỗ này gãy nhiều người như vậy, đều không có giải quyết vấn đề, tự nhiên đối phương thái độ đối với bọn họ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Còn có thể tới đón bọn hắn cũng bất quá chính là xem ở bọn hắn là người phía quan phương, không dám thất lễ mà thôi. Cũng chỉ thế thôi. Ngươi gọi Phùng Bác, cái kia Phùng Ngũ là gì của ngươi? Cố Tu hỏi. Đó là ta Ngũ ca. Ngươi tại sao biết Phùng Ngũ? A, đoạn thời gian trước chúng ta đi ra nhiệm vụ. Cố Tu cũng không có nói thẳng tại Linh Cốc Quan nhìn thấy Phùng Ngũ. Lúc đó Phùng Ngũ lúc rời đi cũng đã nói, hy vọng hắn tới đây sự tình, không cần đối ngoại nói ra. Ngươi nếu nhận biết ta Ngũ ca, vậy chúng ta cũng coi là nhà ta người quen. Phùng Bác vỗ Cố Tu bả vai nói ra. Đột nhiên chuyển biến thái độ, để Cố Tu mấy người trong lúc nhất thời còn có chút kinh ngạc. Các ngươi chớ để ý à, ta người này tính cách chính là như vậy, đi một chút, chúng ta trên xe đi nói. Hắn nói giúp Cố Tu mấy người kéo hành lý, dẫn mấy người hướng nhà để xe đi đến. Còn không có xin hỏi, mấy vị xưng hô như thế nào? Phùng Bát lúc này mới hỏi Cố Tu mấy người tính danh. Cố Tu có chút im lặng, Trương Trấn Quốc thậm chí ngay cả mấy người bọn họ danh tự đều không có nói cho đối phương biết. Ngươi không biết chúng ta kêu cái gì, vừa rồi làm sao ngươi biết muốn nhận người là chúng ta mấy cái? Cố Tu cũng không có trả lời ngay hắn vấn đề, mà là ném ra ngoài nghi ngờ của mình. Phùng Bát nạo vào đầu, ha ha đại tiểu nói ra, mới là ta xuất mã tiên nói, hắn nhìn ra mấy người các ngươi khí chất khác biệt, nhất là ngươi, cho nên các ngươi chính là ta muốn nhận người. Hẳn là không tiếp sai đi. Thì ra là như vậy, hắn làm sao quên, đối phương là Phùng Ngũ đệ đệ. Phùng Ngũ có xuất mã tiên, đệ đệ của hắn tự nhiên cũng có. Không nghĩ tới cái này xuất mã tiên vẫn rất lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra. Cố Tu thầm nghĩ. Thế là Cố Tu đơn giản giới thiệu ba người bọn họ danh tự, về phần nhiều không có nói tỉ mỉ. Nếu Trương Trấn Quốc đều không có đem hắn nội tình nói ra, nói rõ đối phương khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, lại đi lại nhìn. Trên đường đi, cái này Phùng Bát đều biểu hiện được rất hay nói, cùng bọn hắn giảng thuật Trường Bạch Sơn nơi này phong thổ. Mỗi khi sắc không đem chủ đề dẫn tới mất đi sinh hồn phía trên lúc, Phùng Bát đều đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Trên đường đi, Cố Tu từ đầu đến cuối nhắm mắt lại rảnh dấu, nhìn như ngủ, kỳ thật một mực tại nghe sắc không cùng Phùng Bát ở giữa đối thoại. Hắn bén nhạy bắt được, Phùng Bát trong tiềm thức ý nghĩ. Đối phương tựa hồ rất kiên kỵ nâng lên chuyện này, lúc này mới tại sắc không nhắc lên thời điểm, dẫn dắt rời đi chủ đề. Mà lại người này mười phần hay nói, so với Phùng Vũ, cái này Phùng Bát tại Phùng gia địa vị khẳng định không thấp. Đối phương lái xe tới đón bọn hắn, có lẽ chính là muốn thăm dò mấy người bọn họ năng lực. Chương 228, quái bệnh chương 228, quái bệnh quả nhiên, lái xe ra nội thành, cũng không có đi cao tốc, mà là đi lối đi nhỏ. Cái này tựa hồ không phải đi Trường Bạch Sơn đường. Từ khi lên xe về sau, một mực không nói gì Cố Tu đột nhiên mở miệng. Phùng Bát xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Cố Tu, đối phương không dùng con mắt nhìn, vậy mà đều biết bọn hắn đi làm đường. Không nghĩ tới mấy cái này thanh niên vẫn có chút bản sự, về phần có bao nhiêu bản sự, chỉ sợ còn phải lại tìm một chút. Là như thế này, bây giờ sắc trời cũng không sớm, tới trước nhà chúng ta, sáng sớm ngày mai lại lên núi cũng không muộn. Phùng Bát tùy tiện tìm cái cớ dự định qua loa đi qua. Bát gia hẳn phải biết, sinh hồn ly thể nguy hiểm cỡ nào, chậm trễ thời gian càng lâu, trở về hy vọng càng xa vời. Cố Tu hai con ngươi mở ra, xuyên qua kính chiếu hậu cùng Phùng Bát đối mặt. Ánh mắt sắc bén, để Phùng Bát trong lòng hoảng hốt, trong tay lái suýt nữa đánh bật ra. Xe con ở trên đường tả hữu lắc lư, cuối cùng sát rào chắn ngừng lại. Mặt trời đã lặn, chỉ lưu một sợi dư quang. Xe dừng ở bên đường, ô tô đuôi khói còn tại hô hô bốc lên. Phùng Bát cầm tay lái thở hổn hển, vừa rồi tình huống thật rất hiểm, rất có thể xe liền lật đến phía dưới trong hốc núi đi. Hắn lặng lẽ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau xe ba người. Phát hiện trừ nữ hoa kia dọa đến tiến vào cái kia gọi Cố Tu đứa con trai trong ngực, hai người khác trên mặt lại không có một vẻ bối rối. Phùng Bát đối với hai người lại xem trọng mấy phần. Có thể dưới loại tình huống này, gặp không sợ hãi, nói rõ hai người này thủ đoạn cao minh. Phùng Bát biết, dù là xe thật lật ra, bọn hắn cũng sẽ không có sự tình. Xe lần nữa khởi động. Lần này, trong xe bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Phùng Bát chuyên tâm lái xe, Cố Tu mấy người cũng không có nhắc lại ra phương hướng đi lệnh sự tình, hai người đều nhắm mắt lại dưỡng thần. Hoa Vũ nơm nớp lo sợ nhìn ngoài cửa sổ, từng cây đại thụ không ngừng hướng sau lưng tối lui. Phùng Bát ánh mắt vẫn sẽ có ý vô tình rơi vào Cố Tu trên thân. Phùng Bát tựa hồ đang trốn tránh một ít chuyện. Lâu như vậy, hắn đều không có cùng bọn hắn nói lên liên quan tới Phùng Ngũ bất cứ chuyện gì. Tựa hồ chỉ ở lúc giới thiệu đề cập tới Phùng Ngũ, mà lại đối phương vậy mà không có bất kỳ hoài nghi gì. Đây hết thảy đều lộ ra rất không bình thường. Phùng Bát, có phải hay không Phùng gia xảy ra chuyện? Cố Tu thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Cờ cờ ý tở tê tê Phùng Bát nhất chân phanh lại đạp mạnh xuống dưới, xe tại trên mặt đường lưu lại một đầu đen kịt vết cắt. Trong xe mặc dù mở hơi ấm, nhiệt độ cũng không có rất nóng, Phùng Bát cái trán chảy ra mồ hôi mịt, hắn cuống quýt lấy tay lau. Đột nhiên hắn cảm giác bờ vai của mình bị người vỗ một cái, một dòng nước ấm quét sạch toàn thân. Lo lái xe đi. Cố Tu thanh âm vang lên lần nữa, lần này trong âm thanh của hắn xen lẫn phản âm, Phùng Bát chấn động toàn thân. Toàn bộ thân thể đột nhiên cảm thấy ủ ấm, nhìn đường phía trước cũng so với ban đầu rõ ràng rất nhiều. Hắn nhỏ giọng nói một tiếng tạ ơn, xe lần nữa khởi động, lần này không tiếp tục phát sinh bất cứ chuyện gì, rất nhanh bọn hắn liền đến địa phương. Dưới ánh trăng, không có đánh đèn, cảnh trí xung quanh giống nhau trắng thiên nhất giống như có thể thấy rõ ràng. Vị trí này nhìn xem giống như là một cái trấn nhỏ dáng vẻ. Những phòng ốc này đều là tách ra, một nhà một cái độc lập sân nhỏ. Giờ phút này chút phòng ở phía trên đều bốc khói lên. Phùng Bát dừng xe ở một cái viện cửa ra vào, gõ cửa một cái, rất nhanh có một cái xử lấy quải trượng tóc hoa dâm lão thái bà từ trong phòng đi ra. Cách hàng rào, lão thái bà kia tại Cố Tu mấy người trên thân liếc nhìn một lần. Ánh mắt sắc bén phảng phất sắc bén đao, có thể đâm chết người. Mở cửa, lão giả không cùng mấy người hàn huyên, quay người hướng bên trong đi đến. Vừa đi, một bên lẩm bẩm cái gì Cố Tu bọn hắn nghe không hiểu lời nói. Đây là mẹ ta, cũng là chúng ta nơi này nổi danh nhất xuất mã tiên, các ngươi muốn tìm người đều ở bên trong, vào xem một chút đi. Phùng Bát nói xong, dẫn Cố Tu mấy người đi vào. Mới vừa vào cửa, liền thấy trong phòng này mặt vậy mà hai bên trái phải đều có hai cái giường chung lớn. Phía trên nằm mười mấy người, có nam có nữ. Cố Tu chưa từng nghĩ tới hắn cùng Trần Phong lần nữa gặp mặt, vậy mà lại là như vậy phương thức. Phùng Bát gặp Cố Tu nhận biết Trần đội, cho bọn hắn mấy cái giảng Trần Phong sự tình. Nguyên lai Trần Phong lần này nhận được Dài Bạch Sơn điều tra cột mốc biên giới sự tình, là hắn phát hiện cái thứ nhất sinh hồn ly thể người. Người này là một cái lên núi săn thú thợ săn. Chỉ tiếc khi Trần Phong nhìn thấy hắn thời điểm, người này đã bị đông cứng chết. Lúc đó Trần Phong đang kiểm tra người này di thể thời điểm, phát hiện một vài vấn đề. Người này mặc dù là bị đông cứng chết, nhưng không có bất luận cái gì người chết cóng khi còn sống nên có phản ứng. Tỷ như người chết cóng, tại sắp chết cóng thời điểm, người ban đầu cảm giác rất lạnh, càng về sau dần dần cảm thấy rất nóng, sẽ đem quần áo trên người từng cái cởi. Người này nhưng không có những hiện tượng này, hắn càng giống là ngủ đằng sau bị đông cứng chết. Trần Phong bọn người trước bài xuất say rượu khả năng, những thợ săn này lên núi đi săn bình thường sẽ mang rượu tới, bình thường đều là dùng đến ấm người, sẽ không uống nhiều, càng sẽ không để cho mình uống say. Trần Phong phát hiện người này thời điểm, trên người hắn bầu rượu hay là đầy, kiểm tra, trong máu của hắn không chứa cồn cũng không có thuốc ngủ thành phần. Không phải say rượu, cũng không phải uống thuốc, một người bình thường căn bản không có khả năng tại dạng này trong băng thiên tuyết địa mặt ngủ. Huống chi lúc đó bầu trời còn rơi xuống xám trắng tuyết lớn. Trần Phong sau khi trở về đem chuyện nào báo cáo, trong cục cho là, chuyện này rất giống đoạn thời gian trước Cố Tu giải quyết diện tích lớn ác ngộng một chuyện. Nhưng mà sáng sớm ngày thứ hai, ngày hôm qua chút tiếp xúc qua thi thể người, vậy mà tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Những người này chưa hề nói chuyện hoang đường, trên mặt bọn họ thần sắc căng tường, tựa như ngủ thiếp đi bình thường. Cùng lúc đó, còn có một số thôn dân ở trong núi phát hiện năm cố đồng dạng phương thức tử vong thi thể. Mà những cái kia cùng thi thể tiếp xúc qua người, đều không ngoại lệ tất cả đều tại ngày thứ hai ngủ thiếp đi. Cố Tu lật ra trong điện thoại di động tin nhắn, Trần Phong cho hắn phát một đầu cuối cùng tin tức, đúng là hắn tiếp xúc thi thể vào cái ngày đó. Tin nhắn gửi đi thời gian là 11 giờ đêm 45 phần. Đêm hôm đó rất có thể hắn gặp được sự tình gì, mới có thể ở gấp tình huống dưới, phát cho hắn cái kia hai câu ngắn gọn lời nói. Cố Tu đang muốn tới gần xem xét một chút, Trần Phong trên thân phải trang lưu lại cái gì tin tức hữu dụng. Mới vừa lên trước một bước, một cái quải trượng đầu gỗ ngăn ở trước người hắn. Chính là lúc trước cho bọn hắn mở cửa lao hầu kia. Hiện tại truyền bá đường tắt không rõ, tốt nhất đừng tới gần. Lao hầu nhìn qua ước chừng hơn 70 tuổi, tiếng nói trung khí mười phần. Có phải hay không tất cả tiếp xúc qua những người này người đều lại biến thành dạng này? Cố Tu nghi ngờ hỏi. Không phải lão hầu nhìn thật xấu mắt Cố Tu, đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, thần tình trên mặt biến chậm, lại mở miệng, trong giọng nói không có vừa rồi nghiêm túc. Lão thân cùng gia chủ đương thời, Phùng Trương Thị. Trừ lão thân, mặt khác tiếp xúc người đều ném đi sinh hồn. Nàng nói, chỉ hướng giường đất khác một bên, đồng dạng nằm mấy người. Ở trong đó lại còn có Phùng Ngũ. Trong phòng này người đều là sớm nhất xuất hiện triệu chứng người, những người khác được an bài tại địa phương khác. Hiện tại có hơn 50 người ném đi sinh hồn. Ngày mai thoáng qua một cái, những người này, dù là sinh hồn trở về, cũng không cứu lại được tới. Phùng Trương Thị chỉ vào phía đông trên giường hàng này người. Cố Tu ánh mắt đầu tiên rơi vào Trần Phong trên thân. Xem ra bọn hắn chỉ còn 2 ngày thời gian. Chương 229, sinh hồn ly thể chương 229, sinh hồn ly thể một phen giải, Cố Tu mới biết được, vì sao tất cả tiếp xúc qua những người này người đều xuất hiện sinh hồn ly thể hiện tượng, mà Phùng Trương Thị không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây hết thảy đều cùng nàng xuất mã tiên có quan hệ, là nàng xuất mã tiên giúp nàng ổn định thần hồn. Mặt khác Phùng gia đệ tử liền không có vận khí tốt như vậy. Cố Tu lại hỏi bên dưới, cục 749 cục còn lại những người kia ở nơi nào? Đối mặt Cố Tu vấn đề này, Phùng Trương Thị đột nhiên ngậm miệng không nói. Đứng tại phía sau bọn họ Phùng Bát đột nhiên nói tiếp, những người kia tới về sau mỗi ngày cùng đại gia một dạng, chúng ta Phùng gia dù sao cũng là Đông Bắc mảnh này nổi danh gia tộc. Những người kia chẳng những không có đem chúng ta nhà để vào mắt, thậm chí còn bành. Quải Trượng Sử phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh gãy Phùng Bát lời nói. Khó trách ngay từ đầu Phùng Bát không chào đón bọn hắn, nguyên lai là cục 749 cục đám người kia đem người ta đã tội. Loại chuyện này, khẳng định không phải Trương Chấn Quốc như thế khéo léo người có thể làm ra tới. Thậm chí Trương Chấn Quốc rất có thể còn không biết. Các ngươi đừng lo lắng, chúng ta cùng những người kia không phải cùng nhau. Sắc không cười ha hả đi lên trước, nhìn hắn một thân châu quang bảo khí hóa trang, là cái mười đủ mười hòa thượng phá giới. Sắc không nói không sai, cục 749 cục trừ Trương Chấn Quốc cùng cái này Trần Phong, những người khác chúng ta vẫn thật là không biết, đúng vậy cũng không phải là cùng nhau. Mở cửa. Phanh phanh phanh. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Phùng Bát Cương muốn đi ra ngoài, Phùng Trương Thị quải trượng nằm ngang ở mấy người trước người. Đừng động, lão thân đi ra xem một chút. Nàng nói, vòng qua Cố Tu mấy người xử lấy quải trượng đi ra ngoài. Nàng mặc dù trong tay cầm quải trượng, đi đường tốc độ cực nhanh, quải trượng này bất quá là cải bộ dáng thôi. Phùng Trương Thị mới ra đi, bên ngoài ồn ào thanh âm liền ngừng. Cố Tu mấy người nằm nhòi cửa ra vào nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài yên tĩnh, chỉ nghe được gào thét gió bấc. Tiếp lấy một chuỗi tiếng bước chân dồn dập hướng phía bọn hắn nơi này đi tới. Nghe thanh âm, hẳn là có 4-5 người. Rất màn chập bị lần nữa đẩy ra, gió lạnh lôi cuốn lấy bông tuyết tung bay tiến đến. Như thế một hồi bên ngoài đã bắt đầu tuyết rơi. Phùng Trương Thị đi ở phía trước, thần sắc nghiêm nghị. Mấy người các ngươi đến bên kia chờ lấy, không nên tới gần. Phùng Trương Thị chỉ vào cách giường xa nhất nơi hẻo lánh, để mấy người đứng ở nơi đó. Mấy người bọn họ vừa đi xa, ngoài cửa tiến đến 4 cái giơ lên cáng cứu thương người trẻ tuổi. Cố Tu mở thiên nhãn nhìn lại, trên cáng cứu thương nhất vậy mà không phải người, mà là cao cỡ một người hồ ly. Hồ ly kia bên môi lông đều đã trắng, xem ra hẳn là đã có tuổi. Tạ ơn 4 vị tiểu ca hỗ trợ đưa nhà ta tiên nhân trở về. Phùng Trương Thị nắm chặt hồ ly móng vuốt, cảm kích đối với 4 cái người trẻ tuổi nói ra. Ngài khách khí, nếu như không phải có ngài tiên gia tương trợ, sợ là chúng ta đều không về được. 4 cái tiểu ca còn nói vài câu lời cảm kích, 4 người liền đi ra ngoài. Xem bọn hắn trên người mặc, giống như là gia tộc nào đó tử đệ. Mẹ! Phùng Bát lo lắng hô một tiếng. Dừng lại, đừng tới đây, hắn vừa đi lên phía trước 2 bước lập tức bị Phùng Trương Thị quát bảo ngưng lại. Lao hòa kế, lần này vất vả ngươi, ngươi mệt mỏi, liền hảo hảo nghỉ ngơi. Phùng Trương Thị tay run run xoa hồ ly đầu, động tác của nàng rất nhẹ, sợ đánh thức đang ngủ say hồ ly. 2 hàng thanh lệ từ khỏe mắt trượt xuống, nhỏ tại hồ ly cũng không sáng rõ trên lông tóc. Một phương giấy ăn xuất hiện tại trong tâm mắt của nàng. Phùng Trương Thị kinh ngạc nhìn về phía cho nàng đưa giấy ăn người. Sau đó vừa nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ mấy người, nghiêm nghị quát, ta không phải không để cho các ngươi tới sao, ngươi tại sao mà tới? Ngữ khí của nàng mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Lần này chuyện này, tới quá đột ngột, nàng đã từng nếm thử chiêu hồn, nhưng mà những người này sinh hồn giống như là bị vây ở một nơi nào đó, làm sao cũng chiêu không trở lại. Hiện tại liền ngay cả nàng xuất mã tiên cũng đạo, rất nhanh nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nguyên bản nàng là dự định, nếu là còn tìm không thấy phương pháp đem những người này sinh hồn mang về, vì phòng ngừa tiếp tục truyền bá, 7 ngày sau, nàng đem một mùi lửa đốt đi cái phòng này. Mặt khác mấy nơi, nàng cũng đã sớm bàn giao. Nguyên bản bọn hắn đã tìm được địa phương, có hy vọng có thể tại đêm nay đem những người này sinh hồn đều mang về. Để cho an toàn, nàng mới khiến cho chính mình xuất mã tiên cùng nhau đi theo tiền đến. Ai có thể nghĩ, sinh hồn còn không có tìm trở về, nàng xuất mã tiên cũng đổ hạ. Dưới mắt chỉ có chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Chuyện này, có lẽ chỉ có ta có thể làm được. Cố Tu ngữ khí rất bình thản, vừa vào cửa hắn liền đã nhìn ra nguyên nhân. Ngươi? Phùng Trương Thị nghi hoặc nhìn Cố Tu. Mặc dù nàng từ người tuổi trẻ trước mắt trên thân cảm nhận được một chút không bình thường, nhưng hắn nói cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, dưới mắt chuyện này liên lụy sâu rộng, cục 749 cục phái gia cao nhân đều không thể giải quyết, hắn lại có thể làm cái gì? Đối mặt Phùng Trương Thị nghi hoặc, Cố Tu cũng chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì. Cố Tu ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay mò tại hồ ly trên thân, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo ánh mắt hắn nhắm lại, hắn sinh hồn rời đi thân thể. Trong này chỉ có Sắc Không cùng Phùng Trương Thị có thể nhìn thấy Cố Tu sinh hồn dáng vẻ. Sắc Không chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Phùng Trương Thị sắc thực giật nảy mình, dưới mắt tình huống nguy hiểm như thế, người trẻ tuổi này lại còn dám dùng sinh hồn, đơn giản chính là muốn chết. Trở thành sinh hồn, Cố Tu cảm thụ một chút linh khí chung quanh ba động. Phát hiện góc đông bắc vị trí có đồ vật gì rất hấp dẫn hắn, Cố Tu nắm luốt trong tay quỷ sai lệnh, hướng phía phương hướng kia đi đến. Ra cửa, phía ngoài tuyết rơi đến lớn hơn, trên đất dấu chân đã bị bạch tuyết bao trùm. Cố Tu cảm thụ một chút, cái kia cố dẫn dắt chi lực tựa hồ mạnh hơn. Hắn hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía đông bắc phương hướng bay đi. Không bao lâu liền đã đi vào trường Bạch Sơn, cái kia cố hấp dẫn lực lượng lớn hơn. Âm khí chung quanh cũng càng thịnh. Cái này nếu là không nói, còn tưởng rằng đến âm phủ địa phủ. Đúng lúc này, Cố Tu phát hiện phía dưới bụi cây có người đang chạy. Đã trễ thế như vậy còn tại trên núi, những người này cũng hẳn là cục 749 của người. Những người này tựa hồ là gặp vật gì đáng sợ, hốt hoảng chạy trước, thỉnh thoảng bị dưới chân nhánh cây trượt chân. Cố Tu hiếu kỳ bay xuống đi, muốn nhìn đến tận cùng. Nhưng mà hắn quan sát nửa ngày, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tại phía sau bọn họ đổ vật. A! Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính là vừa rồi mấy người kia. Cố Tu nhìn lại, chỉ thấy những người kia liên tiếp ngã trên mặt đất, tựa như là bị thứ gì bắt lấy một dạng. Bọn hắn hai tay hướng lên chống đỡ, dường như tại phản kháng cái gì, sau đó những người này thân thể toàn thân run rẩy, ước chừng 3 giây sau liền tất cả đều bất động. Hắn nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái thú cùng quỷ hồn, những người này chẳng lẽ đều là chúng ta. Chờ hắn chạy tới, phát hiện những người kia lại giống ngủ bình thường, thần thái an tường, khí tức bình ổn. Lại dò xét kỹ, mới phát hiện những người này sinh hồn vậy mà tất cả đều không có. Vừa rồi hắn căn bản không thấy được những người này sinh hồn. Hắn khẳng định, những người này vừa rồi lúc chạy ra, bọn hắn sinh hồn còn tại thể nội. Đến tột cùng là cái gì có thể tại ngắn ngủi mấy giây thời gian đem người sinh hồn rút ra. Chương 230, đáng yêu tiểu nữ hải. Chương 230, đáng yêu tiểu nữ hải. Cố Tu nhìn về phía mấy người chạy đến địa phương, mặt kia trên núi một mảnh đen kịt. Tuyết rơi đến càng lúc càng lớn, rất mau đem những người này để lại dấu chân bao trùm. Giờ phút này đi hô người khẳng định phải chậm trễ không ít thời gian. Cố Tu lên tay một cái pháp chú, đem mấy người cuốn vào. Lại hô lên Vô Một Quỷ Vương. Vô Một Quỷ Vương xuất hiện một khắc này, toàn thân dùng mình một cái. Cố Tu, ngươi chạy thế nào địa phủ tới? Vô Một Quỷ Vương kinh ngạc hỏi, hắn mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Kỳ quái, nơi này cũng không phải địa phủ, làm sao âm khí chung quanh cường thịnh như vậy, liền ngay cả ta đều ẩn ẩn có chút sợ sệt. Âm khí cường thịnh. Vừa rồi hắn lực chú ý đều tại những người kia trên thân, cũng không có chú ý tới điểm ấy. Giờ phút này tinh tế cảm thụ, quả nhiên phát hiện chung quanh linh khí khác biệt. Chiếu ngươi nói như vậy, kề bên này hẳn là có một cái kết nối địa phủ thông đạo. Chẳng lẽ nói, những người này sinh hồn đều đi địa phủ? Nếu thật là dạng này, chuyện này chỉ sợ thật đúng là có chút phiền phức. Sinh hồn không thể vào địa phủ, nếu là tiến vào địa phủ, thời gian ngắn cũng chính là giảm mấy năm tuổi thọ. Nếu là Trần Phong mấy người sinh hồn thật tại địa phủ, đã qua lâu như vậy thời gian, dù là tìm trở về, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi đối với quỷ vực hiểu khá rõ, trừ Phong Đô Quỷ Thành, còn có cái nào phương thức có thể trực tiếp ra vào địa phủ? Làm ngàn năm lão quỷ, muốn tránh thoát địa phủ truy tra, tự nhiên có chính mình một bộ phương thức phương pháp. Có thể nói trừ địa phủ người, hắn loại này đại quỷ là hiểu rõ nhất địa phủ tồn tại. Vô Một Quỷ Vương suy nghĩ một chút, cũng có, âm dương giới địa. Loại này cột mốc biên giới bình thường do âm dương hai giới cộng đồng thiết lập, có cột mốc biên giới địa phương, nói rõ nơi này có địa phủ vết nứt, về sau bị người dùng cột mốc biên giới bổ khuyết trấn áp. Cố Tu nhớ tới Trần Phong lần này tới nơi này mục đích, tựa hồ liền cùng Trường Bạch Sơn nơi này cột mốc biên giới có quan hệ. Chẳng lẽ là có người phá hủy âm dương giới địa, để địa phủ tái hiện nhân thế? Phát sinh sự tình trọng đại như vậy, địa phủ không có khả năng không biết. Đã qua nhiều ngày như vậy, vậy mà đều không có người tới sửa bổ, cái này hiển nhiên rất không bình thường. Chẳng lẽ nói địa phủ bên trong xảy ra chuyện, bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, cũng không có thời gian để ý tới dân gian sự tình. Xem ra, hắn nhất định phải đi địa phủ đi một chuyến mới được. Cố Tu là quỷ xoa, trong tay lại có quỷ sai lệnh bài, tự nhiên có thể tùy ý ra vào địa phủ. Cố Tu thiết hạ một đạo kết giới, phòng ngừa những người này thật bị đông cứng chết, lại bàn giao Vô Một Quỷ Vương ở chỗ này nhìn xem, bảo hộ an toàn của bọn hắn. Chủ yếu là sợ vạn nhất có đồ vật gì, một thanh những người này thân thể ăn làm sao bây giờ, đến lúc đó, dù là tìm về sinh hồn, không, có nhục thể cũng là nói dóc. Vậy chính ngươi coi chừng hắn biết Cố Tu năng lực, không khỏi hay là dặn dò một câu. Yên tâm đi. Lưu lại câu này, Cố Tu hướng phía những người này trốn tới phương hướng đuổi theo. Trong lúc đó trên đường lại gặp được mấy người, những người này đều không ngoại lệ đều cùng vừa rồi gặp phải những người kia một dạng. Cố Tu cho bọn hắn đồng dạng xếp đặt cấm chế, lúc này mới tiếp tục đi tới. Nhưng mà càng đi vào trong, âm khí chung quanh càng ngày càng nặng, đến vị trí này, cho dù là những cái kia có hộ thể huyền môn bên trong người, cũng chịu đựng không được. Xem ra, vì lần này nhiệm vụ này, cục 749 cục sắt thực xuất động không ít người tài ba, chí ít những người này Cố Tu lúc trước chưa bao giờ thấy qua. Hắn thậm chí còn nhìn thấy hai cái lao giả tóc hoa râm, chẳng lẽ hai người này chính là Trương Trấn Quốc nói tới Nguyễn lão? Cố Tu thông qua thiên nhãn nhìn thấy, tại cách hắn 100m khoảng cách, xuất hiện một cái đen kịt động. Cái kia động sâu không thấy đáy, dường như một tấm to lớn miệng, đem hết thảy chúng quanh tất cả đều thôn vệ đi vào. Có thể là Cố Tu trong tay có quỷ xoa lệnh bài, bởi vậy âm khí chung quanh đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Địa phủ hắn đi qua cũng không phải lần một lần hai, trước đó mượn đường cũng từ địa phủ đi qua, bởi vậy đối với hắn mà nói cũng coi là xe nhẹ đường quen. Cố Tu một cước bước qua vòng xoáy màu đen, cảnh tượng trước mắt lại làm hắn giật nảy cả mình. Hắn đứng tại trên đường phố rộng rãi, chung quanh người đến người đi, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Cố Tu một lần cho là mình sẽ không phải là xuyên qua đến cổ đại đi. Những người ở trước mắt mặc quần áo giống như là minh triều thời kỳ bách tính phục sức. Trung quanh kiến trúc cũng tất cả đều là cổ kính, nơi này tựa hồ là đang khúc mắc, trung quanh răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Cố Tu kỳ trang dị phục, gây nên đám người chú ý nguyên bản náo nhiệt phố xá, vậy mà an tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người lấy một loại biểu tình quái dị nhìn xem Cố Tu. Đột nhiên Cố Tu cảm giác quần áo bị giật một chút. Túi đầu nhìn lại, là một cái ghim tóc đuối tiểu hài, tròn trịa khuôn mặt nhỏ rất giống tranh tết bé con dáng vẻ. Nàng dắt lấy Cố Tu quần áo hô, "Tiểu ca ca, ngươi là đang tìm cái gì người sao?" Tiểu nữ hài thoại âm rơi xuống, nguyên bản trung quanh an tĩnh khu phố lại khôi phục vừa rồi hắn lúc đi vào rộn rộn ràng ràng dáng vẻ. Cố Tu phát hiện, lúc trước ngay tại chọn trứng gà nữ nhân, vậy mà đứng người lên, trực tiếp dẫn theo rổ đi. Nếu như hắn không có nhớ lầm, nàng vừa rồi đã hướng trong giỏ sách nhặt được mấy quả trứng gà. Nhưng mà nàng đi ra ngoài rất xa, cái kia ban trứng gà người đều chưa kịp phản ứng, cũng không có hướng nàng đòi tiền. Lại bên cạnh cái kia vốn là muốn mua màn đầu. Vừa rồi lão bản vừa đem trứng thế mở ra, mà giờ khắc này, lão bản vậy mà lại đem trứng thế đắp lên. Nguyên bản muốn mua màn thầu người kia cũng không có nhắc lại mua màn thầu sự tình, liền như thế đi. Cố Tu ngồi xổm người xuống, cười hỏi, làm sao ngươi biết ta muốn tìm người? Tiểu Hai chỉ phía trước, ở nơi đó có mấy cái đưa lưng về phía thân ảnh của bọn hắn, chính hướng phía đường phố một phương hướng khác đi tới. À, bọn hắn đều nói là tìm đến người, ta nhìn các ngươi mặc quần áo một dạng, ngươi cũng hẳn là tới tìm hắn bọn họ à? Cố Tu chỉ là nhàn nhạt quét những người kia một chút, liền thu tầm mắt lại. Đối với tiểu nữ hài lắc lắc đầu nói, ta không phải tới tìm hắn bọn họ. Không phải tới tìm hắn bọn họ, tiểu nữ hài tay nhỏ bám lấy cái cằm, một đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Hải, đại nhân nhà ngươi đâu? Nâng lên đại nhân, tiểu nữ hài trên khuôn mặt giơ lên sáng rỡ cười. Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào đối với Cố Tu nói ra, đại nhân nhà ta đều đang chuẩn bị khúc mắc đồ vật, đại ca ca nếu không ngươi cùng ta về nhà khúc mắc đi. Tiểu nữ hài nói, đến dắt Cố Tu tay. Tiểu nữ hài ngón tay rất nhỏ, cũng rất mềm, vào tay lại là băng băng lạnh lạnh. Cố Tu về nắm tay của nàng, gật đầu cười nói, tốt. Tiểu nữ hài nắm Cố Tu tay hướng phía cùng vừa rồi những người kia phương hướng ngược nhau đi đến. Hắn quay đầu mắt nhìn, những người kia vẫn tại đi lên phía trước, từ đầu đến cuối không có quay đầu. Dần dần những người kia thân thể bị chung quanh những người này ngăn trở, bọn hắn tất cả đều mặt hướng lấy Cố Tu cùng tiểu nữ hài rời đi phương hướng nhìn xem. Giờ phút này trên mặt bọn họ thần sắc chết lặng trên khuôn mặt, khóe miệng kéo ra một cái quỷ dị mỉm cười. Cố Tu đáy mắt xẹt qua một tia cười lạnh, tùy ý tiểu nữ hài nắm tay của hắn, từ trong đám người xuyên qua. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến một tòa cùng loại tường thành địa phương. Tiểu nữ hài chỉ vào cửa thành đối với Cố Tu nói ra, "Tiểu ca ca, trong này chính là ta nhà, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách." Chương 231, máu người nước sơn chương 231, máu người nước sơn nhìn trước mắt kiến trúc này, Cố Tu có loại cảm giác đã từng quen biết. Đột nhiên đầu hắn linh quang lóe lên, cái này không phải liền là phóng đại bản miếu thành hoàng sao? Đúng lúc này, một cái xấu xí nam tử trung niên mặc hoa phục, chắp tay sau lưng từ bên trong đi ra. Tại phía sau hắn đi theo mấy cái tay cầm trường thương nam nhân. Cố Tu vậy mà tại trong đó nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Cha! Tiểu nữ hài nhìn thấy cái kia xấu xí nam tử trung niên, ngọt ngào hô một tiếng, hướng phía nam nhân bay nào mà đi. Nam nhân ngồi xổm người xuống, giang hai tay ra, đem tiểu nữ hài ôm lấy, đưa nàng giơ lên cao cao, trên không trung dạo qua một vòng. Tiểu nữ hài phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nam tử ôm nữ hài tử thân mật một hồi, dường như mới phát hiện Cố Tu bình thường, nhìn xem nữ hài, nghi ngờ hỏi: "Vị này là?" "Đây là bằng hữu của ta, ta muốn mời hắn tới tham gia điển lễ." Nữ hài rúc vào trong ngực nam nhân, ngọt ngào nói ra. A, nam nhân cố ý kéo dài thanh âm, nếu là tiểu điểm điểm bằng hữu, cấp độ kia bên dưới liền để hắn cùng một chỗ tham gia đi. Đa tạ cha. Tiểu nữ hài ngọt ngào nói ra, tại nam nhân trên mặt hôn một cái. Nam nhân hít mắt, cười đến một mặt thỏa mãn. Sau đó hắn đem nữ hài buông ra, nói với nàng mình còn có sự tình, để nàng trước mang bằng hữu đi vào. Sau đó liền dẫn một đám người đi. Khi hắn sau lưng những người kia từ Cố Tu bên cạnh trải qua lúc, Cố Tu cẩn thận ngửi một chút, cũng không tại trên thân những người này cảm nhận được sinh hồn khí tức. Chẳng lẽ bọn hắn đã trở thành chân chính quỷ? Nam nhân kia rời đi phương hướng, chính là vừa rồi những người kia đi phương hướng, chẳng lẽ nói, những cái kia sinh hồn đều đang bị nốt. Đột nhiên một cái tay nhỏ bé lạnh như băng bắt lấy Cố Tu ngón tay. "Tiểu ca ca, chúng ta cũng đi thôi." Tiểu nữ hài ngửa đầu, lộ ra hai viên đáng yêu răng nẹo. "Ừm, đi thôi." Cố Tu gật đầu, mỉm cười. Tiến vào cái này có chút giống miếu thành hoàng một dạng kiến trúc, Cố Tu phát hiện bên trong rất lớn, đình đài lầu các san sát. Trung quanh đều là các loại cửa hàng, không giống với phía ngoài là, đi ở chỗ này vô luận nam nữ, quần áo đều rất hoa lệ. Những người này ở đây nhìn thấy tiểu nữ hài thời điểm, đều sẽ thân thiết hô một tiếng, "Tiểu thư tốt." Tiểu nữ hài cũng sẽ đối bọn hắn về lấy mỉm cười. "Đây đều là người nhà của ngươi?" Cố Tu mặt lộ kinh ngạc hỏi. Tiểu nữ hài đắc ý gật gật đầu, thanh âm như bánh gạo nếp bình thường điểm điểm nói ra. "Đúng thế, bọn hắn đều là người nhà của chúng ta, gia tộc bọn ta rất khổng lồ." Tiểu nữ hài nói, còn dùng tay cánh tay dựng lên một chút. Cố Tu cười nhẹ một tiếng, "Ân, là thật lớn. Vậy ngươi ở nơi nào?" Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tất cả đều là kiến trúc. Tiểu nữ hài lôi kéo Cố Tu góc áo, ra hiệu Cố Tu đưa nàng ôm lấy. Cố Tu ngồi xổm người xuống, đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Tiểu nữ hài tại trong ngực hắn cọ sát, tiểu ca ca mùi trên người thật dễ ngửi, Khanh Khanh rất muốn cắn một cái. "Ngươi gọi Khanh Khanh. Vậy ta cũng dạng này bảo ngươi như thế nào?" Cố Tu mượn giúp tiểu nữ hài chỉnh lý quần áo, đem Khanh Khanh từ trong ngực hắn lôi ra đến. Tiểu nữ hài cao hứng gật gật đầu. Nàng ngồi tại Cố Tu trong ngực, thấy tự nhiên xa. "Đó chính là nhà ta." Khanh Khanh ngón tay địa phương, chính là trong khu kiến trúc này cao nhất chỗ kia. Nhìn không ra, Khanh Khanh nhà hay là cái tài chủ. Cố Tu ôm tiểu nữ hài từng bước một mười bậc mà lên. Nghe Cố Tu nói như vậy, tiểu nữ hài trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. "Đó là, gia tộc bọn ta ở chỗ này mấy ngàn năm, tích lũy không ít tài phú." Nàng đỗng nhiên quay đầu vẻ mặt thành thật nhìn về phía Cố Tu. "Đại ca ca, nếu không ngươi cũng lưu lại đi, lưu tại nơi này, ta bảo đảm ngươi áo cơm không lo." Khanh Khanh đang nói lời này thời điểm, một đôi mắt to chờ đợi nhìn xem Cố Tu. Nhưng mà Cố Tu chỉ là cười cười, đã không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Cố Tu ôm nàng tiếp tục đi lên phía trước, trên đường đi gặp được không ít người, những người này đều cho Khanh Khanh hành lễ. Đối với Cố Tu cái này ôm Khanh Khanh người, lại giống như không nhìn thấy bình thường. Dọc theo con đường này, khắp nơi đều tại răng đèn kết hoa, những người kia trong tay đều cầm lụa đỏ, xem ra đêm nay nơi này hẳn là có việc mừng. Cố Tu nhìn về phía xa xa trời, vừa rồi hắn tiến đến trước đó, phía ngoài thời gian ước chừng là hơn 9 giờ đêm trung. Nơi này mặc dù không thấy được thái dương, bất quá trời vẫn là sáng, nhìn dưới chân bóng dáng, thời gian ước chừng là tại xế chiều 1-2 giờ dáng vẻ. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Khanh Khanh nhà. Đập vào mắt là một tòa khí phái màu son sơn cửa lớn. Có thể dùng tới dạng này cửa lớn, tại cổ đại cũng liền vương phủ loại kia quy cách. Cố Tu đầu tiên là nhìn cửa lớn hai bên, cũng không có bày ra sư tử đá. Cửa lớn hai bên cắt chạm lấy một người. Hai người cắt tóc ngắn, trên mặt của hai người thoa màu đỏ sẫm thuốc màu, cầm trong tay một cây trường thương, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Liền ngay cả Cố Tu hai người xuất hiện tại cửa ra bảo, hai người này con mắt đều không có chuyển động một chút. Hai người này là? Cố Tu nghi ngờ hỏi. Bọn hắn là môn thần tiểu nữ hài thanh âm mềm nu giới thiệu nói. A Cố Tu có nhiều ý vị gật đầu trả lời, không có lại tiếp tục truy vấn. Tại trải qua hai người kia bên người lúc, Cố Tu ngửi được trên người bọn họ nồng đậm mùi máu tanh. Cố Tu ánh mắt rơi vào hai người màu đỏ sẫm trên khuôn mặt. Trên mặt bọn họ nước sơn lại là máu người. Đồng thời cái này máu thoa lên đi không có vượt qua nửa giờ, không phải vậy mùi máu tanh cũng sẽ không nồng đậm như vậy. Tiểu ca ca thế nào? Khanh Khanh bén nhạy phát hiện Cố Tu khác thường. Khu khu. Cố Tu ho nhẹ một tiếng, vô sự. Hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm bọn chúng đến tột cùng muốn làm gì, không nên đánh cỏ động rắn. Đi vào cửa chính, Khanh Khanh từ Cố Tu trong ngực xuống tới, chạy tới mở cửa. Nhỏ như vậy nhỏ một người, còn không có Cố Tu chân dài. Nhưng mà tay của nàng vừa đặt ở màu son trên cửa chính, cửa lớn trực tiếp mở ra, nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ cũng không có dùng sức. Khanh Khanh trực tiếp nhảy vào, động tác kia, để Cố Tu nhớ tới cương thi qua cửa dáng vẻ. Khanh Khanh đứng ở bên trong cửa, hướng phía Cố Tu ngắc, ngọt ngào hô, "Tiểu ca ca, mau vào." Nói xong, dẫn đầu chạy đi vào. Trong sân cùng bên ngoài một dạng, trong viện đập vào mắt tất cả đều là màu đỏ, dường như kết hôn xử lý rượu dáng vẻ. Cố Tu vượt qua bậc cửa, mắt nhìn đại môn màu đỏ loét. Làm bằng gỗ cửa lớn độ dày chừng 10 cm, cho dù là một cái nam nhân trưởng thành, cũng không có khả năng tùy tiện đẩy ra. Cố Tu nhắm mắt lại, thiên nhãn mở ra. Trung quanh tràng cảnh thu hết vào mắt. Ước chừng qua mấy giây, hắn từ từ mở mắt, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Khanh Khanh gặp Cố Tu không có đuổi theo, mềm nu thanh âm vang lên lần nữa. "Tiểu ca ca, mau bảo, muộn một chút liền muốn khai tiệc." "Tốt." Cố Tu lên tiếng, đi theo Khanh Khanh sau lưng, tùy ý nàng mang theo chính mình đi. Tòa viện này thật rất lớn, 7 lần quạt 8 lần rẽ. Nếu như không phải Cố Tu trước thấy rõ tòa viện này địa hình toàn cảnh, giờ phút này cũng sớm đã đầu góc tròn váng. Càng làm cho Cố Tu cảm thấy kỳ quái là, dọc theo con đường này lại gặp được mấy lượt người. Những người này đều không ngoại lệ đều rất khách khí cùng Khanh Khanh chào hỏi, nhìn ra được, Khanh Khanh trong nhà này địa vị nhất định rất cao. Nhưng mà để Cố Tu kinh ngạc là, những người này đều đem Cố Tu coi là không khí. Chương 232, hôn lễ chương 232, hôn lễ nếu nói một cái hai cái không có chú ý tới hắn còn dễ nói, nhiều người như vậy, vậy mà không có người nào đối với hắn thân phận cảm thấy nghi hoặc. Lúc này, Khanh Khanh đem Cố Tu đưa đến một căn phòng, nàng đối với Cố Tu nói, để hắn trước tiên ở nơi này đổi một bộ y phục, nàng phía trước sảnh chờ hắn. Cố Tu đẩy cửa ra đi vào. Hắn vừa mới vào nhà, cửa phòng tại phía sau hắn lập tức đóng lại. Đồ vật trong phòng rất đơn giản, một cái bàn tròn, trên mặt bàn để đó một cái ấm trà hai cái chén. Dưới mặt bàn để đó hai cái ghế. Vào cửa bên trái để đó một cái bàn đọc sách nhỏ, phía trên trưng bày bút mực giấy nghiên, chính hướng về phía bàn đọc sách một mặt khác để đó một cái giường. Trên giường trưng bày một bộ quần áo màu đỏ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cầm quần áo đều đã chuẩn bị xong, Cố Tu đi đến bên giường, cầm lấy đặt lên giường quần áo. Nhìn kỹ, lại là minh chế hôn phục. Khanh Khanh có phải hay không sai lầm, làm sao lại chuẩn bị cho hắn hôn phục? Cố Tu lại nhìn mắt một bên tủ quần áo nhỏ, đi qua, mở ra, bên trong trống không, cái gì cũng không có. Cả phòng, trừ cái này hôn phục, không còn mặt khác quần áo có thể mặc. Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm của nam nhân. Thanh âm kia phảng phất người này tại bóp lấy cuống họng nói chuyện. "Cô gia, mặc quần áo tử tế sao? Tiểu thư đã phía trước sảnh chờ." Hắn một tiếng kia cô gia, kêu Cố Tu đại não trực tiếp ông đến một tiếng. "Cô gia?" Bọn hắn xác định là đang kêu chính mình. Người ngoài cửa không có đạt được trả lời, tiếng gõ cửa lớn hơn mấy phần. "Cô gia xong chưa?" Ngoài cửa tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, đến phía sau lại biến thành phá cửa. Cố Tu nhìn xem trên giường hôn phục, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Lập tức hắn cầm lấy hôn phục, choàng tại trên người mình, lung tung mặc vào. Khi hắn kéo cửa ra, nhìn thấy đứng ở cửa một cái đồng dạng dáng dấp xấu xí nam nhân. Chỉ bất quá người nam nhân trước mắt này quần áo trên người bật liệu, không có lúc trước nhìn thấy nam nhân kia chất vải lộng lẫy, mà lại hắn ý trưởng tựa hồ cũng ngắn một chút. Xem ra người này hẳn là trong phủ này quản gia hoặc là hạ nhân một loại. Người kia nhìn thấy Cố Tu mặc đỏ thấm hỉ phục, một đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng. Sau đó hướng phía Cố Tu cung kính thi lễ một cái, ra hiệu Cố Tu cùng hắn đến. Cố Tu hất lên bộ quần áo này, đi theo ra cửa. Trải qua trong viện những người kia lúc, lần này, đám người tất cả đều cùng kính đối với Cố Tu hành lễ. Đối mặt trước sau to lớn như vậy khác biệt, Cố Tu vẫn không có mở miệng, mà là đi theo nam nhân ở trước mắt hướng phía hắn cái gọi là phòng trước đi đến. Nhanh đến tiền sảnh thời điểm, Cố Tu lần nữa nhìn thấy cái kia Khanh Khanh phụ thân. Bất quá giờ phút này, y phục trên người hắn đã đổi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, người này lúc đó mang theo một đội người hướng phía bọn hắn phương hướng ngược nhau đi. Bọn hắn mới trở về, hắn vậy mà đã đến, đồng thời ngay cả trên thân quần áo đều đã đổi qua. Nhưng mà mấy cái kia nguyên bản đi theo người phía sau hắn, giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Cố Tu bị mang vào phòng trước, giờ phút này phòng trước đã sớm bu đầy người. Những người này tất cả đều mặc hoa phục, một đầu thảm đỏ từ bên trong một đường trải đi ra. Những người kia đứng tại thảm đỏ hai bên, trên mặt đều mang dáng tươi cười. Theo một tiếng kèn vang, một cái đồng dạng người mặc hỉ phục, mang theo khăn voan đỏ tân nương bị hai cái bà mối đỡ lấy đi tới. Cái kia hai bà mối, một cái ở bên trái, một cái ở bên phải, đều có một cái bà mối nốt ruồi, trên mặt vẽ lấy đùng trang, rất giống hai cái thằng hề. Đi đến cô tu bên người, bà mối cầm lấy cô tu tay, trực tiếp đem tân nương để tay tại cô tu trên tay. Ngón tay kia rất trắng, thoa màu đỏ ngón tay, xúc tu mềm nún, bất quá có chút lạnh bớt. Trung quanh tất cả đều là dặn gió thanh âm. Bà mối thúc giục cô tu dẫn tân nương đi vào, cô tu quét mắt chung quanh người. Giờ phút này bọn hắn quần tình tăng gọn, nhìn về phía cô tu trên khuôn mặt đều mang nụ cười quỷ dị. Nhanh a, không cần lầm giờ lạnh. Từng tiếng thúc giục ở bên thai vần quanh. Cố tu ánh mắt thật nhanh đảo qua đám người, ở trong đám người tìm kiếm cái kia gọi khanh khanh nữ hải. Tiểu ca ca, làm sao ngươi là không nguyện ý sao? Đột nhiên nữ hải mềm nhu thanh âm vang lên. Cố tu mới vừa nghe đến rõ ràng, mở miệng đúng là bên cạnh tân nương. Ngươi là? Cố tu nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh che kín khăn voan đỏ nữ nhân. Ừ, không nghĩ tới tiểu ca ca nhanh như vậy liền đem khanh khanh quên đi, khanh khanh phải tức giận. Tiểu nữ hải thanh âm không giống lúc trước mềm nhu, mang theo gắt giọng. Chỉ một thoáng, chung quanh tất cả thanh âm đều im bặt mà dừng. Cố tu quét mắt chung quanh những người này, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào trên người hắn. Trong đó có ít người đã lặng lẽ lộ ra bọn hắn giấu ở dưới quần áo màu vàng cái đuôi. Dưới mắt còn không có tìm tới những người kia sinh hồn đến tột cùng ở nơi nào, hay là không nên đánh cỏ kinh ra tốt. Cố tu ho nhẹ một tiếng, làm sao lại, ta chỉ là có chút quá đột nhiên. Hắn nói rắc khanh khanh tay, ôn nhu nói, vậy chúng ta đi. Ân. Khanh khanh nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lạc thanh vang lên lần nữa, người chung quanh vẫn như cũ tiếng cười huyên áo, chúc mừng âm thanh không ngừng. Đi đến bên trong, ngồi ở vị trí đầu thình lình chính là vừa rồi cố tu nhìn thấy nam nhân kia. Chỉ bất quá giờ phút này, cố tu lại nhìn về phía hắn thời điểm, phát hiện trên mặt hắn ngũ quan vậy mà phát sinh một tia biến hóa, không giống lúc trước như vậy tặc mi thử nhãn bộ dáng. Tại phía sau hắn trưng bày hai cái bài vị. Nhắc tới cũng kỳ, cố tu thị lực luôn luôn rất tốt, nhưng mà khoảng cách gần như thế, hắn vậy mà thấy không rõ trên bài vị đến tuột cùng biết là cái gì. Nhất bái thiên địa. Theo một tiếng hát vang, cố tu cùng khanh khanh hai người đối với nam nhân kia cúi đầu. Vừa cúi người, cố tu đột nhiên cảm giác quanh thân dâng lên một dòng nước ấm. Đùng. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, tầm mắt mọi người đô triều thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Lại là bày ở nam nhân sau lưng cái kia hai cái bài vị, vậy mà trực tiếp đã đưa ra. Hai cái bài vị chia làm bốn cánh đổ vào phía sau trên bàn. Đây là có chuyện gì? Có người kinh ngạc hỏi. Lập tức ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía cố tu, ánh mắt kia dường như đang nói, hắn là người chẳng lành, bởi vì hắn bài vị mới nát. Mọi người ở đây muốn dùng ánh mắt đem cố tu giết chết lúc, khan đoan dưới khanh khanh mở miệng. Nàng hư nhẹ một tiếng, ngữ khí không giống lúc trước, bất quá chỉ là cái bài vị, mời bọn họ tới là cho bọn hắn mặt mũi, nếu bọn hắn không muốn, vậy liền mất đi. Đưa tay một ngọn lửa từ nàng lòng bàn tay giấy lên. Hỏa diễm xuất hiện một khắc này, chung quanh những này đến đây xem lễ người tất cả đều theo bản năng lui về sau một bước. Hỏa diễm bay ra, nguyên bản đổ vào trên bàn bài vị, trực tiếp biến thành vài đống đen xám, gió thổi qua, liền không còn có cái gì nữa. Nàng vừa ra tay, cố tu đầu tiên là sửng sốt một chút. Không nghĩ tới cái này khanh khanh vậy mà có thể như vậy thuần thục nắm giữ hỏa diễm. Vừa rồi hắn cách tương đối gần, hỏa diễm xuất hiện một khắc này, cũng không có cảm nhận được nhiệt lượng. Quỷ diễm là chỉ ở địa phủ mới có thể xuất hiện hỏa diễm, ngọn lửa này bình thường đều là dùng để tra tấn những cái kia khi còn sống phạm phải sai lầm lớn âm hồn. Chỉ cần dính lên một giọt, liền sẽ bị ngọn lửa thôn phệ, thẳng đến thần hồn bị triệt để thiêu đốt mới có thể dập tắt. Nàng đến tột cùng là ai? Chương 233, tân nương vẫn nộ chương 233, tân nương vẫn nộ tiểu ca ca, vướng bận đồ vật đã dọn dẹp, chúng ta tiếp tục đi. Che kín khăn đoan tân nương nũng nịu nói. Trung quanh vang lên lần nữa đám người tiếng than thở, bọn hắn tựa hồ quên hết sạch vừa rồi phát sinh một màn kia. Cố tu nết môi cười một tiếng, tốt. Hai người nắm lụa đỏ lần nữa đứng ở chính giữa. Nhị bái cao đường. Hai người hướng phía ngồi ở vị trí đầu nam tử kia bái đi. Lần này, bái xuống một khắc này, cố tu khỏe môi câu lên, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nam nhân này có thể hay không xuất hiện mới biến cố. Cố tu đầu vừa thấp kém, ngồi ở vị trí đầu nam nhân kia, đột nhiên miệng phun máu tươi, toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu. Vấn đề này phát sinh đột nhiên, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Thẳng đến nam nhân kia ngã trên mặt đất co rúm hai lần, tiếp lấy chân liền duỗi thẳng bất động. Người chung quanh dọa đến hoảng sợ kêu to. Nhưng mà đứng tại cố tu bên cạnh tân nương vẫn không có sốc lên khăn đoan, nàng chậm rãi tiến lên hai bước. Vây quanh ở nam tử chung quanh những người kia lập tức phân lập mở, túi thấp đầu cùng kính đứng tại hai bên. Cố tu quan sát những người này thần thái, rất hiển nhiên, những người này đối với tân nương tử rất là e ngại. Hiện tại là phụ thân của nàng chết, trước mắt tân nương cũng không có như trong tưởng tượng sẽ khóc đến rất thương tâm. Lòng bàn tay của nàng đảo ngược, một đạo hỏa diễm từ nàng lòng bàn tay dâng lên. Người chung quanh dọa đến lập tức lui ra phía sau mấy mét. Lần này hỏa diễm so lúc trước cái kia đám hỏa miêu lớn rất nhiều, vẫn không có bất luận cái gì nhiệt độ. Nàng nhẹ nhàng hất lên, hỏa miêu trực tiếp đem ngã xuống đất nam nhân bao khỏa, rất nhanh liền đem trên mặt đất nam nhân thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. Ngay tại nam nhân biến mất một khắc này, đột nhiên một thân ảnh từ trong đám người đi ra. Cố tu trừng lớn hai mắt, nhìn xem nam nhân. Người kia ngồi vào lúc trước chết đi nam nhân ngồi vị trí, trên mặt mang cùng nam nhân kia giống nhau như lúc dáng tươi cười. "Tiểu ca ca, chúng ta tiếp tục." Khanh khanh thanh âm rơi xuống, đám người vang lên lần nữa chúc phúc thanh âm, liền liên đối tại trưởng bối vị trí nam nhân kia, cũng là một mặt vui mừng biểu lộ. Đám người lần nữa quên lãng vừa rồi phát sinh hết thảy, hôn lễ vẫn như cũ có thứ tự tiến hành. Chỉ bất quá nam nhân này mặt cùng cái kia có chút giống nhau, lại có chút khác biệt, xem ra nơi này hẳn là có rất nhiều cái khanh khanh cha. Ti nghi thanh âm vang lên lần nữa, phu thê ra bái. Lần này tân nương trước bái xuống dưới, cố tu đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ý thức được Cố Tu cứng đối, người chung quanh nghị luận ầm ĩ khăn đoan dưới tiểu nữ hài trắng non tay dắt lấy Cố Tu áo bào nhẹ nhàng lắc lắc. "Tiểu ca ca, ngươi làm sao không bái?" Cố Tu vung mở nàng dắt lấy áo bào tay, lui về sau hai bước, hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó cười nhìn nàng. Khăn đoan bên dưới, thấy không rõ tân nương mặt. Từ nàng cái kia nhanh chóng độ ngực phập phồng cùng khớp xương rõ ràng nắm đấm liền có thể nhìn ra, giờ phút này nàng nhất định giận điên lên. Ngay tại Cố Tu coi là người này muốn ra tay với hắn lúc, đột nhiên trước mắt tân nương thanh âm êm dịu mang theo ai oán nói ra, "Tiểu ca ca, lúc trước ngươi ta ước định chờ ngươi cấp 3 liền trở về cưới ta, bây giờ ngươi trở về, chẳng lẽ không phải vì cưới ta sao? Không nghĩ tới lại là một cái bị người cô phụ người đáng thương." Cố Tu cũng không trả lời vấn đề của nàng, vẫn như cũ đứng ở một bên lặng lặng mà nhìn xem nàng. Khanh khanh khóc hai tiếng, không gặp Cố Tu nói chuyện, nàng xôi ở bên người tay lần nữa nắm tay. "Tu, đây là nhịn không được." Cố Tu thầm nghĩ, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp nữ nhân này kiên nhẫn, chỉ thấy tay của nàng lần nữa buông xuống. "Tiểu ca ca, trước đó chúng ta không phải là thật tốt sao, ngươi còn nói các loại khanh khanh lớn lên nhất định sẽ cưới khanh khanh." Tân nương nói hướng Cố Tu mặt này đi hai bước. Nàng đi lên phía trước hai bước, Cố Tu liền lui về sau hai bước, giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Tại cùng khanh khanh dây dưa này sẽ, Cố Tu kinh ngạc phát hiện, chung quanh những này đến đây xem lễ người, phản phất đều giống như thất thần trí bình thường, ngây ngốc nhìn thẳng phía trước, chung quanh một chút thanh âm đều không có. Liên liên đối ở trên thủ cái kia bị khanh khanh gọi phụ thân nam nhân, cũng là thẳng tắp ngồi ở chỗ đó. Xem ra, những này người đều thụ nữ nhân khống chế, về phần những người này là cái gì đã không trọng yếu. Khanh khanh gặp Cố Tu nửa ngày chưa hồi phục, tức hồn hển mà quát, "Nếu ta lưu không được ngươi, vậy liền để những người kia đều lưu lại cho ta chôn cùng." Thanh âm của nàng bén nhọn chói tai, theo nàng vung tay lên, nguyên bản đứng ở xung quanh những người kia toàn thân nhóm lửa diễm. Những người kia tại trong hỏa diễm thống khổ dãy rủa lấy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. "Nhìn thấy không, ngươi không lưu lại đến, bọn hắn đều phải chết." Một chữ cuối cùng, nàng cắn đến rất nặng. "Bọn hắn có chết hay không, ta mới sẽ không quan tâm." Cố Tu vẫn như cũ hai tay ôm ngực đứng ở nơi đó, trên mặt một bộ vân đạm phong khinh thần sắc. Rất nhanh, xung quanh những người kia bị ngọn lửa từng cái thôn vệ, hóa thành cho bụi. Đứng tại khanh khanh đối diện Cố Tu vẫn không có bất kỳ động tác gì. Kỳ thật giờ phút này, Cố Tu mở thiên nhãn, lợi dụng thiên nhãn ngay tại tìm kiếm Trần Phong mấy người sinh hồn đến tột cùng bị giấu ở nơi nào. Quả nhiên tại góc đông nam vị trí, phát hiện sinh hồn khí tức. Vậy mà trốn ở chỗ này, Cố Tu nhếch môi cười một tiếng. "Tiểu ca ca, ngươi cười, vậy ngươi chính là đáp ứng khanh khanh." Trước mắt tân nương thanh âm, lại khôi phục lúc trước nhu nhu nhược nhược thanh âm. "Chờ chút, ngươi nói cái gì? Ta liền đáp ứng ngươi, không đáp ứng, tuyệt đối không có khả năng." Đối mặt Cố Tu cự tuyệt, cái kia gọi khanh khanh nữ nhân triệt để điên cuồng. Chỉ thấy thân thể của nàng càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, chung quanh âm phong trận trận, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Màng lớn mây đen đem bầu trời che chắn, nguyên bản chung quanh đến đây xem lễ đám người, từng cái như là để tuyến nhân ngẫu bình thường, nhìn xem Cố Tu, trên mặt của bọn hắn đều mang cười. Nụ cười kia quỷ quệt, làm người ta sợ hãi. Nguyên bản đèn lồng đỏ thẫm, giờ phút này cũng tất cả đều biến thành màu trắng đèn lồng giấy. Ngồi tại trên đài cao nam nhân kia, vậy mà biến thành một cái người giấy. Khó trách hắn cảm thấy người này làm sao lớn lên đều như thế. Xem ra, những người giấy này cũng đều là xuất từ cùng một người chi thủ. Vì cái gì? Vì cái gì? Thời khắc này khanh khanh thân cao đã vượt qua phòng ở, nàng vẫn như cũ che kín khăn đoan, móng tay thật dài lập tức đâm xuyên một cây đại thụ. Nàng vung móng tay thật dài hướng phía Cố Tu chụp tới, Cố Tu về sau nhảy một cái, nhẹ nhõm tránh thoát. "Tiểu ca ca, ngươi rõ ràng đáp ứng khanh khanh, chờ ngươi cấp 3 liền đến cưới khanh khanh." Nữ nhân kia thanh âm từ trong gió bay tới, mang theo vô tận ai oán. Nàng không ngừng hướng phía Cố Tu công kích, trong miệng phát ra quái vật bình thường tiếng gào thét. Từng tiếng chất vấn âm thanh phiêu đãng ở trong không khí. "Vì cái gì? Vì cái gì?" Ở sau lưng nàng, một bóng người phiêu phủ ở giữa không trung, người kia che dù, chỉ thấy dù chậm rãi quay đầu, tản mát ra hào quang màu đỏ. Quang mang kia đem hồng y nữ quỷ quay đầu bao lại, đưa nàng hướng phía trong dù hút đi vào. Tại đi vào một sát na, trên bầu trời vẫn như cũ nổi trôi nữ quỷ chất vấn thanh âm. "Vì cái gì? Vì cái gì?" Nhưng mà không có người trả lời vấn đề của nàng. Nguyên bản bị nữ quỷ đổi người, tại thời khắc này, biến thành một tấm màu vàng người giấy. Cố Tu vươn tay, người giấy nhỏ hướng phía hắn phiêu đang tới. Nơi này nữ quỷ được thu, do nàng sinh ra kết giới chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, nhất định phải ở chỗ này triệt để bị hủy diệt trước đó mang theo những cái kia sinh hồn chạy đi. Cố Tu hướng phía lúc trước xác định vị trí bay đi. Tại hắn sau khi đi, ngồi ở chỗ đó một mực không nhúc nhích người giấy trong mắt bay tròn dạo qua một vòng. Chương 234, biến mất thành hoàng gia. Chương 234, biến mất thành hoàng gia. Cố Tu mới ra đến, lô đen từ phía sau hắn biến mất. Trời đã trắng bệnh, một đêm cứ như vậy đi qua. Cố Tu mang theo những cái kia bị lấy đi sinh hồn trở về, vừa bay vào gian phòng liền bị một đạo bình chướng bắn ra ngoài. Ngay lúc này, tung bay ở không trung Cố Tu vậy mà nhìn thấy chính mình đi ra. Tại phía sau hắn còn có Sắc Không cùng Hoa Vũ hai người. Hai người thần sắc không tốt lắm, dường như chuyện gì xảy ra. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng không có trở về, mà bây giờ, thân thể của hắn bị một linh hồn khác chiếm cứ. Cố Tu tu tập đều là một chút bảng môn tà đạo, tại tu tập mới bắt đầu, sư phụ liền nói cho hắn biết. Ta tu luyện, nặng đại luyện thể, chỉ có thể phách cường hãn, lại tu tập những thuật pháp kia chính là dễ như trở bàn tay. Hắn sinh hồn ly thể thời điểm, còn cố ý ở trong thân thể lưu lại một đạo cấm chế. Lúc đó chỉ là thuận tay thiết, dù sao có Sắc Không ở chỗ này, sẽ không tùy tiện có quỷ quái dám đối với hắn thân thể xuất thủ. Huống chi cái kia quỷ hồn muốn chiếm cứ thân thể của hắn, thế tất yếu phá hư hắn lưu tại trong thân thể cấm chế, hắn rõ ràng không có cái gì cảm nhận được. Hắn đi ra đêm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cố Tu muốn nói cho Sắc Không người này là giả, nhưng là giữa bọn hắn cách một đạo cấm chế, Cố Tu cũng không biết Sắc Không phải chẳng có thể nghe được. Đang lúc hắn nghi hoặc người này lai lịch lúc, chỉ thấy người kia từ phía sau xuất ra một thanh dù che mưa màu đen. Thiên La Tán. Cố Tu vô ý thức nhìn hướng tay của mình. Nguyên bản trong tay hắn Thiên La Tán vậy mà xuất hiện tại nam nhân trong tay. Sau một khắc, một đoàn hào quang màu xanh lam từ Thiên La Tán bên trong bay ra. Đây là những người kia sinh hồn. Người này vậy mà có thể lợi dụng Cố Tu thân thể khống chế Thiên La Tán, còn biết như thế nào sử dụng Thiên La Tán, hắn đến tột cùng là ai? Lúc này, cái kia đoạn hắn nhục thân nhân chiều Cố Tu vị trí nhìn thoáng qua, đáy mắt xẹt qua một vòng trêu tức. Môi hắn khẽ mở, ý mắng khẽ mở. Cố Tu biết đối phương thấy được hắn. Vừa rồi hắn nói chính là, trò chơi này thế nào, chơi vui sao? Đáng chết, người này đến tột cùng là ai? Người kia đem màu lam chùm sáng hướng bầu trời rơi vãi, những cái kia sinh hồn lập tức hướng phía thân thể của mình chạy tới. Hoa Vũ nói câu gì, thần sắc vội vã chạy đi vào. Trong phòng này người, bọn hắn sinh hồn ly thể quá lâu, đã không có khả năng một mình dung hợp. May mắn có Hoa Vũ cái này Thái Ức thần châm truyền nhân tại, bọn hắn sinh hồn về thể sau, lại dùng Thái Ức thần châm định hồn liền có thể. Ai, ta còn tưởng là đây là ai, nguyên lai là Cố huynh đệ. Cố Tu chính suy nghĩ làm như thế nào lấy được cùng Sắc Không liên hệ, sau lưng truyền đến thanh âm kinh ngạc. Quay đầu nhìn lại, lại là Hắc Bạch Vô Thường. Nhìn thấy hai người bọn họ, Cố Tu lập tức có ý nghĩ. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được hai vị đại ca, gần đây vừa vặn rất tốt. Cố Tu khách sáo chào hỏi. Mặc dù hắn hiện tại đã là cao giai quỷ sai, nhưng là tại Hắc Bạch Vô Thường hai người trước mặt, hắn cũng bất quá chính là một cái bình thường 996. Ai, huynh đệ, người đây cũng không biết, gần nhất chúng ta địa phủ đó là nhanh bận điệu chết. Bạch Vô Thường phàn nàn một câu. Hắc Vô Thường không thích nói chuyện, nhìn thấy Cố Tu cũng chỉ là khách khí gật đầu. Cố huynh đệ, ta nhìn ngươi trạng thái này không đúng, ngươi ở chỗ này, người kia là ai? Bạch Vô Thường chỉ vào trong kết giới Cố Tu. Đúng lúc người kia cũng hướng bọn họ nhìn qua. Cho dù là đối mặt Hắc Bạch Vô Thường, người kia cũng vẫn như cũ không có sợ hãi. Cố Tu đại khái đem sự tình nói một lần. Liền ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng hết sức kinh ngạc, lại có người dám đánh chủ ý đến Cố Tu trên thân. Cuối cùng là thứ gì, ngay cả hai vị lao ca cũng không biết sao? Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy như thế nào mới có thể đoạt lại thân thể của ta? Bạch Vô Thường đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói gấp, Cố lao đệ, ngươi không phải có quỷ sai lệnh sao, trực tiếp tiến thân thể cùng hắn đoạn. Đối với Hắc Vô Thường cũng đồng ý nói, đây đúng là biện pháp, thân thể là Cố Tu chính mình, tự nhiên cùng hắn linh hồn độ phù hợp là tốt nhất. Chỉ cần hắn có thể đi vào thân thể, liền nhất định có thể đoạt lại thân thể quyền chủ động. Cảm tạ hai vị lão ca bên vực lẽ phải, tiểu đệ trở về, nhất định tại Hồng Lãng Mạn cho hai vị ca ca nhiều mạo xương chút tiền, hai vị lão ca lúc nghỉ ngơi đi thêm chơi đùa. Nói đến đây, Bạch Vô Thường trùng điệp thở dài một tiếng. Ai, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có thời gian đi chơi. Xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho Hắc Bạch Vô Thường đều bận đến trình độ này, chẳng lẽ nói địa phủ thật xảy ra chuyện? Nguyên lai, nửa tháng trước, địa phủ sinh tử bạ bị người đánh cắp. Chuyện này có thể nói khá là nghiêm trọng, như là không mau đuổi theo về, rất có thể sẽ tạo thành nhân gian đại loạn. Bọn hắn đi theo manh mối truy tra nửa tháng, mới rốt cục khóa chặt Trường Bạch Sơn nơi này. Hôm nay hai người bọn họ cũng là đi ngang qua, nhìn thấy có hồn phách ở bên ngoài du đãng, liền muốn tới thuận đường thu. Chưa từng nghĩ vậy mà gặp Cố Tu, mà bọn hắn vừa rồi muốn tụ hồn phách chính là Cố Tu. Cố Tu nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy nữ hài kia, nàng chỗ ở rất giống phiên bản thu nhỏ miếu thành hoàng, chỉ bất quá không gian bên trong so miếu thành hoàng lớn hơn nhiều. Hai vị lão ca, có hay không thấy qua phụ cận thành hoàng? Cứ việc thế gian này lại không thần phật, nhưng là địa phủ cùng thành hoàng vẫn như cũ bảo lưu lại đến. Long quốc rất nhiều nơi đến nay vẫn như cũ duy trì tế thành hoàng tập tụ, bách tính có chuyện cũng sẽ đi miếu thành hoàng cầu nguyện. Nói đến đây cái thì càng quái. Bạch Vô Thường chân mày nhíu chặt, chúng ta tới đến nơi đây, trước hết nhất đi miếu thành hoàng. Nhưng mà chúng ta lại phát hiện, nơi này miếu thành hoàng cũng sớm đã hoang phế, thành hoàng càng là không biết tung tích. Thành hoàng biến mất. Thành hoàng tụ dân chúng địa phương hương hỏa cung phụng, không có khả năng tùy tiện vứt bỏ chính mình miếu thờ, trừ phi gặp sự tình gì, để hắn không thể không từ bỏ. Lại hoặc là, nơi đây thành hoàng đã chết. Một chỗ thành hoàng, tuy là địa tiên, đó cũng là thần tiên, nhưng cái kia người tu luyện dù là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp thật làm bị thương bọn hắn. Giết chết thành hoàng, ai có lớn như vậy năng lực? Suy nghĩ ở giữa, Cố Tu chợt thấy, trong kết giới sắc hồng, đột nhiên chuyển động trong tay tích trượng, đem vậy nhân thủ chân vây khốn. Hoa Vũ tử trong phòng chạy đến, hai người phối hợp lẫn nhau. Hàn mang chợt lóe lên, một cây ngân châm cắm vào Cố Tu thân thể, người kia hai mắt nhắm nghiền, không động đậy được nữa. Cơ hội tốt, còn xin hai vị giúp ta. Cố Tu tay cầm quỷ sai lệnh, tại Hắc Bạch Vô Thường trợ giúp hạ tướng bình chướng kia xé mở một đường vết rách. Cố Tu hóa thành một đạo lưu tinh bay vào, trực tiếp chui vào thân thể của mình. Ai nha, đại công cáo thành, đa tạ hai vị huynh đệ hỗ trợ. Sắc không cảm kích nói ra. Chút lòng thành, chút lòng thành, chúng ta còn có việc phải bận rộn, các loại Cố huynh đệ tỉnh để hắn đến địa phủ một chuyến. Bạch Vô Thường dặn dò một câu, liền cùng Hắc Vô Thường hai người biến mất tại nguyên chỗ. Hán, bọn hắn thật là Hắc Bạch Vô Thường. Đây là Hoa Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, nhìn hai người dáng vẻ hoàn toàn không giống những cái kia nói khủng bố như vậy, cái này tướng mạo vẫn còn có chút đẹp trai. Khu khu. Sắc không đội ho một tiếng, nhìn tiểu cô nương cái kia một mặt dáng vẻ hưng phấn, không biết nên không nên nói cho nàng, chân thực Hắc Bạch Vô Thường tướng mạo là rất đáng sợ. Bây giờ thấy được, bất quá là bọn hắn để cho tiện ở nhân gian hành tẩu hóa thân thôi. Chương 235, người thần bí chương 235, người thần bí Cố Tu linh phủ. tiến vào linh phủ, Cố Tu liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức hướng phía hắn lao thẳng tới mà đến. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, vội vàng một cái lắc mình tránh thoát một kích. Tiểu tử không tệ lắm. Trống rỗng trong hoàn cảnh truyền đến người kia thoáng có chút giật mình thanh âm. Phía dưới lần này, nhìn ngươi còn có thể hay không tránh thoát đi. Người kia vừa dứt lời, Cố Tu cảm nhận được một cỗ cường đại năng lượng từ hắn bên trái đằng trước đánh tới. Lần này Cố Tu không có tranh né, trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, một đầu to lớn hỏa long đem hắn quay trùng quanh trong đó. Trên thân rồng thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Cố năng lượng kia tại ở gần thân rồng một khắc này, bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Thật là lợi hại hỏa diễm. Người kia cảm thán đồng thời, cũng hâm mộ Cố Tu kỳ ngộ. Cố Tu nhíu mày mắt nhìn vây quanh ở quanh người hắn con rồng này. Nguyên lai đây cũng là nữ nhân kia bản thể, nàng bị Cố Tu luyện hóa thành hắn sử dụng, trở thành bách quỷ trì bên trong một thành viên, tự nhiên tuyệt kỹ của nàng, Cố Tu cũng tương tự có thể sử dụng. Chỉ bất quá thời gian quá gấp, hắn còn chưa kịp hỏi một chút lai lịch của nữ nhân này. Một cỗ ngọn lửa từ Cố Tu đầu ngón tay toát ra, ngọn lửa u lam tản ra năng lượng kinh khủng. Cố Tu đối với ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng thổi một ngụm, hỏa diễm tựa như thẹn thùng bình thường, lo néo người. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Giọng nói kia phảng phất tại nói, không thất thời, vậy liền giết ngươi. Ha ha ha. Người kia cười to, thanh âm của hắn tại Cố Tu linh phủ quanh quẩn. Tốt tốt tốt. Không hổ là ta nhìn chúng người, tiểu tử ngươi coi là thật không sai. Tiểu tử thế giới này sắp sụp đổ, chúng ta lần sau gặp lại. Thoại âm rơi xuống, Cố Tu cảm giác hình như có thứ gì từ trong thân thể của mình xuyên ra ngoài. Hắn từ từ mở mắt. Sắc không cùng Hoa Vũ hai người lo lắng nhìn xem hắn. Tiểu Cố Tử, cái trước bị mẫu thân ngươi ân nữ nhân là ai? Sắc không làm một cái cắt cổ động tác. Cố Tu nhíu mày liếc hắn một cái, vừa nhìn về phía một bên Hoa Vũ, vừa vặn cùng Hoa Vũ ánh mắt đối đầu. Cố Tu là làm dịu xấu hổ, ho nhẹ một tiếng. Tên trọc nhỏ, có thể thay cái chủ đề sao? Hắn chẳng lẽ không thấy được, một bên Hoa Vũ đang nghe Sắc không nói ra vấn đề này lúc, chán bệnh cả mà sao? Ân, ân, cái kia đổi một cái. Sắc không ra vẻ thâm trầm suy nghĩ một chút, ngươi còn nhớ rõ nụ hôn đầu tiên cho người nào không? Hắn lời này vừa ra, Cố Tu trực tiếp cho hắn một cái búa lớn. Các ngươi trước trò chuyện, ta vào xem gặp bọn họ tỉnh lại không có. Hoa Vũ nói xong, cũng như chạy trốn rời đi, cũng mặc kệ hiện tại Cố Tu đến cùng có phải hay không bản thân hắn. Hiện tại xác định là ta bản nhân đi. Bị Cố Tu vừa rồi như vậy đánh, Sắc không đối với Cố Tu hắc hắc cười không ngừng. Hắn nhớ tới, Cố Tu nụ hôn đầu tiên, hình ảnh kia, đơn giản không cách nào miêu tả. Mỗi lần nhắc lên chuyện này, Cố Tu đều sẽ tức giận đánh hắn. Xác nhận Cố Tu không có việc gì, hai người đi đến một bên. Cố Tu thần sắc có chút nghiêm trọng, vừa rồi người kia là lúc nào chiếm cứ thân thể ta? Ngày mới sáng thời điểm. Nguyên lai, Cố Tu sinh hồn ly thể sau, Sắc không cùng Hoa Vũ hai người thoạt đầu còn vây bên người hắn. Sắc không gặp Hoa Vũ thực sự quá khốn, lại không bỏ được đi nghỉ ngơi, liền cho Cố Tu quanh thân thiết hạ một đạo cấm chế. Hoa Vũ nhìn hắn làm xong đây hết thảy, mới tại hắn cùng Phùng Bác Quyên bảo đi nghỉ ngơi. Kỳ thật một đêm không ngủ, đối với Sắc không mà nói, cũng không tính cái gì. Nhớ ngày đó hắn cùng Cố Tu hai người, lấy hai chọn tứ đại chiến 300 hiệp, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, cũng bất quá chỉ là cảm giác có chút mềm nhũn, đại não vẫn như cũ thanh tỉnh. Ngay tại lúc trời sắp sáng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, nhịn không được đánh mấy cái ngáp. Đang đánh xong cái cuối cùng ngáp lúc, người trực tiếp nằm nhồi trên mặt bàn, ngủ thiếp đi. Hắn là bị Cố Tu gõ tỉnh. Chỉ một chút, hắn liền rõ ràng biết, người trước mắt cũng không phải thật sự là Cố Tu. Nhưng là vì không đánh cỏ động rắn, Sắc không lựa chọn giả bộ như không biết. Làm hắn không tưởng tượng được là, người này chẳng những chiếm Cố Tu thân thể, lại có thể sử dụng Thiên La Tán. Nhìn thấy hắn từ Thiên La Tán bên trong xuất ra những cái kia nhân sinh hồn một khắc này, Sắc không biết, Cố Tu nhất định liền tại phụ cận. Thế là hắn cùng Hoa Vũ hai người tương kế tự kế, cũng chính là Cố Tu phía sau nhìn thấy một màn kia. Tiểu Cố Tử, may mắn ngươi trở về. Hắn không dám tưởng tượng, vạn nhất Cố Tu thật không về được làm sao bây giờ. Xem ra, Sắc không cũng không biết lai lịch của người này. Vừa rồi tại linh phủ, Cố Tu có thể cảm nhận được đối phương cường đại, đó là một loại bệ nghệ vạn vật cường đại. Đủ thấy đối phương cũng không phải là thật muốn Cố Tu thân thể, chí ít bây giờ không phải là. Cố Tu không dám ở trước mặt người kia biểu hiện ra hắn sợ sệt. Khi hắn nghe được người kia nói thế giới này sắp sụp đổ lúc, tâm hay là run lên một cái. Người kia nói như vậy chắc chắn. Cố Tu ca, Sắc không ca, bọn hắn tỉnh. Hoa Vũ thanh âm từ trong nhà truyền tới. Sắc không đi vào trước. Cố Tu nhìn xem chậm rãi từ trên đường chân trời dâng lên thái dương. Nếu như ngày đó thật tiền đến, như vậy từ giờ trở đi, qua tốt sau này mỗi một ngày. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Trong phòng, nguyên bản người nằm trên giường, lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn trên đầu đều cắm ngân châm, rất giống từng cái các em bé rối tệ lì tuệ bị S. Hoa Vũ lần lượt đem những này tỉnh lại đầu người bên trên ngân châm rút ra. Sống sót sau tai nạn, đám người trò chuyện lên, đều cảm thấy giống như là làm một giấc chiêm bao. Phùng Trương Thị mang theo đám người cảm tạ Cố Tu ân cứu mạng. Sau đó đem những này tỉnh lại người, đều an bài đến địa phương khác. Cuối cùng hai bên trên giường chỉ còn lại Trần Phong cùng Phùng Ngũ như cũ không có tỉnh lại. Lúc trước quá nhiều người, hắn cũng không có thời gian đến kỹ. Hiện tại Trần Phong cùng Phùng Ngũ sinh hồn, xác thực không tại trong những người này. Nghe Phùng Bát nói, hôm nay hẳn là ngày thứ bảy, nếu là hôm nay lại tìm không đến bọn hắn sinh hồn, hai người bọn họ chỉ sợ rốt cuộc không tỉnh lại. Phùng Trương Thị ngồi tại Phùng Ngũ bên cạnh, sờ lấy hắn ấm áp tay, nói bọn hắn đám hải tử này khi còn bé sự tình. Cố Tu, Sắc không cùng Hoa Vũ trầm mặc ra khỏi phòng. Cố Tu đi phía trước, vừa ra cửa, đụng đầu một bức tường. May mắn đầu hắn cứng rắn, không nghĩ tới tường kia lại là lùi lại ra ngoài. Ai u? Nữ sinh duyên dáng gọi to một tiếng. Đợi thấy rõ người tới, nữ tử lập tức nhảy đi qua, trong giọng nói đều là lòng cảm kích. Cố Tu, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Người đến là chính là Vinh Sảo Sảo. Cố Tu vô ý thức nhìn về phía Vinh Sảo Sảo ngực, khó trách vừa rồi cảm thấy đụng vào đầu hũ cảm giác. Cô nương này mặc dù vóc người cao lớn, nên có địa phương thật sự là không có chút nào mập mờ. Đội trưởng của chúng ta thế nào? Tiểu cô nương mở miệng liền hỏi bọn hắn đội trưởng tình huống. Cố Tu phòng nghỉ thời gian lướt qua, thở dài. Vinh Sảo Sảo hình dáng cao lớn thu kịch tâm cũng rất mạnh, nhìn Cố Tu một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng gỡ ra Cố Tu mấy người, vội vã vào phòng. Nguyên bản nằm người mãn đại kháng phía trên chỉ còn lại hai người. Lúc này Phùng Trương Thị thu hồi nước mắt, nàng chỉnh lý tốt quần áo, trông thấy Cố Tu mấy người đi mà quay lại, lại mang theo một nữ hài tiến đến. Nữ hài này vừa vào nhà lao thẳng tới trên giường một gã nam tử khác. Nghe bọn hắn nói, người này là cục 749 cục một tên tiểu đội trưởng. Vinh Sảo Sảo tiếng khóc rất lớn, Cố Tu mấy người mới quên, dưới mắt ai cũng không biết nói cái gì. Chẳng ai ngờ rằng Trần Phong cùng Phùng Ngũ Sinh Hồn, vậy mà cùng những người này không cùng một chỗ. Dưới mắt manh mối gây mất, nếu muốn ở trong vòng một ngày tìm tới hai bọn họ sinh hồn khó như lên trời. Chương 236, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chương 236, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Phùng Trương Thị ra hiệu Cố Tu cùng với nàng đi ra. Hôm qua hạ một đêm tuyết lớn, sáng nay thời tiết cạnh, mặt trời mọc, phơi tại trên thân người ấm áp dễ chịu. Cửa phòng miệng đã bị người Phùng gia xúc ra một đầu có thể thông hành đường nhỏ, vừa rồi Quang Vinh Xảo Xảo chính là từ nơi này đi tới. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào những cái kia bận rộn trên thân người, trên mặt tất cả mọi người đều treo nụ cười hạnh phúc. Người Phùng gia phần lớn ở tại nơi này trung quanh, cũng là sự tình lần này thụ ảnh hưởng nhiều nhất người. Phùng Trương Thị cũng không có mở miệng nói chuyện, nàng cẩn thận quan sát Cố Tu, nàng nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một kiện rất chuyện khó giải quyết. Cố Tu nhìn một chút trên người mình, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Cố tiểu hữu phải chăng cũng có xuất mã tiền? Phùng Trương Thị không xác định hỏi. Cũng không có. Cố Tu trả lời rất khẳng định, hắn cũng có chút hiếu kỳ, lúc trước Phùng Ngũ đã từng hỏi qua hắn giống nhau vấn đề. Ngài là tại trên người của ta cảm nhận được cái gì sao? Cố Tu hỏi lại. Phùng Trương Thị hơi trầm tư mấy giây, trong giọng nói có chút không xác định. Là của ta xuất mã tiên nói, hắn lần này cũng đạo, may mắn bị ngài cứu. Nàng lại tiếp tục nói ra, tha phương mới tỉnh lại, nói tại trên người của ngài cảm nhận được cường đại uy áp, nó muốn hỏi một chút ngài xuất mã tiên là ai. Cố Tu suy nghĩ một chút, tại hắn nuôi dưỡng sủng vật bên trong, cũng không có cùng loại hồ ly đồ vật. Về phần an bội tình mình cái kia thức thần, cũng không tính Cố Tu sủng vật. Nhìn Cố Tu thần sắc, Phùng Trương Thị muốn có thể là Cố Tu mới từ chỗ kia đi ra, có lẽ là không cẩn thận nhất phải. Phùng Trương Thị lần này cùng Cố Tu nói chuyện, trong giọng nói dùng kính ngữ, nàng từ trong đáy lòng bội phục Cố Tu năng lực. Cố Tu, ngươi về sau nếu là có dùng đến ta Phùng gia thời điểm, chỉ cần nói một tiếng, tất cả Phùng gia đệ tử đều có thể vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Phùng Trương Thị nói, đưa ra một tấm lệnh bài. Cố Tu cầm lấy lệnh bài, nhìn kỹ một chút, cầm trong tay nặng trịch trịch, rất băng, xem ra dường như đồng tao làm, chính diện dùng chữ tiểu truyện khắc một cái lệnh chữ. Lệnh bài mặt sau vẽ lấy Phùng gia đồ đằng, là một con hồ ly đầu. Phùng gia xuất mã tiên phần lớn đều là hồ ly. Cố Tu chỉ vào lệnh bài, đây là. Phùng Trương Thị dáng tươi cười hòa ái nói ra, đây là ta Phùng gia khách khanh lệnh bài, thấy lệnh này bài như gặp gia chủ. Cố Tu đội vàng từ chối, lệnh bài này quá quý giá, không đảm đương nổi. Không phải Cố Tu thanh cao, gần nhất phát sinh những chuyện này, tựa hồ cũng tại chỉ hướng một sự thật. Thế giới này trật tự ngay tại dần dần sụp đổ. Cho đến lúc đó, yêu ma quỷ quái hoành hành, thế lực khắp nơi tụ tập. Hắn như muốn sống sót, nhất định phải có thế lực của mình. Chỉ dựa vào vạn hồn viên, Bách Quỷ Trì còn có cái kia 100 nhiều cái phi cương, tựa hồ còn có chút đơn bạc, hắn cũng cần nhân lực tài nguyên. Phùng gia lúc này đưa lên khách khanh lệnh bài, chính hợp Cố Tu tâm ý thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, đối phương cũng nhất định sẽ nói ra điều kiện. Cố Tu quen thuộc vô câu vô thúc, Phùng gia nếu là muốn dựa vào lấy một khách khanh lệnh bài, đem hắn buộc chặt ở đây, vậy hắn chỉ có thể nói, giữa bọn hắn vô duyên. Phùng Trương Thị dường như nhìn ra Cố Tu cố lự. Này khách khanh lệnh bài ngươi không cần quan tâm, Phùng gia cũng sẽ không bởi vì ngươi cầm khối lệnh bài này đối với ngươi đưa ra yêu cầu. Nàng dừng một chút, lại nói tương phản, chỉ cần ngài cần, Phùng gia đem ủng hộ vô điều kiện ngài bất kỳ quyết định gì. Cố Tu biết rõ, những năm này hắn gây thù hằn vô số, những người kia hận không thể uống máu của hắn, ăn thịt của hắn. Hắn bây giờ còn có thể hảo hảo còn sống, chủ yếu là trước đó những người kia tu vi của bọn hắn không quá cao. Sáng nay cái kia chiếm cứ thân thể của hắn người, để Cố Tu đột nhiên tỉnh táo. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, tựa hồ có chút cuồng vọng quá mức, ứng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Cố Tu cũng không có bởi vì Phùng Trương Thị hai câu này lập tức đáp ứng làm Phùng gia khách khanh. Hắn bình tĩnh cùng ổn trọng Phùng Trương Thị nhìn ở trong mắt, trong lòng tán thưởng, kẻ này mặc dù làm việc quái đản, nhưng lại bình tĩnh tỉnh táo, sẽ không bởi vì một chút chỗ tốt liền hớn hở ra mặt. Vì sao ta Phùng gia liền không có người như vậy, nếu là Phùng gia đệ tử bên trong cũng có thể có một vị như hắn xuất sắc như vậy. Loạn thế tiến đến thời điểm, Phùng gia cũng có thể tại loạn thế này có một bộ sống yên phận chỗ. Phùng nãi nãi, ngài hẳn phải biết ta là ai, cũng biết đằng sau ta phiền phức. Phùng Ngũ Nhi tử cùng Cố Tu không chênh lệch nhiều, Cố Tu hô một tiếng Phùng nãi nãi cũng không đủ. Phùng Trương Thị chậm rãi nhẹ gật đầu, Cố Tu hơi kinh ngạc. Hắn ngược lại là có chút nhìn không rõ trước mắt vị này Phùng gia gia chủ đến tột cùng là ý gì, nàng chẳng lẽ không rõ ràng, để một cái tà tu làm khách khanh, ý vị như thế nào sao? Cố tiểu tử, ban quan của ngươi lão thân đều rõ ràng, ta cũng biết ngươi bị những người kia xưng là tà tu. Có thể thì tính sao, ai có thể cam đoan chính thống bên trong đều là sự sự quang minh chính đại người sao? Lời này để Cố Tu nhớ tới mấy cái kia bị hắn đánh chết Phật môn đệ tử. Những người kia đánh lấy chính phái cờ hiệu, bốn chỗ vơ vét của cải, cũng bởi vì một câu bọn hắn là đại sư. Cùng bọn hắn đi ngược lại người, đều bị đánh lên tà tu danh hiệu. Lúc trước những người kia cho Cố Tu đánh lên tà tu danh hiệu, cũng không đơn giản chỉ là bởi vì hắn tu tập bảng môn tà đạo, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn không muốn cùng những người này thông đồng làm bậy. Đương nhiên lão thân cũng có chính mình tin nhắn cá nhân, ta hy vọng trong tương lai, nếu là Phùng gia gặp được diệt tộc thai ương lúc, ngài có thể xem ở khách khanh trên mặt mũi, bảo đảm Phùng thị hậu nhân một hai liền có thể. Nói đến đây Phùng Trương thị trong thanh âm mang theo một chút nghẹn nào. Về phần bọn hắn tương lai như thế nào, ngài có thể không cần xen vào nữa bọn hắn. Xem ra, Phùng Trương thị hẳn là dự liệu được tương lai Phùng gia có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Để Cố Tu trở thành khách khanh, một là tán thành năng lực của hắn, hai cũng là lôi kéo ý tứ. Cố Tu nguyên bản còn muốn lại cẩn thận nghĩ một hồi, hắn không thích tùy tiện hạ quyết định, bởi vì rất có thể một cái quyết định sẽ làm hắn hãm sâu hiểm cảnh. Hắn không phải một cái ưa thích mạo hiểm giả, tương phản, hắn càng ưa thích tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Cố Tu đem khách khanh lệnh bài còn cho Phùng Trương thị, hắn chỉ nói mình mới hảo hảo ngẫm lại. Phùng Trương thị cũng biết loại chuyện này không có khả năng miễn cưỡng, đem lệnh bài thăm dò tại trong túi. Hai người lại nói hai câu, vừa vặn có người hô Phùng Trương thị đi qua, nàng liền cùng Cố Tu tạm biệt, vội vàng rời đi. Phùng Trương thị vừa đi, sắc không từ trong nhà đi tới. Ngươi vì sao không đáp ứng nàng, đây không phải rất tốt sao? Vừa rồi bọn hắn nói chuyện sắc không nghe được một chút, hai người nhận biết cũng nhanh 6 năm, đây là hắn lần đầu nhìn thấy người khác đưa tới Cố Tu trong tay đồ vật, bị hắn lui về tới tình huống, không khỏi có chút hiếu kỳ. Còn chưa tới thời điểm, Cố Tu trên mặt lộ ra cười thần bí. Vừa rồi ngươi lúc hôn mê, Hắc Bạch Vô Thường để lại một câu nói, để cho ngươi tỉnh đi địa phủ một chuyến. Lúc trước Cố Tu liền phát hiện, Hắc Bạch Vô Thường lúc nói chuyện, tựa hồ luôn luôn đang vô tình hay cố ý nói nơi này vấn đề. Xem ra, muốn giải quyết triệt để chuyện này, nhất định phải đi địa phủ một chuyến. Thằng đến trước mắt mới thôi, cục 749 cục cũng có một đám người tại trường Bạch Sơn bên trên mất tích, về phần những người này đến tụt cùng đi nơi nào, có lẽ địa phủ bên trong có hắn muốn đáp án. Chương 237, Mạnh Bàn Nộ Khí chương 237, Mạnh Bàn Nộ Khí địa phủ. Nguyên bản yên tĩnh mại Hà Kiều bên cạnh, hôm nay đầy áp người. Mạnh Bà Xoa có chút mỏi như tay, máy động tác chậm lại. Thủ hạ tiểu quỷ phụ trách giúp nàng đưa bát, lại đem bát đưa cho từng cái chuẩn bị đi đầu thai quỷ hồn. Làm sao cảm giác hôm nay số lượng có chút nhiều? Mạnh Bà mắt nhìn còn tại sắp xếp hàng dài, lại nhìn một chút đã thấy đáy nồi lớn, nhíu mày. Nàng cái nồi này thế nhưng là định chế, chưa bao giờ đi ra sai lầm. Đồng nhiên, nàng tại trong đội ngũ nhìn thấy hai cái đặc biệt thân ảnh. Những người xếp hàng kia đều là hai tay buông xuống hai bên người, ánh mắt chết lặng nhìn thẳng phía trước đi theo đại bộ đội chậm rãi tiến lên. Hai người kia, đầu bốn chỗ loạn lay động. Mạnh Bà gọi tới một tên tiểu quỷ, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Dặn dò hắn nhanh đi, tiểu quỷ không dám dừng lại, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Diêm Vương điện cửa ra vào, một đỉnh tiểu hoa lặng yên giơ lên đi vào. Đứng tại Diêm Vương điện cửa ra vào Đỗ Bình, tại trên cuốn mở, đem chính tự cuối cùng một bút vẽ lên. Đây đã là trong tháng này mang tới đi thứ 100 cái tân nương. Hắn bất đắc dĩ thở dài, rất mau vào đi tiểu hoa lui đi ra. Nguyên bản ngồi ở bên trong tân nương đã không thấy. Đỗ Bình hướng bốn cái nhấc tiểu hoa quỷ phất phất tay, mấy người giơ lên tiểu hoa dần dần đi xa. Đỗ đại nhân, Đỗ đại nhân. Đỗ Bình vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe đến có người sau lưng gọi hắn. Tiểu quỷ này, hắn gặp qua, dường như Mạnh Bà người bên cạnh. Có chuyện gì? Đỗ Bình ngữ khí rất bình thản, nhìn không ra cảm xúc. Người kia bám vào Đỗ Bình bên thai nói vài câu. Đỗ Bình hai con ngươi đột nhiên trợ to, âm lượng cất cao mấy phần, việc này coi là thật. Thiên chân vạn sắc, Mạnh Bà phái ta đến hỏi một chút Diêm Vương làm sao bây giờ. Đỗ Bình mắt nhìn vừa mới khép lại cửa lớn, chỉ sợ giờ phút này Diêm Vương không có tinh lực để ý tới những này. Dẫn đường, ta đi xem một chút. Đỗ Bình nói ra. Ai tiểu quỷ tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, không dám có một tia lười biếng. Cố Tu tay cầm quỷ sai lệnh đứng tại địa phủ. Thường ngày hắn đều sẽ xuất hiện tại Diêm Vương điện cửa ra vào, kết quả lần này lại bị hắn đuổi tới Mạnh Bà nơi này tới. Cố Tu nhìn về phía trước còn tại lắc canh Mạnh Bà. Thế nào làm nơi này tới? Đang lúc hắn muốn đi tìm Diêm Vương lúc, ánh mắt lơ đãng đảo qua trên cầu cái kia hai cái còn tại nói chuyện trời đất linh hồn. Mắt thấy hai người này phía trước một người đã tiếp nhận Mạnh Bà trong tay canh, rất nhanh liền đến phiên hai người này. Cố Tu không lo được suy nghĩ nhiều, trực tiếp lách mình đi vào bên cạnh hai người. Lúc này, người kia cũng vừa dễ uống xong canh, đem chén canh còn cho Mạnh Bà. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người chân ngang, cũng không có gây nên hậu phương những người kia chú. Bọn hắn vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước. Nguyên lai hai người các ngươi ở chỗ này. Cố Tu một phát bắt được Trần Phong cùng Phùng Ngũ tay của hai người, đem hai người lôi ra đội ngũ. Cử động của hắn lập tức dẫn tới một bên Mạnh Bà bất mãn. Nàng cao giọng chất vấn, từ đâu tới hạng giá áo túi cơm, dám đến chỗ của ta quấy rối. Mạnh Bà nói, trực tiếp dẫn theo nàng quấy canh cái thìa lớn hướng phía Cố Tu đầu gõ đến. Cố Tu thu hồi chân trái, thân hình hướng phải lóe lên, một đạo kình phong từ hắn bên thai xẹt qua. Ngay sau đó mấy giọt nước canh ở tại trên y phục của hắn. Hắn cảm giác nếu là thìa thật nện ở trên đầu của hắn, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng muốn đi theo xếp hàng uống Mạnh Bà thang. Dám tránh. Mạnh Bà gặp một kích chưa trúng, mang theo cái thìa lần nữa hướng phía Cố Tu mặt đánh tới. Cố Tu lôi kéo Trần Phong cùng Phùng Ngũ hai người cấp tốc hướng về sau lao đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, mắt thấy là phải kéo ra cùng Mạnh Bà ở giữa khoảng cách. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái tiểu quỷ, liền như thế giang hai tay ra ngăn ở trên đường. Tránh ra. Cố Tu tức thì nóng giận, đưa tay chuẩn bị thi pháp. Cố huynh đệ. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Cố Tu nghe tiếng nhìn lại. Cũng chính là cái này một chậm trễ, sau lưng Mạnh Bà đuổi theo, một cái cự đại cái thìa hướng phía Cố Tu đầu đập xuống. Cố Tu thuận thế ngửa ra sau, hai chân kẹp lấy vừa rồi cản hắn đường đi cái kia tiểu quỷ, đem hắn thân thể hướng lên trên ném đi, hắn thì mượn dùng lực quán tính thân thể hướng về sau bay đi. Vừa vặn bay ở giữa không trung giơ cái thìa mạnh bà đối mặt. Bành! Một tiếng vang trầm, hình như có thứ gì được mở ra hoa. Cố Tu vừa đứng vững, bên chân vẩy ra một đống thứ màu trắng, hắn nhìn thoáng qua, ác tâm quay đầu đi chỗ khác. Nguyên bản cản hắn tiểu quỷ kia đầu mở bầu, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Mạnh bà chỉ là mắt nhìn cái kia tiểu quỷ, quay người giơ cái thìa hướng phía Cố Tu lần nữa công tới. Một giây sau, một cái đại thủ bắt lấy cái thìa, mạnh bà nhìn về phía người mới tới. Vung tay. Mạnh bà thấy rõ người tới, thoáng có chút kinh ngạc, ngựa khí vẫn như cũ không phải rất tốt. Mạnh bà, vị này là Cố huynh đệ là chúng ta nơi này cao cấp quỷ xoa, ngươi không có khả năng giết. Đỗ Bình cũng không có buông ra năm cái thìa tay, vạn nhất mạnh bà lại hướng phía Cố Tu đánh tới làm sao bây giờ? Lúc nào quỷ xoa cũng dám tìm ta nơi này dương ai, muốn chết. Mạnh bà vốn là một người dáng dấp nữ nhân rất đẹp, giờ phút này ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cố Tu nghĩ thầm, hắn còn không có thật chết, hay là không nên đắc tội địa phủ chân chính có chức con người. Vạn nhất chính mình ngày nào chính mình cũng muốn uống mạnh bà thang, mạnh bà ở bên trong cho hắn thêm điểm liệu làm sao bây giờ? Cố Tu đem Trần Phong cùng Phùng Ngũ hai người đẩy đi ra, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Người gọi ta tới, cũng là bởi vì hai người bọn họ. Đỗ Bình nghe Cố Tu nói, quay đầu hỏi mạnh bà. Ân, hai người bọn họ là số hồn, cùng những người kia không giống với. Biết Cố Tu chỉ là cứu người sốt ruột, cũng không phải là cố ý tới quấy rối, mạnh bà thái độ hơi tốt một chút. Còn có, gần nhất quỷ hồn tựa hồ hơi nhiều, đã vượt ra khỏi định chế số lượng. Mạnh bà chỉ vào trên mại hà tiểu đội ngũ, lại nói hôm nay canh đã thấy đấy, nhưng còn có nhiều như vậy tại xếp hàng, cái này không bình thường. Ngay lúc này, chợt hiện đầy trời hồng quang, chiến trống, kèn vang động trời. Chỉ thấy bên kia bờ sông vị trí, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một đội đưa gà đội ngũ. Đội ngũ thổi sáo đánh trống lên mại hà tiểu. Hừ, đây cũng là thứ 101 cái, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là muốn gom góp 108 đại không thành. Mạnh bà xì khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cố Tu không rõ ràng nàng nói tới cái kia hắn đến tột cùng là ai, trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Rất nhanh cái kia kiệu hoa đi đến mấy người bên cạnh, Cố Tu lực chú ý trong nháy mắt bị mấy cái này khiêng tiệu người hấp dẫn. Bởi vì, mấy cái này khiêng tiệu cũng không phải là quỷ, mà là gấp giấy người. Bọn hắn vậy mà dáng dấp cùng tối hôm qua hắn nhìn thấy cái kia nhạc phụ giống nhau như lúc. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà cũng có thể nhìn thấy, người này không tầm thường. Cố Tu đang suy nghĩ người này đến tột cùng là ai, Tiểu Hoa chạy tới bên cạnh hắn. Đột nhiên, không biết từ nơi nào thổi tới một trận âm phong, Tiểu Hoa rèm nhấc lên một góc. Bên trong ngồi một cái ngay tại rơi lệ nữ tử, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên mặt, nữ tử này lúc còn sống nhất định dáng dấp rất đẹp. Nữ nhân này làn da rất trắng, nhưng không phải bình thường trắng, mà là hiện ra tím xanh, nói rõ đã chết. Tại rèm rơi xuống một khắc này, Cố Tu trong lòng không hiểu cảm thấy, trong Tiểu Hoa tân nương rất quen thuộc, chính mình dường như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Chương 238, Phùng gia khách khanh chương 238. Phùng gia khách khanh rất nhanh Tiểu Hoa từ mấy người trước mặt trải qua. Nay sẽ mạnh bà đã không tâm tư lại cùng Cố Tu so đo, để Đỗ Bình đem bọn hắn mang đi. Trên đường trở về, Cố Tu từ Đỗ Bình trong miệng biết được, nguyên lai mạnh bà một mực ưa thích Diêm Vương, Diêm Vương đã từng hứa hẹn nàng một đời một thế một đôi người. Bất quá lời này Đỗ Bình biết, bất quá là Diêm Vương vì ổn định mạnh bà lý do thoái thác thôi. Chỉ riêng hắn biết đến, Diêm Vương câu nói này đối với địa phủ bên trong mấy cái nữ quan đều nói qua. Lúc trước Diêm Vương chưa bao giờ cưới bất luận kẻ nào, lần này trong một tháng đột nhiên cưới 100 nhiều cái. Mà lại Diêm Vương nghiêm cấm bọn hắn tra những nữ tử này lai lịch thân phận, riêng một điểm này liền rất kỳ quái. Cái này trăm ngàn năm qua, Diêm Vương một mực cẩn trọng, chưa từng như hôm nay như vậy. Mà lại những nữ tử kia bị mang tới về phía sau, không còn có đi ra. Rời đi một khắc này, Cố Tu trong lòng cảm thấy một cỗ không hiểu bối rối, quay đầu nhìn về phía đã đi xa một màn kia đỏ. Tính toán, cái này dù sao cũng là Diêm Vương sự tình, hắn hay là bất can thiệp vào tốt. Cố Tu sau khi trở về, đem Trần Phong cùng Phùng Ngũ sinh hồn thả ra, để Hoa Vũ ở một bên phối hợp thi châm. Chờ đợi thời gian hắn nghỉ ngơi một hồi. Hôm qua đến bây giờ hắn từ đầu đến cuối không có nghỉ ngơi, này sẽ rốt cục làm xong, trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau. Cố Tu không biết ngủ bao lâu, trong ngực ngửi được mùi thơm của thức ăn. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy nguyên bản ngủ trên giường bày biện một cái bàn vuông nhỏ. Trên mặt bàn để đó chén dĩa, mùi thơm chính là từ cái kia truyền đến. Ngoài phòng còn có mấy người tiếng nói, một thanh âm trong đó trầm thấp, là Trần Phong thanh âm. Cố Tu vừa nhìn về phía một cái khác giường, nguyên bản nằm ở nơi đó người đã không thấy. Cố Tu càng người rốt cục tỉnh. Hoa Vũ trong tay bưng một bàn đồ ăn, cười khanh khách từ bên ngoài tiến đến. Nghe được nàng, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, mấy người nối đuôi nhau tiến đến. Cầm đầu cái kia chính là Trần Phong. Chú ý phó cục ngài tỉnh. Trần Phong vừa vào nhà, kém chút bị gối giường trước, may mắn đi theo phía sau hắn tiến đến sắc không phản ứng kịp thời, kéo tay của hắn lại cánh tay. Cố Tu nửa đùa nửa thật nói, hiện tại niên đại gì, không thể gặp mặt hành đại lễ, huống hồ ta cũng không chuẩn bị hồng bao. Cố Tu lời nói, mấy người cười ha ha một tiếng. Hắn có thể là vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, nhìn thấy ân nhân cứu mạng tỉnh, kích động hỏng. Phùng Trương Thị đi đến, ở sau lưng nàng, Phùng Bát đỡ lấy Phùng Ngũ chậm rãi đi đến. Đồ ăn đã tốt, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Hoa Vũ đem đồ ăn đặt lên bàn, vỗ tay. Đám người khách khí nửa ngày, cuối cùng nhất trí quyết định để Cố Tu ngồi lên thủ, sắc không ngồi ở bên tay trái hắn, Hoa Vũ ngồi ở bên tay phải của hắn. Cố Tu vừa mới chuẩn bị nói ra ăn, chỉ thấy Phùng Trương Thị lôi kéo Phùng Ngũ quỳ xuống. trong tay nàng vẫn như cũ bưng lấy cái kia khách khanh lệnh bài. Cố đại nhân, ta biết ngài mánh khóe thông thiên, tịnh không để ý những này. Nàng lại nói ngài đã cứu chúng ta Phùng gia những đệ tử này, Phùng gia không thể báo đáp, khối này khách khanh lệnh bài còn xin ngài nhận lấy. Từ nay về sau, vô luận thân ở nơi nào, chỉ cần ngài cần, tất cả Phùng thị đệ tử đều là ngài đời tớ. Nàng sẽ tại trận đám người trấn trụ, nhất là Trần Phong, không nghĩ tới Phùng gia vậy mà lại vì Cố Tu làm đến tình trạng này. Ngồi ở vị trí đầu Cố Tu trên mặt không có gì thay đổi, lúc trước Phùng Trương thị liền cùng hắn nói, chỉ bất quá lúc đó hắn cự tuyệt. Lần này Phùng Trương thị lần nữa nhấc lên, hơn nữa còn là ngay trước mặt những người khác. Vậy đã nói rõ, nàng không có lại dự định đem chuyện nào che giấu. Ngài như biết, ta nếu là tiếp khách này khanh lệnh bài, tương lai Phùng gia sẽ đối mặt với như thế nào tình cảnh. Cố Tu nói như vậy không phải đang hù dọa Phùng Trương thị. Làm Phùng gia gia chủ đương thời, Phùng Trương thị mặc dù đã có tuổi, có thể nàng ở trong tộc hy vọng không người nào có thể dung chuyện. Đây là ta Phùng thị bộ tộc tất cả tộc nhân cộng đồng quyết định, Trường Bạch Sơn Phùng thị thế cùng Cố Tu cùng tiến thối. Nghe nàng nói như vậy, Cố Tu trong lòng cũng rõ ràng, bọn hắn Phùng thị bộ tộc đều là xuất mã đệ tử. Bọn hắn tinh thông bói toán, đối với tương lai bọn hắn có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Đã như vậy, ta lại từ chối liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Cố Tu tiếp nhận Phùng Trương thị lệnh bài trong tay. Lệnh bài lớn chừng bàn tay, vào tay băng băng lạnh lạnh, phía trên đường vân khắc họa mười phần rất thật. Hắn đem Phùng Trương thị đỡ dậy, lại nói nếu tiếp nhà ngươi khách khanh vị trí, tương lai nếu là Phùng gia gặp được khó khăn gì, ta định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đây là Cố Tu đối với Phùng thị hứa hẹn. Trần Phong đột nhiên đứng lên, hướng phía Cố Tu mấy người cùng kính bái. Chú ý phó cục, Sắc Không, Hoa Vũ, lần này đa tạ ba vị ân cứu mạng. Kể từ hôm nay, Trần Phong chính là người của ngài. Đối với Trần Phong mà nói, Cố Tu mấy người đây là lần thứ hai cứu hắn. Nếu như không có Cố Tu bọn hắn, lần trước hắn liền cùng người kia một dạng, trở thành một đạo bạch cốt. Lần này, Cố Tu càng là bọn thẳng tiến địa phủ đem hắn cứu ra, phần ân tình này, Trần Phong cảm giác đời này đều không thể hồi báo. Chúng ta cũng là bốn người từ bên ngoài đi tới, chính là Cao Chiến, Mã Hầu, Tiến sĩ cùng Quang Vinh xảo xảo bốn người. Đối mặt Trần Phong tiểu đội mấy người tuyên thệ hiệu trung, Cố Tu không có từ chối. Hắn cũng là thời điểm hấp thụ nhiều một chút người một nhà, như người kia nói chính là thật. Ngày đó nếu thật đến, bọn hắn đối thủ sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Nếu như có thể, hắn nhất định phải tại chuyện kia phát sinh trước đó, thật khả năng chỉnh hợp Long Quốc thế lực. Lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Tốt, đều thu. Nhanh ăn cơm đi, ta đều nhanh chết đói. Cố Tu thăm dò lên lệnh bài ngồi trở lại đúng chỗ đưa bên trên. Bữa cơm này, mọi người ăn đến rất vui vẻ. Cơm nước xong xuôi, Cố Tu đem Trần Phong thét lên một bên. Vừa rồi hắn liền nhìn ra, Trần Phong dường như có lời gì muốn nói, chỉ bất quá trở ngại nhiều người, không có mở miệng. Nói đi, có phải hay không biết những người kia hạ lạc? Cố Tu nhìn như là hỏi, ngữ khí lại là chắc chắn. Trần Phong gật đầu, khẳng định Cố Tu vấn đề. Ở đâu? Miếu Sơn Thần. Cố Tu đẹp mắt nhíu mày một cái. Tiểu ca ca trong não xẹt qua cái kia đáng yêu tiểu nữ hài, tiểu nữ hài bộ dáng biến thành mang theo màu đỏ khăn đoan nữ quỷ. Cố cục phó. Trần Phong nhìn Cố Tu có chút thất thần, tại trước mắt hắn lắc lắc tay. Cố Tu lấy lại tinh thần, hắn nhớ kỹ, lúc trước hắn nhìn thấy nữ hài ra dáng vẻ, xác thực cùng Miếu Sơn Thần rất giống. Chỉ bất quá bên trong chiếm diện tích vị trí rất lớn, cho nên Cố Tu liền phủ định ý nghĩ này. Hắn còn nhớ rõ Hắc Bạch Vô Thường nói, Miếu Sơn Thần không thấy. Xem ra có cần phải đi xem một chút. Về sau liền gọi ta Cố Tu là được, thực sự không được liền gọi ta Cố huynh đệ. Luôn luôn phó cục trưởng kêu không tự nhiên. Tốt, Cố Tu. Trần Phong vừa cười vừa nói, xác thực từ hôm nay trở đi hắn chính là Cố Tu người, luôn luôn Cố cục phó kêu, quả thật có chút khó chịu. Các ngươi đi chuẩn bị một chút, nửa giờ sau xuất phát. Cố Tu lại đối hắn bàn giao vài câu, Trần Phong mang theo đội viên của mình nên rời đi trước. Cố Tu vào nhà nói cho mấy người chờ đợi Miếu Sơn Thần, để bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Hắn cùng Phùng Trương thị tìm hiểu một chút Miếu Sơn Thần tình huống. Chương 239, Sơn Thần Miếu chương 239, Sơn Thần Miếu nghe Phùng Trương thị nói, Trường Bạch Sơn nơi này ngọn núi này thần miếu, rất sớm đã hoang phế. Truyền thuyết nguyên bản trấn thủ tại trong Miếu Sơn Thần đi, từ đó về sau, mọi người đi cầu, cũng không tiếp tục linh. Từ từ một lúc sau, đến đó người liền thiếu đi, Sơn Thần Miếu không có thu nhập, tự nhiên cũng không có biện pháp sửa chữa, dần dần liền hoang phế. Ngài còn nhớ rõ, đại khái là lúc nào chuyển tới Sơn Thần biến mất. Phùng Trương thị cẩn thận suy nghĩ một chút, Cố Tu đông nhiên nhìn nàng trên mặt hình dạng tựa hồ có chút biến hóa. Trong lòng biết nàng hẳn là mời ra ngựa tiên thượng thần. Quả nhiên Phùng Trương thị lại mở miệng, thanh âm vậy mà biến thành nam nhân âm. Ước chừng là 300 năm trước sự tình. Sơn Thần rời đi cái kia thiên hạ lấy mưa, bầu trời một đạo lôi xẹt qua, lấy rất lớn cháy rừng, cho nên ta khắc sâu ấn tượng. Theo lý mà nói, lúc đó trời mưa đến vẫn còn lớn, nhưng thủy chung không cách nào dập tắt trận kia đại hỏa, cái kia lửa sừng sốt đốt đi một buổi tối, ngày thứ hai thiên nhất sáng, đột nhiên lại diệt. Tới đột nhiên, đi đến cũng rất đột nhiên. Cái kia Sơn Thần không có trở về lại sao? Cố Tu truy vấn. Phùng Trương thị lắc đầu, lại không có. Đa tạ. Cố Tu nói ra. Cố Tu đột nhiên cảm giác được, nhà này tiên ngược lại là có điểm giống chính mình nuôi 100, chỉ bất quá 100 không thể lên hắn thân. Bọn hắn luôn luôn nói mình trên người có bọn hắn lao tổ tông hương vị, chẳng lẽ bọn hắn nói chính là Phật Hùng Minh Quyền? Cố Tu lắc đầu, không có khả năng. Một đoàn người thu thập xong liền lên đường. Lần này đi trừ Cố Tu 3 người, Trần Phong 5 người, còn có Phùng Vũ, Phùng Bát mang theo mấy chục cái Phùng gia đệ tử cùng một chỗ tiến về. Sơn Thần Miếu xây ở vị trí giữa sườn núi, muốn đi tới đó chỉ có thể đi bộ leo đi lên. Nếu là chỉ có Cố Tu 3 người, hắn khẳng định gãy lấy cố kiệu ngồi lên. dưới mắt đành phải đi theo đám người cùng nhau hướng phía trên núi đi. Trên núi tuyết tương đối dày, đạp xuống đi, trực tiếp không tới đầu gối. Phùng Ngũ mang theo Phùng Gia mọi người tại phía trước mở đường, đám người chậm rãi từng bước theo ở phía sau. May mắn đám người thể lực cũng không tệ, liền ngay cả Hoa Vũ đều không có tụt lại phía sau. Ước chừng đi hơn 2 giờ, Phùng Ngũ rốt cục hô đám người nghỉ ngơi tại chỗ. Hắn đi vào Cố Tu trước người, chỉ về đằng trước nói ra: "Ước chừng lại đi nửa giờ, liền có thể đến Sơn Thần Miếu." Cố Tu hướng phía hắn chỉ địa phương nhìn lại, trừ cây hay là cây, không thấy được bất luận cái gì phòng ở đám người nghỉ ngơi tốt, tiếp tục xuất phát. Rất nhanh, tàn phá Sơn Thần Miếu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Xuyên thấu qua pha tạp sơn tường, lờ mờ có thể nhìn thấy đã từng hương hỏa thời kỳ cường thịnh bóng dáng. Mọi người ở đây nhanh đến Sơn Thần Miếu lúc, một đạo bóng người màu trắng từ bên trái rừng cây sẽ qua. Tốc độ nó rất nhanh, khi Cố Tu nhìn sang lúc, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. "Các ngươi có thấy hay không thứ gì đi qua?" "Không có." "Sắc không đáp." "Không thấy được." Tất cả mọi người nói không có nhìn thấy. Cố Tu trong lòng nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là hắn nhìn lầm? "Chú ý cảnh giới." Cố Tu nhắc nhở, trong lòng của hắn luôn luôn có một loại không tốt ảo giác. Bọn hắn hướng phía trước lại đi vài bước. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tên Phùng gia đệ tử tiếng kêu thê thảm. A đám người nhanh chóng quay đầu nhìn lại, đi tại sau cùng tên đệ tử kia thân thể mềm nhũn rơi xuống trên mặt đất. "Không có người, không có người." Hắn hoảng sợ hô hào. A bỗng nhiên, lại là một tiếng kêu hô, đám người quay đầu. Phùng Ngũ mặt trắng mấy phần. Ngay tại phía trước hắn, nguyên bản đi ở phía trước dò đường Phùng gia đệ tử vậy mà không thấy. Hai đầu thật dài thẳng tắp kéo dài đến nơi xa. A lần này thanh âm phát sinh ở phía sau bọn họ, nguyên bản tại phía sau cùng, đổ vào trên mặt tuyết Phùng gia đệ tử không thấy. Trên mặt đất vẫn như cũ xuất hiện một đạo thật dài kéo ngấn. "Đuổi!" Phùng Ngũ nắm chặt trong tay pháp khí liền chuẩn bị đuổi theo. "Dừng lại!" Cố Tu hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người tụ lại, tay trong tay, kiểm kê nhân số. Phùng Ngũ rất mau đem người đếm rõ điểm hoàn tất, một cái không nhiều không thiếu một cái. Tất cả mọi người sửng sốt. Nếu là một cái không nhiều, không thiếu một cái kia vừa rồi ngã trên mặt đất người là ai? Ở phía trước cho bọn hắn mở đường người là ai? Phùng Ngũ rất xác định, trước mặt hắn có một tên Phùng gia đệ tử ở phía trước mở đường. Cố Tu đi đến mở đường người kia chỗ đứng. Trên mặt đất lôi kéo vết tích rất nhạt. Cố Tu dọc theo dấu vết này nhìn lại, tại cách hắn gần nhất một cái cây bên cạnh phát hiện một tấm thật nhỏ màu nâu mảnh vỡ. Hắn nhặt lên sờ lên, lại là giấy. Cố Tu lên núi thần miếu nhìn thoáng qua, trở lại bên người mọi người. "Thế nào?" Sắc không hỏi hắn. Cố Tu đem hắn phát hiện trang giấy đưa tới Sắc không trong tay. "Đối phương hẳn là vừa rồi thừa dịp chúng ta lúc nghỉ ngơi, đem hai cái người giấy xếp vào tại trong chúng ta. Hắn không hy vọng chúng ta đi Sơn Thần Miếu. Có thể vừa rồi đi tại phía trước ta người kia rõ ràng là cái chân nhân." Phùng Ngũ nghi hoặc hỏi. "Hắn có xuất mã tiên che chở, dù là người giấy kia làm được cho dù tốt, cũng không có khả năng lừa gạt qua. Còn có vừa rồi ngã xuống đất người đệ tử kia, tất cả mọi người nhìn thấy." Phùng Ngũ nói chỉ hướng đám người, những người khác đi theo gật đầu, bọn hắn xác thực thấy được. "Không sai, đây cũng là đối phương chỗ cao minh." Cố Tu dừng một chút, từ Sắc không trong tay cầm qua tấm kia trang giấy nhỏ. "Chỉ cần các ngươi tin tưởng, mục đích của đối phương liền đạt đến. Vừa rồi ta sở dĩ không để cho ngươi đuổi theo, là bởi vì đuổi theo ra đi mới là nguy hiểm nhất. Đối phương rất có thể ở trên đường thiết trí ám khí." Cố Tu nói, từ trong túi móc ra mấy đồng tiền, hướng phía người giấy xẹt qua địa phương đánh đi ra. Hắn sử một chút lực đạo, đồng tiền dọc theo kéo ngấn đánh một đầu tuyến. "Bành!" Một thanh âm vang lên, một viên đồng tiền phát động cơ quan. Hai khối đầu gỗ làm đinh tấm một trái một phải giáp công tới, ở giữa gặp nhau, phát ra tiếng vang to lớn. Tất cả hô hấp siết chặt. Vừa rồi nếu là bọn họ thật đuổi theo, giờ phút này chỉ sợ đã bị những này đầu gỗ đâm xuyên. Phùng Ngũ trên khuôn mặt cũng đầy là sai kinh ngạc cùng hoảng sợ. Hắn âm thầm may mắn hắn nghe Cố Tu lời nói, chưa từng có đi, thiết hạ cái bẫy này người là thật ác độc. Trong lòng mọi người một trận thổ thức. Lần này Cố Tu dẫn đầu đi ở phía trước, rất nhanh đám người liền tới đến Sơn Thần Miếu trước. Trước mắt Sơn Thần Miếu cửa rách nát không chịu nổi, cửa gỗ đóng chặt. Đẩy ra cửa gỗ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp trong Sơn Thần Miếu lít nha lít nhít bày đầy nhiều loại người giấy. Những người giấy này hình thái khác nhau, hình thể khác nhau, có nam có nữ, thậm chí còn có mấy cái bị treo ở trên xà nhà. Nếu là người nhát gan nhìn thấy, khẳng định sẽ bị hù chết. Cố Tu giật xuống người giấy một góc cùng trong tay trang giấy so với, là đồng dạng trang giấy. Trong lòng cái kia cố quái dị cảm giác càng tăng lên. Rất nhanh, đám người thanh lý ra một đầu có thể ra vào đường. Cố Tu vừa đi vào, nhìn thấy một người ngồi ở đại sảnh phía trên, uy nghiêm nhìn về phía hắn. Trong não phảng phất bị kim đâm bình thường đau nhức, khi hắn lại mở mắt, trước mắt chẳng cảnh thay đổi. Hắn xuất hiện lần nữa tại hôn lễ hiện trường. Người chung quanh đều đang nói chúc mừng, Cố Tu nhìn về phía bọn hắn. Những người này đều là giống nhau dáng tươi cười, nhìn qua rất là làm người ta sợ hãi. Hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía ngồi tại trên đài cao nam nhân kia. Chương 240, gấp giấy người chương 240, gấp giấy người trên đài cao nam nhân ngồi nghiêm chỉnh. Trên quần áo dùng tơ vàng ngân tuyến thêu lên chữ thọ ám văn. Cố Tu trên thân vẫn như cũ một thân đỏ thấm hỉ phục. Không giống với hôm qua sự tình, nguyên bản chờ ở trong đại sảnh tân nương không thấy. Nhưng mà những người này dường như không có phát hiện bình thường, chúc mừng thanh âm mau đem hắn bao phủ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cố Tu trong lòng kinh hãi. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trên tay chuyển đến toàn tâm đau. Túi đầu nhìn lại, ngón giữa tay trái bên trên vậy mà toát ra một giọt máu tươi. Trong khoảnh khắc, huyên náo chúc mừng âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là Hoa Vũ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Cố Tu ca, Cố Tu ca, Hoa Vũ từng lần một hô hào. Sắc không dùng sức lôi kéo tay trái của hắn, Trần Phong lôi kéo tay phải của hắn, Phùng Ngũ thì quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy Cố Tu Chân. Tất cả mọi người đừng đi nhìn người giấy con mắt. Sắc không hô to một tiếng. Các ngươi làm cái gì vậy? Cố Tu kinh ngạc nhìn về phía mấy người. Ngươi đã tỉnh Cố Tu ca. Hoa Vũ nói lời này lúc, một giọt nước mắt từ khóe mắt trở xuống. Chúng ta thật sắp bị hủ chết. Nữ hài nói, một đấm nện ở Cố Tu trên ngực. Đừng nói tiểu cô nương này, nhìn xem không lớn, khí lực cũng không nhỏ, một quyền này kém chút đem Cố Tu đánh ngất đi. Mấy người nhìn Cố Tu thanh tỉnh, vung ra không chế tay của hắn. Ta thế nào? Cố Tu kinh ngạc nhìn về phía mấy người. Ngươi vừa mới tiến vào về sau, tựa như là mê muội bình thường, trong tay cầm một cái chủy thủ gặp người liền đâm. Sắc không nói ra. Cố Tu nhìn xem trên mặt đất tản mát vết máu, vừa nhìn về phía hai tay của mình. Thanh kia mang máu đao giờ phút này an tĩnh nằm trên mặt đất. Cố Tu đem đao nhặt lên, cẩn thận chu đáo. Những người khác cảnh giác nhìn về phía hắn, sợ hắn công kích lần nữa. Bị ta đâm bị thương người là ai? Cố Tu hỏi. Hoa Vũ hướng phía sau hắn chỉ một chút. Có ba người ngã trên mặt đất, trong đó hai người mặc người phùng da quần áo, xem ra bị thương thật nặng. Một người khác là tiến sĩ, cánh tay hắn bị vẽ một đao, giờ phút này Vinh Sảo Sảo đang giúp hắn băng bó. Ta cũng không có đeo đao. Cố Tu đem đao cầm lấy cho mấy người nhìn. Mấy người nghi ngờ nhìn về phía đao, đây là một thanh toàn thân đen kịt đoàn đao. Chúng ta vừa rồi đều nhìn thấy, là ngươi từ trong bọc móc ra. Một tên phùng da đệ tử chỉ vào Cố Tu nói ra. Cố Tu nhìn về phía hắn, khóe môi câu lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong. Có đúng không? Không nghĩ tới ngươi đối với ta chú ý như vậy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Tu trở tay nắm chặt đoàn đao, vượt qua Trần Phong mấy người một đao đâm về người kia vị trí trái tim. Cố Tu, Phùng Ngũ trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ Cố Tu điên thật rồi, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ giết bọn hắn người phùng da. Nhưng mà sau một khắc, mọi người càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Nguyên bản bị người kia phùng da đệ tử, đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thê. Một cái thứ màu trắng trực tiếp bị hắn ném ra ngoài, nện ở Phùng Ngũ trên thân. Nhìn kỹ, cái này lại là một cái gấp giấy người. Không giống với mặt khác gấp giấy người, người giấy này bị Cố Tu một đao xuyên phá nơi ngực, vậy mà để đó một cái gấp thành hình tam giác lá bửa. Mấy người nhìn về phía Cố Tu, trong những người này, trừ Sắc không sắc mặt bình thản, những người khác là một mặt bộ dáng giật mình. Cùng lúc đó, Cố Tu bắt chước làm theo vung đoạn đao hướng phía hai người khác đâm tới. Quả nhiên hai người khác cũng là người giấy làm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này không chỉ Phùng Ngũ kinh ngạc, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Trần Phong cũng ngồi không yên. Cố Tu cũng không trả lời, hắn liếc nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia vẫn như cũ cao cao ngồi ngay ngắn ở trên đài cao người giấy. Ngươi cho rằng chỉ là một cái huyễn thuật, thật có thể vây khốn ta? Nguyên bản ngồi ở chỗ đó bất động người giấy, phát ra 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 tiếng cười. Khốn, khốn không được ngươi. Thì như thế nào, ta mục đích đã đạt đến. Đối phương tiếng nói đứt quãng, miễn cưỡng nghe rõ ràng. Cố Tu chủy thủ trong tay hướng phía người giấy đâm tới. Một trận sương mù phất qua, lại mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Phùng Ngũ đứng dậy hô mọi người tiếp tục đi tới. Cố Tu không nhúc nhích, nếu mày nhìn xem hết thảy xung quanh. Cố Tu ca, ngươi thế nào? Hoa Vũ gặp hắn không nhúc nhích, đi tới hỏi thăm. Ngươi ngân châm vẫn còn chứ? Đâm ta một chút. Cố Tu đưa tay ra. A. Hoa Vũ nói ra. Bất quá nàng hay là rất nghe lời, từ trong bọc xuất ra một cây ngân châm, nắm đứt Cố Tu ngón giữa, nhói một cái. Đầu ngón tay truyền đến nhói nhói, một giọt máu tươi tràn ra. Cố Tu liền đầu ngón tay máu trên không trung nhanh chóng bạch ra một đạo phù lục, hướng phía trước Miếu Sơn Thần đánh tới. Phù kia tại sắp đến Miếu Sơn Thần lúc, dường như bị thứ gì ngăn cản, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Phốc phốc, đùa vàng trên không trung tự đốt, rất nhanh đốt thành cho bụi. Chuyện gì xảy ra? Sắc không hỏi. Nơi này không đối, về trước đi. Đám người gặp hắn sắc mặt tâm trầm, không dám tiếp tục tiến lên, lúc này quay đầu trở về. Trên đường trở về, Cố Tu đem chính mình vừa rồi gặp phải sự tình giảng cho mấy người nghe. Mấy người đều là một mặt thổ thức, nhất là Sắc không, trực tiếp trêu chọc Cố Tu, có hay không một chủy thủ giết hắn. Thành công thu hoạch Cố Tu bạch nhãn một viên. Cố Tu bàn giao Phùng Ngũ, để hắn tra một chút, Trường Bạch Sơn phụ cận nổi danh gấp giấy tượng. Muốn phá giải trên núi mê trận rất dễ dàng, bất quá Cố Tu cũng không đội lấy đi phá. Nếu như hắn suy đoán không sai, những người kia căn bản cũng không tại Miếu Sơn Thần, nơi này bất quá là người kia đặt ở bên ngoài chỗ một cái ngụy trang. Rất có thể bọn hắn đi, đối mặt bọn hắn chính là càng kinh khủng đồ vật. Hiện tại Phùng Gia cùng Trần Phong đều là người của hắn, không cần thiết để nhiều người như vậy gãy tại trong cả bẫy. Rất nhanh đám người bọn họ về tới Phùng Gia. Phùng Ngũ dẫn người đi thăm dò tìm manh mối, Cố Tu thì mang theo Sắc Không cùng Hoa Vũ hai người buồn bực ngán ngẩm đi ra phố dạo chơi. Hôm qua hạ một đêm tuyết lớn, trên đường cái khắp nơi đều là tuyết động, chính phủ ngay tại sắp xếp nhân viên đem lộ diện thanh lý đi ra. Phùng Gia làm nơi đó gia tộc lớn nhất, tự nhiên cũng an bài gia tộc đệ tử hỗ trợ. Hai bên đường đều là bận rộn mọi người, Cố Tu ba người tuấn nam tịnh nữ tổ hợp vừa xuất hiện, thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Thậm chí còn có người muốn hỏi Hoa Vũ muốn liên lạc với Phương Thức, đều bị Sắc Không ngăn cản trở về. Cũng không cầm đem tuyết tắm một cái, nhìn xem chính mình hình dáng gì, cũng không cảm thấy ngại sâu em gái ta. Sắc Không hùng hùng hổ hổ một đường. Tiểu cô nương, mua hoa đăng sao? Đẹp mắt hoa đăng. Một lão đầu ngăn lại Hoa Vũ. Trong tay hắn mang theo một cái hoa đăng, đây là một cái giấy hoa đăng, vương vức, mỗi một mặt bên trên đều vẽ lấy một nữ tử. Nữ tử trên tranh giống như lúc, chỉ một chút, Hoa Vũ liền thích. Cái này hoa đăng làm công tinh tế, bốn cái sừng bên trên, còn cần điêu khắc kỹ thuật, khắc bốn cái đầu rồng, phía dưới treo màu đỏ mặt dây chuyền. Cái này bao nhiêu tiền? Hoa Vũ hỏi. Không. Quý, 50 lão đầu dường như dây thanh bị hao tổn, miễn cưỡng nói ra một câu. Hoa Vũ mắt nhìn đi ở phía trước Cố Tu hai người, từ trong bọc móc ra một tấm tiền nhét vào lão nhân trong tay, tiếp nhận hoa đăng, bước nhanh đuổi theo. Nàng không có chú ý tới, nguyên bản còn lưng eo lão nhân, vậy mà đứng thẳng, trên mặt hắn treo quỷ dị cười. Chương 241, mỹ nhân gia chương 241, mỹ nhân gia Phùng Ngũ hiệu suất làm việc rất cao. Cố Tu mấy người cơm nước xong xuôi mới chậm rãi đi trở về. Đông Bắc trời tối rất sớm, đêm nay chưa có tuyết rơi, mặt trăng ánh sáng rất sáng. Đây là Cố Tu mấy người lần thứ nhất nhìn thấy sáng như vậy ban đêm. Bọn hắn vừa mới vào nhà, Phùng Ngũ mang theo ba cái người xa lạ cũng tiến vào sân nhỏ. Thời gian tương đối gấp, phu cận chỉ tìm đến ba vị này, ngoài ra còn có hai vị minh thiên nhất đến sớm. Phùng Ngũ nhất vào nhà, không đợi cởi cái mũ cùng áo khoác, liền cho Cố Tu giới thiệu hắn mang tới ba người này. Mặc màu xám đậm áo, tóc hoa dâm lao đầu, tên là Nhu Lục, tổng sự nghề này nhanh 40 năm. Đứng ở chính giữa người này, tuổi tác nhìn xem so sánh tuổi trẻ, nhà bọn hắn tổ thượng chính là nổi danh gấp giấy tượng, hắn cũng là hai năm này mới bắt đầu đi theo trong nhà làm. Đứng tại một bên khác, đồng dạng cũng là một lao đầu, chỉ bất quá lao đầu này tuổi tác nhìn qua không có lớn như vậy, còn lại còn đến rất nghiêm trọng. Phùng Ngũ tại giới thiệu hắn thời điểm, còn cố ý nói, hắn đâm người giấy, rất sống động, tại mảnh này cũng là sinh ý tốt nhất một cái. Phùng Ngũ còn đem mấy người tác phẩm mang đến thờ Cố Tu lựa chọn. Cố Tu rất hài lòng Phùng Ngũ an bài, cái này khiến hắn nghĩ tới Trương Phú Quý. Nghĩ đến, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Người giấy bày ở Cố Tu trước mặt, hắn lần lượt sờ soạn một lần. Sắc không đứng ở một bên, hỏi, có cái gì phát hiện? Cố Tu lắc đầu. Những người giấy này sử dụng giấy đều là trên thị trường rất phổ thông giấy, cùng hắn muốn tìm loại kia giấy khác biệt. Hắn nhớ rõ, cái kia xúc tu tinh tế tỉ mỉ mềm mại, phản phất sờ đến nữ tử mềm mại tay bình thường. Các ngươi ai có mỹ nhân gia? Nghe Cố Tu nâng lên mỹ nhân gia, ba vị gấp giấy tượng thần sắc đều là run lên. Ngươi nếu là không muốn mua có thể nói thẳng. Nưu Lục đứng người lên bộ mặt tức giận nói, nhà các ngươi sinh ý nhà ta không làm, nam nhân trung niên mở miệng nói ra. Một bên lão giả kia chỉ là lắc đầu, không nói chuyện, cầm lấy trên mặt đất chính mình người giấy chuẩn bị đi. Ai, đây là có chuyện gì? Có chuyện hào hào nói. Phùng Ngũ đem mấy người ngăn lại. Phùng gia tiểu tử, cũng là xem ở nhà các ngươi cùng chúng ta có chút duyên nguyên phân thượng mới đã đáp ứng đến, ai có thể nghĩ các ngươi. Các ngươi vậy mà Nưu Lục câu nói sau cùng làm sao cũng nói không ra miệng. Chính là hai người khác cũng đi theo phụ họa. Phùng Ngũ, Cố Tu cũng không nghĩ tới, nói lên mỹ nhân già, ba vị này phản ứng lớn như thế. Đối với ba vị chịu nhận lỗi, lại để cho Phùng Ngũ phái người đem ba vị đưa trở về. Sắc Không Ca, vì sao bọn hắn nghe được mỹ nhân gia sẽ phản ứng lớn như vậy? Hoa Vũ hỏi ngồi tại nàng bên cạnh Sắc Không. Sắc Không đem Hoa Vũ từ trên xuống dưới nhìn một lần, hắn mặc dù đang cười, nụ cười kia lại có chút ý vị sâu xa. Mỹ nhân gia, tên như ý nghĩa chính là dùng mỹ nhân trên người da làm thành một loại giấy. Loại này giấy mỏng như cánh ve, trang giấy tinh tế tỉ mỉ mềm mại, phản phất tại chạm đến nữ tử làn da bình thường. Nghe Sắc Không nói như vậy, Hoa Vũ toàn thân rét run, nàng vô ý thức ôm chặt hai tay, thân thể run rẩy không chỉ. Cố Tu lại nói dùng mỹ nhân gia làm ra gấp giấy người, có thể làm được cùng người sống một dạng. Làm mỹ nhân gia điều kiện rất hà khắc, nhất định phải tuyển dụng trên là sử nữ tử phía sau làn da. Bởi vì nơi đó làn da xúc cảm tốt nhất, cũng nhắn nhủi nhất. Cũng không phải là tất cả sử nữ gia đều có thể chế thành mỹ nhân gia. Chế tác mỹ nhân gia thời điểm tốt nhất, chính là tại nữ tử cả đời hạnh phúc nhất thời khắc. Cố Tu nói lời này lúc, con mắt quét về phía Hoa Vũ. Tiểu cô nương che miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn uất. Hiện tại đám người rốt cuộc minh bạch vì sao mấy vị kia gấp giấy tượng đang nghe mỹ nhân gia lúc lại tức giận như thế. Cái này đã không cách nào dùng tàn nhẫn để hình dung. Cố Tu mấy người ở đại thông phô, Hoa Vũ cùng Dung Xảo Xảo ở tây phòng nhỏ giường. Hoa Vũ lấy cớ mệt mỏi, dẫn theo Hoa đang trở về phòng. Trong phòng rất ấm áp, nàng đơn giản rửa mặt xong, mí mắt vây được đánh nhau, một chịu giường liền ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ, nàng cảm giác có người đang sờ chính mình, lạnh buốt xúc cảm từ phía sau lưng xẹt qua, nàng đột nhiên thanh tỉnh. Nàng toàn thân trần trụi nằm nhòe một tấm cổ kính gỗ thật trên giường. Trong phòng kia sáng rất tối, trên mặt bàn để đó một chiếc hoa đăng, sáng ngời là từ nơi đó phát ra tới. Đây là nàng tại trên phiên chợ mua hoa đăng. Giờ phút này hoa đăng đang không ngừng xoay tròn, phía trên nữ tử dường như sống lại bình thường, tại hoa đăng bên trên làm lấy đủ loại làm điệu làm bộ động tác. Một cỗ hương khí từ hoa đăng chỗ bay tới, Hoa Vũ chỉ cảm thấy toàn thân mềm mại vô lực, từng luồng cảm giác quái dị từ đáy lòng tuôn ra. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Lạnh buốt xúc cảm lần nữa xoa phía sau lưng nàng. Hoa Vũ thân thể run rẩy, trên mặt của nàng nổi lên đỏ ửng. Một đôi mắt như nước, quay đầu nhìn về phía bên giường người. Thấy là Cố Tu, Hoa Vũ khẽ gọi một tiếng. Cố Tu ca. Nàng muốn động đậy một chút thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân mềm đến lợi hại, lại không dùng được một tia khí lực. Hiền hách. Ngồi tại bên giường Cố Tu trong cổ họng phát ra hai tiếng giống như manh thú gào thét bình thường thanh âm. Hoa Vũ nguyên bản hỗn loạn đầu óc đột nhiên thanh tỉnh mấy phần. Nàng lần nữa hướng Cố Tu nhìn lại. Ngồi ở chỗ đó Cố Tu lại từ từ biến thành bán hắn hoa đăng lão đầu kia. Là ngươi? Hoa Vũ chống đỡ thân thể, nhưng hai tay mềm nhũn, ngã tại trên giường. Không, không cần. Khẩn trương. Lão đầu tiếng nói giống như từ cổ họng gian nan gạt ra một dạng. Hắn đem trong tay đao tại Hoa Vũ trước mặt lung lay. Mũi đao như giống như răng nanh bình thường, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra u quang. Trong thân thể Cố rung động kia lần nữa xuống tới, Hoa Vũ cắn chặt môi dưới, ép buộc chính mình thanh tỉnh. Ngai ngái hương vị tràn ngập qua miệng. Đừng, đừng sợ, rất nhanh. Dưới ánh nến, lão đầu giống như vỏ cây già trên khuôn mặt, tràn đầy vẻ tham lam. Như cây củi bình thường ngón tay, run rẩy tại Hoa Vũ trắng non tinh tế tỉ mỉ lưng phát qua. lạnh buốt xúc cảm sẽ qua, Hoa Vũ cắn chặt môi dưới, không để cho mình phát ra âm thanh. "Hoa Vũ, Cố Tu Ca, mau tới mau cứu ta, mau cứu ta." Một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, bị một cái tiểu tụy đại thủ tiếp được. "Đừng sợ, rất nhanh." Mỹ nhân ra. "Liên Thành." "Hoa Vũ, nàng muốn hô cứu mạng." Há miệng phát ra lại là làm nàng tự giác xấu hổ thanh âm. Thể nội cố mạch nước ngầm kia lần nữa đánh tới, Hoa Vũ đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Chẳng lẽ nàng thật muốn bị chế thành mỹ nhân ra sao? Nàng còn trẻ, còn có rất nhiều nơi không có đi, còn có thật nhiều nói không có đối với Cố Tu nói, nàng không cam tâm, không cam tâm. "Bành!" Một tiếng vang thật lớn tại nàng bên tai nổ tung. Nguyên bản chuyển hoa đang phá một đường vết rách. Ngay sau đó nàng nghe được một tiếng thê lương tiếng giống. A thanh âm kia chấn động đến đầu nàng choáng hoa mắt. Nàng trước khi hôn mê, nhìn thấy Cố Tu mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng nàng chạy tới. May mắn, hắn rốt cục phát hiện. Hoa trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngẹo đầu ngã xuống. "Dựa vào tiểu Cố Tử, ngươi nói quả nhiên không sai, cái này hoa đang thật là đẹp ra người làm." Hoa Vũ nếu là tỉnh dậy, liền sẽ nhìn thấy, giờ phút này sắc không trong tay chính dẫn theo nàng chén kia hoa đăng. Giờ phút này hoa đăng bên trên giấy bị người chọc ra một cái độc lớn. "Trên người nàng trông mị dược, hay là nhanh lên đưa bệnh viện?" Trần Phong nói ra. Mấy người bọn hắn mặc dù không tiến vào, bất quá vừa rồi bên trong phát ra thanh âm bọn hắn cũng là nghe được. Làm người từng trải, tự nhiên biết thanh âm bên trong đại biểu cho cái gì. Lúc này Hoa Vũ tay không an phận bắt đầu sờ loạn, một phát bắt được để ý đến nàng gần nhất Cố Tu. "Sắc không, nha đầu này tâm ý ngươi chẳng lẽ còn không biết?" Hắn hướng Cố Tu chế nhạo cười một tiếng. "Đêm xuân cảnh đẹp giá trị thiên kim." Nói xong, Sắc không liền đi ra ngoài. Cố Tu nhìn xem trèo lên tới Hoa Vũ. Tiểu cô nương tâm tư hắn làm sao có thể không biết? Hắn nắm lấy Hoa Vũ loạn động tay, chất vấn, "Ngươi biết mình đang làm cái gì sao?" Cố Tu không phải quân tử, hắn không quan tâm có phải hay không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá hắn muốn xác định Hoa Vũ biết là hắn. "Hoa Vũ, Cố Tu ca, giúp ta." Chương 242, hảo sự thành song. Chương 242, hảo sự thành song. Sáng sớm hôm sau, Hoa Vũ vừa đi ra cửa phòng, liền thấy mấy người vây quanh hỏa lô sưởi ấm. Mấy người cũng nghe đến tiếng mở cửa, nghe tiếng nhìn lại. Giờ phút này Hoa Vũ lung túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đứng tại cửa ra vào thân thể lui về sau mấy bước, vừa vặn tiến đụng vào Cố Tu trong ngực. Cố Tu thuận thế ôm nàng, ấm áp khí tức phun ra tại trên lỗ tai của nàng, ngứa một chút, nhịn không được rụt bên dưới cổ. Hai người tán tỉnh lập tức dẫn tới Sắc không mấy người trêu chọc. Hoa Vũ mặt càng đỏ hơn. Tiểu cô nương quay đầu chừng Cố Tu một chút, quay người trực tiếp đem hắn đẩy ra ngoài cửa. Theo cửa phòng bành một tiếng đóng lại, đồng thời cũng đem một đám người bên náo ngăn cách ở bên ngoài. Cố Tu đứng tại cửa ra vào, vừa rồi cửa phòng kém chút phiến trên mặt hắn. Vì làm dịu xấu hổ, Cố Tu tùy ý tìm đề tài, chuyển di tầm mắt của mọi người. Cùng Cố Tu cùng nhau ăn cơm trừ Sắc không còn có Trần Phong tiểu đội mấy người. Hôm nay bữa sáng rất phong phú, Cố Tu vốn định sau khi ăn xong cho Hoa Vũ đưa chút. Vừa vặn, Phùng Bát từ bên ngoài vô cùng lo lắng chạy vào, đem ngoài phòng không khí lạnh cũng dẫn vào. Cố Tu ra hiệu hắn muốn hay không cùng bọn hắn cùng nhau ăn chút. Phùng Bát khoát khoát tay, dường như có gì vui chuyện phát sinh, khoe miệng cười, ép đều ép không được. "Cố huynh đệ, chúc mừng ngươi à?" Hắn nói tiếng chúc mừng, dưới con mắt ý thức trong chúng nhân đảo qua. "Ai, làm sao không thấy được Hoa Vũ?" hắn hỏi. Tầm mắt mọi người nhìn về phía bên trong gian phòng kia, lại nhìn về phía Cố Tu lúc, ánh mắt dường như đang nói chúng ta hiểu. Một ngụm cháo kẹt tại cổ họng, Cố Tu kém chút phun ra. Tối hôm qua Phùng Bát không có ở, bất quá sáng nay hắn liền đã nghe nói, Cố Tu cùng Hoa Vũ ở giữa sự tình. Hiện tại cũng niên đại gì, giữa những người tuổi trẻ điểm này sự tình, bọn hắn những người từng trải này, đều hiểu. Hẳn là cùng Cố huynh đệ nói, song hỷ lâm môn. Hắn nói lời này, tất cả mọi người thần sắc đều là khẽ giật mình, trong đó vui mừng bọn hắn biết, cái này mặt khác vui mừng lại là cái gì. Sắc không xong Cố Tu thiêu thiêu mi, ngựa khí tiện tiện nói ra, chẳng lẽ nói, các ngươi Phùng gia cũng có nữ nhi muốn cùng tiểu Cố Tử? Sắc không câu nói kế tiếp không nói ra, mọi người lại là nghe hiểu, ánh mắt lần nữa rơi vào Phùng Bát trên thân. Khu khu. Phùng Bát dường như bị nước bọt nhẹ đến, ngay cả khục vài tiếng. Hắn vội vàng quát tay, không phải, không phải, Cố huynh đệ cùng Hoa Vũ muội tử chuyện tốt vừa thành, ta vẫn là có chút nhãn lực độc đáo. Hắn cởi cái mũ cùng trên người áo khoác, một mặt thần bí nói ra, là các ngươi muốn tìm đám kia cục 749 cục người xuống núi. Đám người. Trần Phong lúc này đứng lên, thần tình kích động hỏi, là Chu lão bọn hắn? Phùng Bát gật gật đầu, người rất nhanh liền đưa tới, chỉ bất quá đám bọn hắn có chút một lời khó nói hết. Đây coi là cái gì chuyện tốt? Sắc không nói ra. Cùng Trần Phong mấy cái từ cục 749 cục đi ra người khác biệt, Cố Tu cùng Sắc không hai người đối với đám người này cũng không có gì ấn tượng tốt. Hắn còn nhớ rõ, Trương Trấn Quốc để hắn khi cục 749 cục phó cục trưởng lúc, vị này Chu lão thế nhưng là mang theo cục 749 cục mấy lão nhân, ỷ vào ra đời, không đem Cố Tu để vào mắt. Bọn hắn trướng mắt Cố Tu cùng Sắc không, cảm thấy hai người không phải đứng đắn môn phái đi ra. Trong mắt bọn hắn, chỉ có đứng đắn môn phái đi ra người mới xứng cùng bọn hắn cộng sự. Đương nhiên, bọn hắn trướng mắt Cố Tu hai người, Cố Tu bọn hắn cũng không nhìn chúng bọn hắn. Lần này có thể đến, đã coi như là rất cho Trương Trấn Quốc mặt mũi. Trần Phong nhìn ra Cố Tu cảm xúc đang nghe những người này lúc, rõ ràng không cao. Ở trong đó nguyên nhân, hắn thân là tiểu đội trưởng, tự nhiên cũng nghe từng tới một chút tin tức ngầm. Đây cũng là vì gì, ban đầu, Trương Trấn Quốc để bọn hắn cùng nhau làm nhiệm vụ lúc, hắn sẽ như vậy kháng cự, vừa xuống phi cơ liền cùng Cố Tu mấy người mỗi người đi một ngả. Cũng may Cố Tu chẳng những không có cùng bọn hắn so đo, thậm chí còn cứu được bọn hắn tiểu đội này tất cả mọi người. Một lần kia hắn thiếu Cố Tu một cái mạng, hắn lúc đó liền thề, về sau nhất định tìm cơ hội còn Cố Tu. Lần này, hắn lần nữa cứu mình tiểu đội mấy người tính mệnh, cũng là lần này, Trần Phong triệt để tin phục. Phùng Bát có chút lung tung đứng đấy, hay là Trần Phong gọi hắn ngồi, hắn lúc này mới thấp thỏm tọa hạ. Tất cả mọi người biết được Cố Tu tâm tình không tốt, không có lại tiếp tục đàm luận cái đề tài này, an điểm tâm xong, đám người liền tản. Hiện tại những người này trở về, tự nhiên cũng liền không cần Cố Tu lại đi cứu người. Cái kia ban cho Hoa Vũ mỹ nhân Đông Sơ Đèn lão đầu còn không có tìm tới, Cố Tu luôn cảm thấy trong lòng có chút hoảng, dường như có chuyện gì muốn phát sinh. Cùng ngày hắn mang theo Sắc Không cùng Hoa Vũ lần nữa đi phiên chợ, tìm cái kia bán hoa đăng lão đầu. Chính là chỗ này. Hoa Vũ chỉ vào một cái chỗ trống, vị trí này rất hẹp, chỉ có thể buông xuống một cỗ xe lăn xe. Giờ phút này cái vị trí là trống không, Sắc Không hỏi bên cạnh bán tranh chữ người. Người kia nói, nơi đó là lối đi nhỏ, vẫn luôn là trống không. Hoa Vũ rất khẳng định, lúc đó lão đầu kia chính là đứng ở nơi đó bán hoa đăng. Manh mối lần nữa gây mất, mấy người trở về đến cùng ra. Phùng Ngũ vừa vặn từ bên ngoài tiến đến, liền thấy Cố Tu hai người đang uống trà. Ngồi tại Cố Tu bên cạnh Hoa Vũ lại như là quả cà gặp xương bình thường. Phùng Ngũ quán sẽ nhìn sắc mặt người, chỉ một chút, liền kết luận, bọn hắn lần này không tìm được bất luận manh mối gì. Hôm qua ước hẹn mặt khác hai cái gấp giấy tượng đến, còn muốn hay không gặp một chút. Phùng Ngũ nhìn về phía Cố Tu, hắn đến chính là vì nói chuyện này. Người như là đã tới, Cố Tu hay là quyết định gặp một chút. Hai vị này lao đầu tuổi tác ước chừng tại 70 tuổi khoảng chừng, nghe Phùng Ngũ giới thiệu, hai vị lao đầu gấp giấy tượng kỹ nghệ tại trường Bạch Sơn một vùng rất là nổi danh. Bọn hắn đâm đi ra người giấy, rất sống động, tựa như chân nhân một dạng. Phùng Ngũ là xuất mã đệ tử, có thể được hắn như vậy giới thiệu, nói rõ hai người này nhất định có chỗ hơn người, không đơn giản chỉ là gấp giấy tượng đơn giản như vậy. Mời tiến đến đi. Cố Tu ngồi ngay ngắn tốt, nhìn một chút nằm nghiêng tại trên giường bắt chéo hai chân Sắc Không. Sắc Không nghiêng mắt nhìn hắn một chút, bất đắc dĩ ngồi xếp bằng tốt, giả trang ra một bộ đắc đạo tăng nhân dáng vẻ. Người tiến đến. Cố Tu ánh mắt tại hai cái lao đầu trên thân liếc nhìn một lần. Hai người quần áo phổ thông, trên thân lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí chàng, Cố Tu trong lòng kinh ngạc. Chỉ là một cái bình thường gấp giấy thợ thủ công, lại cũng có tông sư khí chàng. Hắn đang quan sát hai người đồng thời, hai vị lao nhân cũng đang quan sát hắn cùng Sắc Không. Cái cao lao đầu kia, một đôi mắt rất là sắc bén. Ánh mắt của hắn từ Cố Tu trên thân sẽ qua, cuối cùng rơi vào đứng quay lưng về phía bọn hắn, ngồi xếp bằng niệm kinh hòa thượng trên thân. Lão giả khẽ nhíu mày, trong ánh mắt âm tình bất định. Ngay tại nhớ tới Phật kinh Sắc Không, chỉ cảm thấy thân thể bên trái hình như có một đôi băng nhận treo trên đầu hắn. Nắm Phật châu tay dừng một chút. Một người khác lại là một mặt rỗi rảnh, tựa như đang nhìn Cố Tu hai người, lại tốt giống như cũng không thèm để ý bình thường. Cố Tu ánh mắt ra hiệu Phùng Ngũ cho hai người dọn chỗ. Đây là đang Phùng gia, không thể để cho người nói Phùng gia không có lễ phép. Cố Tu đem Hoa Vũ mua mỹ nhân kia Đông Sơ Đèn bày trên bàn. Hoa Vũ kể từ khi biết chén này hoa đăng bên trên giấy là thiếu nữ gia, lại không có thưởng thức hoa đăng tâm tình. Nàng muốn về sau cũng không tiếp tục mua hoa đăng. Tối hôm qua nếu như không phải Cố Tu phản ứng nhanh, một đao phá cái kia hoa đăng, giờ phút này nàng chỉ sợ. Hoa Vũ chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia đấm máu chẳng cảnh, toàn thân liền cảm giác không được tự nhiên. Nàng cùng Cố Tu nói một tiếng, nhanh chóng tránh về gian phòng. Có nhiều thứ chỉ có chính nàng đi vượt qua, muốn về sau chân chính cùng Cố Tu sánh vai mà đi, đây đều là nàng muốn đi đối mặt, người khác không giúp được nàng. Chương 243, Lý Sảo thủ đồ đệ. Chương 243, Lý Sảo thủ đồ đệ. Hoa đăng bày trên bàn, hai vị lao nhân ánh mắt bị hoa đăng hấp dẫn. Hai người trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Cố Tu nhìn thấy hai người xuôi ở bên người tay, không ngừng nắm tay, lại nắm tay. Bọn hắn nhận biết. Cố Tu thầm nghĩ. Hắn cũng không đội lấy hỏi hai người, mà là bưng lên trên bàn trà, chậm rãi uống một ngụm. Lúc này, Phùng Ngũ cũng phát hiện hai người không bình thường, tay của hắn lặng lẽ nắm chặt bên hông pháp khí. Qua thật lâu, hai vị lao nhân dường như mới lấy lại tinh thần bình thường. Hai người lần nữa liếc nhau, cái cao lão giả kia nhìn về phía Cố Tu, trầm giọng nói. Thứ này các ngươi từ nơi nào được đến? Thanh âm của hắn mặc dù có chút run rẩy, nhưng vẫn như cũ trung khí mười phần, mang theo chất vấn. Một lao đầu bán cho ta. Cố Tu suy nghĩ một chút, ánh mắt liếc về phía cửa phòng đóng chặt, bạn gái của ta tại trên phiên chợ mua. Khi nào mua? Lao đầu truy vấn. Cố Tu không có bỏ qua hắn, đáy mắt chợt lóe lên bối rối. Hôm qua, nữ tử kia lao đầu vừa muốn nói, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Cố Tu, sau đó lại lắc đầu, phối hợp lẩm bẩm nói, không đúng, không nên, không có khả năng a. Có cái gì nghi vấn sao? Cố Tu hỏi. Đây là hoa gì đèn, chắc hẳn các ngươi đã biết. Lao đầu ánh mắt rơi vào hoa đăng bên trên lỗ hổng kia bên trên. Hoa đăng bên trên, nguyên bản làm điệu làm bộ nữ nhân, bị xé thành hai nửa. Đây là ngươi làm? Lao đầu thanh âm có chút run rẩy, dường như có chút không tin. Cố Tu, làm sao? Có vấn đề gì? Đối mặt Cố Tu biểu tình tự tiếu phi thiếu, lao đầu nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, vỡ môi nhúc nhích hai lần, cuối cùng là cũng không nói gì, ngồi trở lại trên vị trí của mình. Nhìn hai người thân sắc, bọn hắn biết là cái gì, nhưng hai người tựa hồ cũng không tính nhiều lời. Cố Tu cười nhạo một tiếng, nhấc lên trên bàn hoa đăng, đối với Phùng Ngũ nói ra. Đã hỏng, cầm lấy đi làm tuổi lửa đốt đi đi. Phùng Ngũ đưa tay tiếp, hoa đăng nửa đường bị cắt. Là ngồi tại người cao lão đầu bên cạnh tên lão giả kia. Động tác của hắn rất nhanh, Phùng Ngũ chưa kịp phản ứng, hoa đăng cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Lão giả giống như vỏ cây già tay, cẩn thận từng ly từng tí xoa hoa đăng, dường như đang nhìn một kiện đồ vật âu yếm. Là nàng, thật là nàng. Lão giả trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, hình như có thứ gì ngăn ở trong cổ họng bình thường. Nghe hắn nói như vậy, người cao lão giả đột nhiên đứng lên, chỉ vào chén kia hoa đăng. Người xác định? Nói lời này lúc, Cố Tu nghe ra, trong thanh âm hắn run giọng nặng hơn. Tên lão giả kia gật gật đầu, nói không nên lời một câu. Nhìn xem hai cái lao đầu bị thương dáng vẻ, Cố Tu cùng Sắc Không liếc nhau. Cố Tu mở ra tay, song Sắc Không nhún nhún vai, lắc đầu. Quả nhiên, chén này mỹ nhân hoa đang rất không giống mới. Dùng mỹ nhân ra làm đồ vật, loại tà thuật này từ xưa liền có. Bởi vì loại tà thuật này quá mức thương thiên hại lý, tại từng cái môn phái đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sự tình. Tại tà tu ở trong cũng là bị người phỉ nổ. Mặc dù như thế, vẫn có người sẽ bị quá hóa liều đi làm chuyện như vậy. Mỹ nhân ra một khi làm thành, đáng giá ngàn vàng. Cố Tu cầm trong tay chén trà trùng điệp đặt lên bàn. Đột nhiên vang lên thanh âm, kinh đến hai người. Ôm hoa đăng láo giả, vô ý thức đem hoa đăng ôm sát. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Cố Tu, dường như phòng bị hắn đột nhiên đến đoạn. Cố Tu có chút im lặng, hắn ho nhẹ một tiếng. Hai vị có phải hay không nên giải thích một chút? Cố Tu nhíu mày nhìn về phía hai người, tay chỉ lão giả mỹ nhân trong ngực đông sơ đèn. Hai vị lão nhân như cũng lựa chọn trầm mặc. Nha, thật đúng là sức ứng, thật coi đầy 70 tuổi, bắt các ngươi không có cách nào đúng không? Cố Tu thầm nghĩ. Hắn cũng tới tính tỉnh. Trong tay thiên la tán bay ra, trực tiếp chiếu vào hai cái lao đầu đỉnh đầu. Hai người người nhìn xem trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện màu đỏ ô lớn, con ngươi co rụt lại. Người cao lao đầu, ngươi, ngươi là thiên tà đạo nhân. Cố Tu nhíu mày, bày ra một cái anh tuấn tư thế nói ra, không sai chính là tại hạ. Tên tuổi của hắn như thế vang lên sao? Liền ngay cả ở tại trên núi già 70-80 tuổi lão đầu đều biết. Hai người cũng chỉ là khẩn trương đống chốc kia, lại về sau chính là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Quả nhiên đã có tuổi người, tính tình chính là vừa thúi vừa cứng, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, thật coi Cố Tu tà tu này là mèo không thành. Cố Tu đúng tay một cái. Lão đầu kia trong ngực ôm hoa đang bấc đèn đột nhiên giấy lên. Doa đến lão đầu đội vàng đưa nó thổi tắt, thần sắc khẩn trương lặp đi lặp lại xem xét có hay không tổn hại. Ngươi làm cái gì? Người cao lão đầu chất vấn. Cố Tu buông tay, thứ này là chúng ta mua, là đốt hay là chôn nhìn ta tâm tình. Nói lời này lúc, một đoàn u lam ngọn lửa tại Cố Tu đầu ngón tay nhảy vọt. Nguyên bản hai cái lão giả cũng không đem Cố Tu lời nói để ở trong lòng. Phổ thông lửa căn bản đốt không đến mỹ nhân ra. Khi hai người nhìn thấy tại Cố Tu đầu ngón tay vui sướng ngã lộn nhào ngọn lửa màu u lam. Giờ khắc này, Cố Tu nhìn thấy, hai người không thể phá vỡ phòng ngự đã nứt ra. Hắn thừa thắng xông lên, không cho hai người bất luận cái gì cơ hội suy tính. Hiện tại có thể nói một chút sao, ta người này không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Nói lời này lúc, Cố Tu trong tay hỏa diễm đột nhiên lớn một chút. Hai người đầu thân thể đi theo về sau có rúm lại một chút. Bọn hắn biết Cố Tu, tự nhiên cũng biết hắn làm việc không có kết cấu gì, toàn bằng cá nhân yêu thích. Hai người lần nữa đối mặt, ôm ấp mỹ nhân bông sơ đèn lão giả nhẹ nhàng vuốt lên mặt mỹ nhân ra. Lần nữa ngẩng đầu hắn dường như hạ quyết tâm rất lớn. Đây là nữ nhi của ta ra. Một câu để mọi người tại đây chấn kinh. Liền ngay cả Cố Tu cùng Sắc Không đồng dạng cũng là khiếp sợ nhìn hướng lão giả. Lão giả bờ môi run rẩy, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Nàng mất tích thời điểm chỉ có 14 tuổi, đến bây giờ đã ròng rã 40 năm. Nói đến đây, một giọt nước mắt từ lão giả khoe mắt trượt xuống, nhỏ xuống tại mỹ nhân trên da. Nó dường như cảm giác được thân nhân nước mắt, hoa đăng bên trên mỹ nhân da không gió run một cái. Lão giả nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mỹ nhân da, trong mắt tràn đầy bi thương, rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Sắc Không, các ngươi là thế nào nhìn ra được? Ngồi tại lão giả bên người, người cao lão đầu thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía hai người. Ta họ Lý, người đưa ngoại hiệu Lý Xảo Thủ. Nguyên lai, Lý Xảo Thủ lúc tuổi còn trẻ thu một cái đồ đệ. Đồ đệ kia tay so với hắn còn muốn xảo. Vừa mới bắt đầu Lý Xảo Thủ rất vui vẻ. Hắn cả đời này không có ý định cưới vợ, tự nhiên về sau cũng sẽ không có hài tử. Hắn cái kia đồ đệ so với hắn tiểu thập tuổi, bị Lý Xảo Thủ làm đệ đệ làm con trai bình thường thôi. Tên đồ đệ này cũng rất không chịu thua kém, bất quá thời gian 2 năm liền vượt qua hắn người sư phụ này. Thời gian dần qua, hắn bắt đầu không vừa lòng cả một đời chỉ làm một cái gấp giấy thợ thủ công. Thẳng đến hơn 40 năm trước đêm giao thừa. Đêm đó hai người uống hết đi chút rượu, qua 3 lần rượu, Lý Xảo Thủ có chút ăn say. Liền nghe đồ đệ hỏi hắn liên quan tới mỹ nhân gia sự tình. Mỹ nhân gia tại gấp giấy tượng nghề này là cấm thuật. Nguyên bản ăn say Lý Xảo Thủ đột nhiên nghe được 3 chữ này, tiểu tình đều lui 3 phần. Hắn gầm thét đồ đệ, loại kia tà ác đồ vật không cho phép hỏi, cũng không cho đụng. Lý Xảo Thủ coi là đối mặt hắn nghiêm khắc, người kia sẽ buông xuống chuyện này. Nhưng chưa từng nghĩ, đây càng thêm kích phát trong lòng của hắn chấp niệm. Không biết hắn từ nơi nào nghe được chế tác mỹ nhân gia phương pháp, có Lý Xảo Thủ vụng trộm thí nghiệm. Chuyện này lại thế nào khả năng thật giấu giếm được Lý Xảo Thủ? 2 năm sau rốt cục bị hắn phát hiện. Lúc đó hắn chọc tức, thống mạng người kia. Hắn vốn định đem người kia đưa quan, đồ đệ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Hai người dù sao cùng nhau sinh hoạt nhiều năm, diệt phụ cũng bạn, hắn hung ác không xuống tâm. Hắn đem người kia đuổi ra ngoài, lúc đó thời cuộc dung chuyển, sống hay chết đều cùng hắn không tiếp tục quan hệ. Ai có thể nghĩ, hắn rời đi đêm đó, lão Mạnh gia nữ nhi cũng cùng một chỗ biến mất. Lão Mạnh chính là cái kia ôm hoa đăng lão đầu. Hai đứa bé này tuổi tác không chênh lệch nhiều, hai người lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã, hai nhà cũng cố ý kết thân nhà. Hai cái tiểu hài cùng nhau mất tích, vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ coi hai người bỏ trốn. Nhưng mà 40 năm đi qua, không còn có hai người tin tức. Chương 244, tương tự mặt chương 244, tương tự mặt Lý Xảo Thủ sở dĩ nhìn thấy hoa đăng sau như vậy kinh ngạc, là bởi vì giấy kia đâm tay nghề cùng hắn đồ đệ tay nghề có chút giống. Giống bọn hắn dạng này người có nghề, làm công việc thời điểm, cũng sẽ ở tác phẩm bên trên lưu lại một ít người tiêu ký. Làm quen thuộc, nhiều khi đều là vô ý thức thu được đi. Chắc hẳn làm cái này hoa đăng người vừa mới bắt đầu cũng không định ở phía trên lưu ký hiệu. Hắn hay là vô ý thức làm như vậy. Lý Sảo Thủ chỉ vào hoa đăng bên trên, một cái không đáng chú ý vết khắc. Đây cũng là hắn ký hiệu, hắn ưa thích tại chỗ dễ thấy nhất, làm một cái tiêu ký. Hắn lại nói hoa đăng mỗi cái mặt đồng dạng vị trí đều có dạng này một cái vết khắc. Cố Tu cùng Sắc Không hai người tiến tới nhìn kỹ. Quả nhiên mỗi một mặt phía trên giống nhau địa phương đều có một cái sâu cạn giống nhau vết khắc. Lão Mạnh Đầu, ta vẫn cho là hai người bọn họ là sợ sệt chúng ta sinh khí, lúc này mới không dám về nhà. Không nghĩ tới, ta đáng thương nữ nhi. Ô. Nói đến đây, lão Mạnh Đầu cũng không nén được nữa, lên tiếng khóc lớn. Hai vị lão giả tuổi tác đều lớn rồi, Cố Tu để Phùng Ngũ Tiên mang hai người đi nghỉ ngơi. Sắc Không, ta đi, ngay cả Tiểu Thanh Mai đều giết, quả nhiên là ngon nhân. Xem ra, nữ hải kia hẳn là cùng người này rời đi không lâu liền bị giết. Muốn làm thành mỹ nhân gia, bị lột da người nhất định phải là xử nữ, mà lại càng trẻ càng tốt, hắn vì sao muốn đem chiếc đèn này bán cho Hoa Vũ? Tối hôm qua khi Cố Tu xông vào gian phòng lúc, liền thấy Hoa Vũ trong tay nắm lấy một thanh dao giải phẫu. Hoa Vũ nằm lì ở trên giường, tay cong ở phía sau lưng, trôi đao ở trên người nàng thượng hạ du đi. Hắn vừa vào nhà, đã nghe đến trong phòng ngọt ngào hương vị. Rất nhanh hắn liền chú ý đến, Hoa Vũ đặt ở đầu giường ngọn đèn kia. Đèn này là đầu gỗ làm, dưới đáy lại không có dây cót, vậy mà chính mình chuyển động đứng lên. Mà lại theo nó chuyển động, trên đèn bốn bức nữ tử trên tranh giường như biến thành một người. Nữ nhân kia không ngừng mà trong bức họa làm điệu làm bộ, làm lấy các loại liêu nhân động tác. Trong lúc nhất thời, Cố Tu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi thẹn, bắp thịt toàn thân căng cứng. Vừa rồi bọn hắn cũng đã đoán ra đèn này là mỹ nhân gia, mang theo mê hoặc hiệu quả. Cố Tu ánh mắt lạnh lẽo, một đao đâm về trong đèn nữ nhân. Nương theo lấy tiếng rít chói tai, quáng lang một tiếng. Trên giường, Hoa Vũ đao trong tay rơi trên mặt đất. Lúc đó Hoa Vũ thân trên không có mặc quần áo, Cố Tu vì phòng ngừa nàng lộ hàng, Cố Tu một cái bước xa vào tới, kéo qua một bên chăn mền đem Hoa Vũ thân thể che lại, cũng ngăn trở sau lưng tầm mắt của mọi người. Ai ngờ, Hoa Vũ đã trúng độc, một đôi tay như thủy xà bình thường trèo lên Cố Tu eo. Chuyện tối ngày hôm qua, cứ như vậy ấm ở thành. Cố Tu cũng không hối hận đêm qua sự tình. Hắn cũng không cảm thấy chính mình cần bồi thường Hoa Vũ hoặc là ai. Bây giờ Hoa Vũ bị đối phương để mắt tới, như vậy chỉ cần nàng vẫn là xử nữ, đối phương liền nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Giữ lại dạng này thai hoàng ẩm, Cố Tu nửa đêm đều sẽ ngủ không được. Đồng nhiên, Cố Tu nhớ tới, cái kia ngồi tại trên cao đường người giấy. Cố Tu tại phòng ở góc tây bắc họa một cái phù. Cái này phù có thể cam đoan nữ quỷ đi ra không nhận ánh nắng ảnh hưởng. Cố Tu đem nữ quỷ từ Thiên La Tán bên trong phong xuất. Mới ra lúc đến, nữ quỷ còn có chút ngộng. Nàng che kín khăn vân đỏ, dò xét bốn phía nửa ngày. Thẳng đến nàng nhìn thấy Cố Tu, toàn thân run rẩy, vô ý thức lui lại. Cố Tu thanh âm thanh lãnh nói ra, "Đừng động, hiện tại là ban ngày, ra trận pháp, ngươi chịu không được." Trải qua Cố Tu một nhắc nhở này, nữ quỷ lúc này mới phát hiện. Nàng mở ra hai tay, dường như hồi lâu chưa từng gặp qua thái dương bình thường. Cố Tu đi đến một bên, ngồi tại trên giường, nói một chút ngươi là ai đi. Phàm là bị thu vào Thiên La Tán bên trong quỷ, đều sẽ nhận Thiên La Tán hạn chế. Bọn hắn nhận Cố Tu làm chủ, sẽ không xảy ra lên một tia phản loạn suy nghĩ. Nếu là sinh khí, Thiên La Tán chính là đối phó bọn hắn tiên đạo, trực tiếp đem nó gạt bỏ. Nữ quỷ nghĩ nửa ngày, dường như đang cân nhắc nên nói như thế nào. Ta gọi Mạnh Nữ, nhà ở nàng đã không nhớ rõ nhà mình ở nơi nào. Cố Tu, những này không cần phải nói, nhặt ngươi biết nói, tỉ như mỹ nhân già, tỉ như gấp giấy người, lại tỉ như ngươi cái kia hòa diễm. Cố Tu cho nhắc nhở, nữ quỷ nghĩ nửa ngày. Mỹ nhân gia là cái gì, ta không biết. Nữ quỷ lắc đầu. Có Thiên La Tán khống chế, nàng không dám đối với Cố Tu nói láo, xem ra nàng là thật không biết. Cố Tu, gấp giấy người đâu? Gấp giấy người là một lão đầu tặng, ta sinh hoạt tại nơi đó rất nhàm chán, chỉ có hắn thường cách một đoạn thời gian đều sẽ tới nhìn ta. Nhắc lên lão đầu kia, nàng tựa hồ rất nhanh tâm, lại nói, hắn mỗi lần đều sẽ mang cho ta chơi vui, ăn ngon. Quỷ còn cần ăn cái gì? Cố Tu thầm nghĩ. Cố Tu, vậy ngươi biết hắn là ai sao? Lần này trước mắt nữ quỷ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút thất lạc, không biết. Mỗi lần ta hỏi hắn danh tự, hắn kiểu gì cũng sẽ nói cho ta biết vô danh. Cố Tu, một vấn đề cuối cùng, trên người ngươi lam diễm từ đâu tới? Phổ thông quỷ hồn căn bản không có khả năng khống chế ngọn lửa này. Nghe được lam diễm, nữ quỷ dường như nghĩ đến một chút không tốt hồi ức, thân thể nàng run rẩy lợi hại. Không biết, ta không biết. Nàng lời nói không có mạch là nói, ngồi xổm người xuống, ôm đầu. Cũng chính là nàng động tác này, nguyên bản đắp lên trên đầu nàng khăn đoan nhấc lên một góc, một tấm sáng rỡ mặt bại lộ tại trong tầm mắt. Cố Tu đáy mắt xẹt qua một vòng kinh ngạc, rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Trong tay Thiên La Tán chuyển động, nữ quỷ bị hắn thu vào trong dù. Sắc Không mấy người gặp hắn đem nữ quỷ thu hồi, lúc này mới đi tới. Sắc Không, tiểu Cố Tử hỏi ra cái gì? Cố Tu giờ phút này sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Nhìn xem cái kia hai người đầu nghỉ ngơi tốt không có, có người để bọn hắn nhìn một chút. Cố Tu đối với Phùng Ngũ nói ra. Cố Tu đi đến Hoa Vũ cửa gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Hoa Vũ. Cửa bị người từ bên trong mở ra, Hoa Vũ liền đứng tại cửa ra vào. Hoa Vũ chờ chút ngươi an vị ở nơi đó, còn lại đều không cần quản. Cố Tu chỉ vào giường một đầu vị trí. Hoa Vũ nhu thuận gật đầu, đi theo Cố Tu sau lưng đi tới. Hoa Vũ mới ra đến liền đối mặt Sắc Không ánh mắt, nàng cảm giác mình gương mặt thật nóng, dù là như vậy, nàng vẫn như cũ để chàng chấn định, đi ra Cố Tu vị trí chỉ định ngồi xuống. Rất nhanh Phùng Ngũ mang theo hai cái lao đầu tiến đến. Mạnh lao đầu hài bên trong vẫn như cũ ôm cái kia tàn phá hoa đăng. Bất quá hai người thần sắc đã tốt lên rất nhiều. Cố Tu cùng hai người lại đơn giản hàn huyên hai câu, đem Hoa Vũ giới thiệu cho hai người. Mạnh lão nhìn thấy Hoa Vũ ngay mặt một khắc này, cả người đứng lên. Vốn là tay run rẩy, run lợi hại hơn. Lý Sảo Thủ, giống, thật quá giống. Vừa rồi, nữ quỷ Hồng Khăn Đoan nhắc lên một khắc này. Cố Tu giật mình, nữ quỷ này mặt vậy mà cùng Hoa Vũ giống nhau đến bảy phần. Một khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao người kia khăng khăng tìm tới Hoa Vũ, chỉ sợ sẽ là bởi vì tướng mạo. Người kia nhất định chính là Lý Sảo Thủ đồ đệ. Cố Tu để Phùng Ngũ đem hai vị lão nhân đưa trở về. Giờ phút này trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có phỏng đoán. Có khuôn mặt như vậy tại, dù là Hoa Vũ không phải xử nữ, người kia cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Hắn đêm nay nhất định chả sẽ có hành động. Chương 245, khách không mời mà đến. Chương 245, khách không mời mà đến. Cố Tu người muốn chờ còn chưa tới, tới trước một đám khách không mời mà đến. Cũng 749 cục người đến. Người cầm đầu tóc trắng bệnh, đi theo phía sau hắn còn có bốn cái đồng dạng đã có tuổi người. Năm người vừa vào nhà, khí chàng toàn bộ triển khai. Cố Tu quả nhiên rất mạnh. Hắn trên mặt không hiện, vẫn như cũ ngồi tại trên giường, nhàn nhã uống trà. Sắc không có mở mắt, trong miệng vẫn như cũ nhớ tới Phật kinh, Phật châu màu vàng từng cái kích thích. Năm người ánh mắt một chút có thể thấy rõ trong phòng tình huống. Ánh mắt của bọn hắn trực tiếp khóa chặt trên giường người trẻ tuổi cùng cái kia đưa lưng về phía bọn hắn hòa thượng đầu trọc. Hoa Vũ không biết mấy người kia, tự nhiên cũng không biết thân phận của bọn hắn. Nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên thân những người này rất mạnh khí tức, nhất là bọn hắn nhìn Cố Tu ánh mắt rất bất thiện. Hoa Vũ nắm chặt trong tay ngân châm, hai con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm năm người. Ngoài cửa vang lên một chuỗi lo lắng tiếng bước chân. Cửa bị mở ra, gió lạnh lần nữa thổi vào. Cố Tu lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, vẫn không có lên tiếng. Đi vào là Trần Phong. Hắn thở hồng hộc chạy vào, nhìn có chút chật vật. Vừa tiến đến, hắn liền cảm nhận được trong phòng khí áp rất thấp. Quay đầu vô ý thức hướng trong phòng nhìn lại. Ánh mắt rơi vào cái kia khí định thần nhàn trên thân người, hắn lúc này mới trùng điệp thở ra một hơi. Trần Phong, Trần lão, các ngươi làm cái gì vậy? Cầm đầu cái kia được xưng Trần lão lao đầu khỏe mắt liếc qua liếc mắt nhìn hắn, thử lạnh một tiếng. Vừa rồi Trần Phong theo bản năng động tác, hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn nhận biết Cố Tu mới bao lâu thời gian, liền lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trần Phong a, ta vẫn luôn rất xem trọng ngươi, có thể ngươi làm sao? Sao có thể? Ai? Trần lão nói, trung điệp thở dài, dường như đối với Trần Phong rất thất vọng. Trần Phong, ta thế nào? Trần lão lại nói cũng được, xem ở ngươi ta đều họ Trần phân thượng, ta đồng ý ngươi sau này trở thành ta tổ biên. Lần này không chỉ Trần Phong kinh ngạc, liền ngay cả Cố Tu cùng Sắc Không hai người cũng tò mò nhìn về phía bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ngay cả không khí chung quanh đều đọc lại. Không nghe thấy Trần Phong trả lời, Trần lão nghiêng người, nhìn về phía Trần Phong ánh mắt lạnh lùng. Làm sao ngươi không vui? Nói chuyện chính là đứng tại Trần lão sau lưng nhìn qua cùng Cố Tu không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Hắn cùng Trần lão một dạng, ngẩng cao lên đầu. Người này là Trần lão cháu trai, Trần Thắng. Lần này Trần lão chi cho nên trở về, chính là vì mang Trần Thắng đi ra lịch luyện, cho hắn gia tăng lý lịch. Trần Phong thủy tại bên người kết nắm chặt quyền. Trần lão là cục 749 cục trưởng lão, nói hắn tự nhiên không gì đáng trách. Hắn Trần Thắng là ai, không có Trần lão tôn tử tầng thân phận này, ngay cả tiến cục 749 cục tư cách đều không có. Trần Phong có thể tại cục 749 cục có được hôm nay địa vị, hoàn toàn là dựa vào hắn chính mình không sợ sinh tử dốc sức làm đi ra. Hắn một cọng lông đều không có dài đủ hoàng bao tiểu tử, cũng dám xem thường hắn. Trần Phong lý trí còn tại, dưới mắt không có khả năng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ đắc tội bọn hắn. "Ừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trần trưởng lão a." Từ mấy người vào nhà sau, một mực không nói chuyện Cố Tu mở miệng. Hắn vẫn như cũ hứng hở dáng vẻ, dường như không có đem Trần lão để vào mắt. "Trần Thắng, ngươi dám Trần lão, đừng muốn nói bậy." Trần Thắng gặp Cố Tu đối với gia gia vô lễ như thế, lúc này nhảy ra chỉ vào Cố Tu, bị Trần lão một thanh ngăn lại. Trần Thắng không cam lòng nói, "Gia gia." Trần lão trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Thắng không tình nguyện đứng ở sau lưng. Đứng ở một bên Trần Phong thấy vậy, đáy mắt xẹt qua mỉm cười. "Cố Tu, a nha, người đều đứng đã nửa ngày, làm sao không ngồi, nhanh ngồi." Cố Tu chỉ vào mấy cái vị trí, sau đó lại đối Trần Phong đạo. "Trần Phong đây chính là ngươi không phải, Trần lão dù sao cũng là cục 749 cục trưởng lão, tới cũng không nhìn tòa." Bị Cố Tu nói chuyện, Trần Phong đội vàng chịu nhận lỗi, chân chu cho mấy người nhấc ghế, châm trà. "Hừ." Trần lão lanh hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Cố Tu uống một ngụm trà, cười nhạo một tiếng. "Lão đầu này còn bưng lên. Cố Tu ta vốn định chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt hỏi lại, không nghĩ tới các ngươi như vậy vội vã đến báo cáo, nói đi." Cố Tu đem hai chân để xuống, hai con ngươi nhìn thẳng Trần lão. Một đôi con ngươi sắc bén, dường như có thể xuyên thủng hết thảy. Trần lão mâu bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, đôi mắt nhắm lại, về trường đi qua. Hắn tới đây cũng không phải vì báo cáo công tác. Cố Tu làm phó cục trưởng, tự nhiên có quyền lợi yêu cầu, bọn hắn đối với trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình làm báo cáo. Cố Tu tay chống đỡ đầu, đỡ tại giường trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Trần lão. Ân Trần lão lòng có khoảnh khắc như thế lọt nửa nhịp. Hắn lại bị một cái hoàng mao tiểu tử hù dọa. "Ngươi làm sao dám như vậy cùng ta ra ra nói chuyện?" Trần Thắng đứng ra chỉ trích Cố Tu. Lần này Trần lão cũng không có ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng đối Cố Tu mới vừa nói ngựa khí rất bất mãn. "Cố Tu ở đâu ra lông còn không có giải đủ tiểu tử, dám can đảm chỉ trích ta Phùng gia quý khách." Một đạo trầm ổn giọng nữ từ ngoài cửa vang lên. Cửa gian phòng lần nữa bị mở ra, Cố Tu cúi đầu đuốt đuốt cái trán, khóe môi giơ lên. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được bị người bảo bọc cảm giác. Tầm mắt mọi người đổ chiều ngoài phòng nhìn lại. Phùng Ngũ Sam viện Phùng Trương thị đi tới. Nhìn thấy Phùng Trương thị, Trần Phong đội vàng hành lễ, liền ngay cả Trần lão mấy người cũng đội vàng đứng dậy hành lễ. "Ngươi vì sao không hành lễ? Đơn giản vô lễ, ném ta cục 749 của người." Trần Thắng ngữ khí bất thiện nói ra. Trần Thắng ánh mắt thời khắc chú ý đến cái kia gọi Cố Tu người trẻ tuổi trên thân. Hắn thường nghe ra ra nhắc lên cái này Cố Tu, một cái tà tu, không biết dùng cái gì tà pháp nhặt được một cái phó cục trưởng tên tuổi, liền muốn ép ra ra hắn một đầu, không cửa. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào Cố Tu trên thân. Trừ Cố Tu mấy người bọn họ, Trần Lao mang tới mấy người đều dùng một loại xem kịch vui ánh mắt nhìn về phía Cố Tu. Bọn hắn đã sớm đối với cái này lai lịch không rõ phó cục trưởng bất mãn. Bất quá nương tựa theo tiểu thông minh lên làm cục 749 cục phó cục trưởng, tại cục 749 cục chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Cố Tu đem trên mặt mấy người thần sắc thu hết vào mắt. Phùng Trương thị tự nhiên cũng nhìn thấy mấy người thần sắc bất thiện. Nàng vừa định mở miệng thay Cố Tu nói chút gì, liền thấy hắn nháy nháy mắt. Phùng Trương thị là như vậy người tinh minh, lập tức hiểu ý Phùng Trương thị, không cần khách khí như vậy, không được, không được. Nàng khoát khoát tay, tiếp lấy nhậm do Phùng Ngũ Sam dịu nàng vượt qua mấy người hướng phía trong phòng đi đến. Trải qua Trần Thắng thời, Phùng Trương thị bước chân dừng một chút. Giờ khắc này, Trần Thắng cảm nhận được một cỗ cường đại sát khí. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Phùng Trương thị. Đối phương cũng không có nhìn hắn, lần nữa cất bước đi lên phía trước. Trần Thắng trong lòng bối rối không thôi, xôi ở bên người tay cũng không tự chủ run rẩy. Hắn quái dị cử động gây nên Trần Lao chú ý, bất quá cũng chỉ một chút. Nghe được Phùng Trương thị cùng Cố Tu nói chuyện phiếm, chú ý của hắn lập tức bị hấp dẫn tới. Cố Tu, bên ngoài lạnh như vậy, ngài sao lại tới đây? Cố Tu hiện tại là Phùng gia khách khanh, địa vị cao cả, tại Phùng gia gần với Phùng Trương thị. Hắn kỳ thật có thể không cần ngài dạng này tính tử. Tại Cố Tu xem ra, Phùng Trương thị tựa như là một vị hiền hòa trưởng bối, hắn nguyện ý kính nể. Không có việc gì, ta bộ xương già này còn cứng ngắc lấy đâu. Hai người trò chuyện, trực tiếp đem Trần lão mấy người phơi ở nơi đó nửa ngày. Đáng giận, đơn giản đáng giận. Trần Thắng trong lòng kêu ầm lên. Chương 246, chân tướng rõ ràng chương 246, chân tướng rõ ràng Trần lão trong lòng không vui, nhưng không có nói ra. Hắn biết được Phùng gia một mực đối với cục 749 cục thái độ bình thường. Hắn hôm nay chủ yếu là tìm Cố Tu. Về phần Phùng gia, bất quá là xuất mã gia tộc, hắn còn không để vào mắt. Khu khu. Trần lão ho khan một cái, thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người. Cố Tu, Trần lão mạc không phải bị bệnh, xem bệnh phải thừa dịp sớm. Trần lão, ngươi làm sao cùng ta ra ra nói chuyện? Trần Thắng chỉ vào Cố Tu cái mũi nói ra. Cố Tu ánh mắt lạnh lùng, nụ cười trên mặt không đặt đáy mắt. Trần lão các ngài gia giáo cũng không có gì đặc biệt. Trần lão nhíu mày, trừng mắt nhìn Trần Thắng. Trần Thắng, ngươi người này quả nhiên như ra ra nói tới buồn nôn lại khó chơi. Ngồi tại Cố Tu bên cạnh sắc không, trong tay Phật Châu nhanh chóng dao động. Hắn nhanh chóng nhập định, ý đồ đè xuống nội tâm cùng hỉ. Chú ý phó cục, làm gì cùng một đứa bé so đo. Trần lão sờ lên cằm bên trên râu ria từ tốn nói. Trần Thắng gặp ra ra vì chính mình chỗ dựa, đầu lại giơ lên mấy phần. Sắc không niệm kinh thanh âm dừng lại, miệng hắn khẽ nhếch, quay đầu nhìn về phía Trần Thắng. Từ đầu đến chân liếc nhìn một lần. Sắc không, đứa nhỏ này thật là lớn, so Cố Tu đều lớn. Sắc không lời nói như gió bình thường bay vào ở đây trong thai của mọi người. Tầm mắt mọi người tại Cố Tu cùng Trần Thắng giữa hai người vừa đi vừa về băn khoăn. Liền ngay cả Trần lão chính mình cũng không nhịn được quay đầu mắt nhìn cháu trai. Trần lão, hắn làm sao quên, hắn cháu trai nhanh 30, Cố Tu mới chừng 20. Nghĩ đến cái này, Trần lão chỉ cảm thấy trên mặt rất nóng, đây thật là mất mặt ném về tận nhà. Hắn nộ trừng Trần Thắng một chút, ra hiệu hắn im miệng. Trần Thắng gặp ra ra sinh khí, vội vàng túi lầu xuống, không nói thêm gì nữa. Trần lão ánh mắt rơi vào sắc không trên thân. Hắn không thể nói Cố Tu, còn không thể nói sắc không. Trần lão, ngươi là ai? Sắc không liếc hắn một cái, không có đáp lời, quay đầu tiếp tục kích thích trong tay Phật kinh. Lần nữa bị người không nhìn, Trần lão lửa giận trong lòng đại thịnh. Bàn tay hắn thành chảo, hướng phía sắc không cổ bắt đi. Hắn là đột nhiên tập kích, động tác lại nhanh, đám người nhất thời đều không có kịp phản ứng. Sắc không là nghiêng người đối với hắn, tự nhiên không nhìn thấy hắn xuất thủ. Trần lão cho là mình muốn thành công lúc, nguyên bản ngồi xếp bằng tại trên giường niệm kinh sắc không đột nhiên cúi đầu. Trần lão tay vồ hụt, thân thể theo quán tính hướng phía sắc không trên thân đánh tới. Mắt thấy phải ngã tại sắc không trên thân. Nguyên bản ngồi xếp bằng ở nơi đó sắc không động. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, một giây sau đã đổi một vị trí. Trần lão thân thể thì đập đầm ầm tại trên giường. Có thể là tuổi tác quá lớn nguyên nhân, Trần lão thân hình không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy linh hoạt. Giang rắc, dường như xương vỡ vụn thanh âm. Ân Trần lão muộn hừ một tiếng, biểu hiện trên mặt trở nên bặm mẻo. Vừa rồi lần này, Trần lão thật vừa đúng lúc vừa vặn quỳ gối Cố Tu bên chân. Cố Tu, Trần lão, ta biết nhiệm vụ lần này ngài không có hoàn thành trong lòng ảo não, không cần như vậy. Cố Tu nói, đưa tay nâng Trần lão. Giờ phút này Trần lão đau đến ngũ quan đều nhíu chung một chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, chỗ nào còn đứng được lên. Trần Thắng, ngươi không được đụng ra giả của ta. Trần Thắng tiến lên, một thanh đánh rất Cố Tu đỡ tay. Trần lão thân thể lần nữa rơi trên mặt đất. Lần này hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, đau kêu thành tiếng. Đi theo Trần lão cùng đi mấy người một mặt kinh ngạc, mấy người vội vàng tiến lên xem xét Trần lão tình huống. Vừa xem xét này mới phát hiện, Trần lão đầu gối vậy mà nát. Trần Thắng chỉ vào Cố Tu cả giận nói, ngươi cũng dám đối với gia gia của ta hạ độc thủ. Cố Tu trêu tức liếc hắn một cái. Đầu óc là cái thứ tốt, chỉ tiếc ngươi không có. Bị ngươi mắng không có đầu óc, Trần Thắng càng thêm tức giận. Giờ phút này hắn đã đem Trần lão trước khi vào cửa nhắc nhở hoàn toàn quên. Trong đầu có cái tiểu nhân không ngừng nói với hắn, giết Cố Tu, giết hắn. Hắn nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Truy thủ sáng lên, sau một khắc cả người hắn như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường, lại nặng nặng quằn xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngất đi. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trên mặt mọi người đều là kinh ngạc. Liền ngay cả Cố Tu cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn về phía đứng ở trước mặt hắn Trần Phong. Cố Tu chưa bao giờ đem Trần Thắng để vào mắt. Xem ra vừa rồi Trần Phong một cước kia, dùng 10 phần 10 khí lực. Cố Tu tắt lưỡi. Trần lão dường như mới phản ứng được bình thường, kêu to muốn đứng lên. Hắn xương bánh chè vỡ vụn, lại thế nào khả năng đứng lên được. Hắn nhìn về phía Cố Tu, trong mắt phẫn hận nhanh tràn ra tới. Cố Tu, ngươi thật là ác độc. Cố Tu không thèm để ý phất phất tay, giống nhau giống nhau. Hắn bỗng nhiên xích lại gần Trần lão, Trần lão vô ý thức ngửa ra sau. Cố Tu, nếu là ta xuất thủ, ngươi cảm thấy hắn còn có mệnh sống sao? Trần lão hô hấp trì trệ. Không sai, Cố Tu tính tình từ trước tới giờ không là một cái người sợ phiền phức. Hắn đột nhiên nhớ tới Cố Tu cùng Phật Môn ở giữa ân oán. Đám người mặc dù hoài nghi là Cố Tu làm, bởi vì không tìm được thi thể, một mực không có kết luận. Cố Tu hắn chính là một ác ma, một cái từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma. Giờ khắc này, Trần lão không gì sánh được hối hận. Trần lão chán nản ngã ngồi trên mặt đất, cùng hắn cùng đi mấy người, trong lòng run sợ đứng ở một bên. Cố Tu, Trần lão, ngươi có phải hay không quên tối hôm qua làm sao trở về? Trần lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn xách cái này làm cái gì? Cố Tu lời kế tiếp, tựa như một bàn tay trùng điệp phiến tại Trần lão trên mặt. Tối hôm qua là không phải vòng các ngươi phong ấn kia nối lỏng, này mới khiến các ngươi có cơ hội chạy đến. Trần lão, hắn vậy mà biết. Hắn làm sao lại? Cố Tu, ngươi khẳng định rất kinh ngạc vì sao ta sẽ biết. Lại nói ngươi mang đến người bên trong còn biến mất mấy người, ta nói không sai chứ? Lần này không chỉ Trần lão mấy người kinh ngạc, Phùng Trương thị mấy người cũng có chút hiếu kỳ, Cố Tu làm sao mà biết được? Cố Tu cũng là sáng nay nghe được Trần lão mấy người trở về đến, mới xác định trong lòng phỏng đoán. Lúc trước hắn cùng tiểu nữ Hải kia đi tại trên đường cái, nhìn thấy qua mấy cái quen thuộc bóng lưng. Bên trong không gian kia, đám người mặc dường như Long Quốc cổ đại cái nào đó triều đại quần áo. Trên đường những tiểu thương kia, người đi đường, bọn hắn nhìn qua giống bình thường sinh hoạt bất tính. Cố Tu từ bọn hắn bên cạnh trải qua lúc, tầm mắt của mọi người hội tụ cháy ở trên người hắn. Hắn đi ra sau, bọn hắn liền sẽ quên nguyên bản bọn hắn việc cần phải làm. Cố Tu lúc đó trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, có lẽ những người này cũng không chân chính người, mà là tiểu nữ hài khôi lỗi, càng hoặc là nói là bạn chơi. Tại trong đám người này, hắn đồng dạng thấy được mấy người mặc hiện đại quần áo tiểu thương phiến. Nhất cử nhất động của bọn họ cùng những cái kia mặc cổ trang người một dạng. Lại về sau, thân lương hỏa thiêu cao đường, cái kia quỷ dị gấp giấy người. Lúc trước hắn mang đi tất cả sinh hồn, mà những người kia theo không gian kia đổ sụp, cùng nhau biến mất. Trần Phong tỉnh lại, nói cho hắn biết, cục 749 cục còn có một nhóm người cũng không tại bọn hắn trong nhóm người này. Những người kia đã không có nhìn thấy thi thể, cũng không có thấy sinh hồn. Rất hiển nhiên bọn hắn bị người vây ở một nơi nào đó. Đã trải qua tối hôm qua mỹ nhân đồng sơ đèn. Cố Tu đem cả hai nối liền cùng nhau. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, tân lương sau lưng có một cái một mực vì nàng cung cấp con rối người. Mà người kia chính là Cố Tu bọn hắn muốn tìm gấp giấy tượng. Sở dĩ Trần lão mấy người tối hôm qua có thể chạy đến, nguyên nhân ngay tại cái kia mỹ nhân đồng sơ trên đèn. Không biết là người kia chủ quan, vẫn là hắn quá mức tự tin. Vậy mà đem trọng yếu như vậy pháp khí bán cho Hoa Vũ. Tối hôm qua Cố Tu đâm rách hoa đăng, người kia thế tất bị thương nặng. Người kia thụ thương, do hắn lực lượng khống chế không gian trở nên yếu kém, cái này cũng liền cho Trần lão mấy người cơ hội chạy trốn. Nghe Cố Tu nói xong, tất cả mọi người là một bộ bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trần lão vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết, hắn vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Chương 247, Tiểu Hoa chương 247, Tiểu Hoa Trần Phong từ đi theo Trần lão cùng nhau trở về đồng sự nơi đó, biết được bọn hắn đi cụ thể địa phương. Vào đêm, Cố Tu mang theo sắc không mấy người lần nữa lên núi. Mùa đông khắc nghiệt, Trường Bạch Sơn bên trên tuyết trắng mênh mang. Mùa này tuyết lớn ngập núi, cực ít có người sẽ lại đến núi đi. Cố Tu một đoàn người đạp trên không có đầu gối tuyết lớn, một đường chậm rãi tiến lên. Lần này bọn hắn muốn đi mục đích là cột mốc biên giới, cũng là Trường Bạch Sơn hỗn loạn mở đầu. Đi hai ngày, trên đường đi gặp được rất nhiều động vật thi thể. Những động vật này từ trạng thiên kỳ bách quái. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước, nhìn thấy một cái bị xé thành hai nửa lão hổ. Bởi vì lạnh nguyên nhân, con hổ này vẫn như cũ duy trì trước khi chết trạng thái. Nó con ngươi trợ to, miệng há lấy, dường như nhe răng động tác. Trên lưng lông dựng lên, hẳn là gặp được thứ gì. Hắn làm như vậy vì trấn nhiếp đối phương. Bất quá hiển nhiên đối phương cũng không e ngại nó. Song phương vẹn vẹn vừa đối mặt, lão hổ liền chết. Bởi vì trừ bỏ bị xé thành hai nửa, tại lão hổ trên thân, tìm không thấy bất luận cái gì ngoại thương. Hoa Vũ, thứ gì có thể một chút giết chết lớn như thế lão hổ? Bèn bèn vừa đối mặt liền có thể giết chết một cái khổng lồ như thế lão hổ, tất nhiên không phải người có thể làm được. Mọi người chú ý cảnh giác. Cố Tu nhắc nhở, thần sắc hắn bình thản, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nắm Thiên La tán tay lại gấp, càng lên cao, chết động vật càng ngày càng nhiều, thậm chí đến phía sau, liền ngay cả dưới nền đất chuột đều là bị xé thành hai nửa trạng. Sắc không, mẹ nó, tổn thương cũng lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Nhìn thấy những này liền ngay cả gặp nhiều sự kiện lớn sắc không, cũng không nhịn được bạo nói tục. Đến nơi đây, dù là đám người lại không hiểu cũng đã nhìn ra. Rõ ràng đây là có người đang cho bọn hắn ra bài phủ đầu. Đột nhiên đi ở phía trước Cố Tu dừng lại. Tại phía sau hắn đi theo đám người đồng dạng dừng bước lại. Nhìn về phía trước, không ai. Vừa nhìn về phía Cố Tu, chỉ thấy hắn chau mày, hai mắt băng lãnh nhìn thẳng phía trước. Trung quanh an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng gió rít gào. Phía trước hình như có người đang hát đùa giỡn. Thanh âm ai oán, như khóc như tố, lại có trung cổ thanh âm, từng cái giống như giam ở tâm môn phía trên. Đi tại Cố Tu sau lưng Hoa Vũ đi về phía trước mấy bước. Cổ tay một thanh bị Cố Tu bắt lấy, bước chân dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Cố Tu. Hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, nguyên bản sáng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không có một tia thần sắc. Đi theo phía sau bọn họ càng ngày càng nhiều nhân triều đi về trước đi qua. Cố Tu, Sắc Không cùng Trần Phong mấy người ngăn cản. Sắc Không, tiểu Cố Tử cuối cùng chuyện gì xảy ra? Sắc Không ngăn đón hai người, nghiêng đầu hướng Cố Tu hô. Phong bế thính giác. Cố Tu thanh âm truyền đến. Sắc Không cùng Trần Phong hai người lập tức lên chú phong bế thính giác. Khống chế chính mình ngũ giác là cơ bản nhất tu luyện. Bọn hắn bắt chước làm theo, đem những người còn lại năm giác quan bộ phong bế. Nguyên bản mất đi ý thức mấy người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Hoa Vũ há hốc mồm, phát hiện chính mình vậy mà nghe không được thanh âm của mình. Trung quanh tốt tĩnh, nàng nhìn thấy những người khác đang động, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nàng cảm giác mình như người chết chìm bình thường, bối rối bất lực. Thẳng đến một cái ấm áp tay, nắm chặt tay của nàng, đưa nàng từ sắp đuối nước dưới nước kéo ra ngoài. Nàng nhìn về phía đứng ở trước mặt nàng nam nhân, cho đến giờ phút này, nàng mới phát giác được, còn sống thật là tốt. Cố Tu, đừng sợ, ta mang ngươi đi. Mặc dù nghe không rõ Cố Tu tiếng nói, Hoa Vũ nhìn hắn bờ môi, biết hắn nói chính là cái gì. Nàng trung điệp gật gật đầu, một dòng nước gấm ở trong lòng quên quẩn. Cố Tu nắm Hoa Vũ, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Sắc Không cùng Trần Phong hai người một tay nắm một cây, lớn bằng ngón cái dây thừng. Dây thừng phía sau cột một chuỗi người, đây cũng là hai người suy nghĩ đằng sau, cảm thấy biện pháp tốt nhất. Vừa rồi Cố Tu cũng cùng bọn hắn nói, nơi này cổ quái rất. Liền ngay cả Trần lão như thế huyền môn người có quyền đều tại đây bại té ngã, bọn hắn càng phải coi chừng. Để phòng vạn nhất, đem mọi người sâu chui đứng lên, dù là phía sau lại có hoa chiêu gì, cũng không trở thành tẩu tán. Mà lại Sắc Không cùng Trần Phong hai người bên hông cũng buộc lại dây thừng, đem Cố Tu cùng Hoa Vũ cùng một chỗ buộc chặt. Đám người cứ như vậy tiếp tục tiến lên. Đi tới, phía trước đống nhiên xuất hiện hai đầu y hình chữ lối rẽ. Cố Tu hỏi thăm Trần Phong, Trần lão người có hay không nâng lên lối rẽ này. Trần Phong khoát khoát tay, ra hiệu không có. Cố Tu phân biệt đem hai đầu lối rẽ nhìn một lần, không nhìn ra cái gì ma bệnh. Cố Tu cho tới bây giờ đều không phải là mã phu, đường phía trước phong hiểm không biết. Hắn từ trong túi móc ra hai tờ giấy, rất nhanh kéo ra hai tờ giấy người. Hắn đối với người giấy thổi một khí. Nguyên bản nằm tại trên lòng bàn tay người đứng lên. Cố Tu, đi xem một chút. Người giấy nhỏ từ Cố Tu trên tay nhảy xuống. Chớ nhìn bọn họ bước chân nhỏ, tốc độ di động không thấp. Rất nhanh hai cái màu vàng người giấy liền biến mất ở hai con đường cuối cùng. Cố Tu ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này người giấy con mắt chính là ánh mắt của hắn, người giấy những nơi đi qua, hắn đều thấy nhất thanh nhị sở. Vừa rồi Cố Tu cùng Trần Phong đối diện, bọn hắn bây giờ cách trong truyền thuyết cột mốc biên giới đã rất gần. Cố Tu điều khiển người giấy một đường tiến lên, đánh giá ước chừng đi có 10 dặm đường. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận kèn tiếng vang. Người giấy trốn ở gần nhất phía sau cây, chỉ thấy một đội đội ngũ đón dâu thổi sáo đánh trống đón đầu đi tới. Làm hắn kinh ngạc là, hai con đường bên trên, đúng là đồng thời xuất hiện hai đội đội ngũ đón dâu. Cố Tu ánh mắt rơi vào kiệu hoa bên trên. Cố kiệu này hắn nhìn xem nhìn rất quen mắt. Một trận gió thổi tới, Cố Tu thao lấy người giấy nhỏ bay vào kiệu hoa, nhưng mà lớn như vậy kiệu hoa bên trong lại là trống không. Cố Tu đột nhiên ý thức được cái gì, hắn vội vàng muốn đi. Người giấy lại bị một đạo lực lượng vô hình gậy trở về. Cố Tu thầm nghĩ, không tốt, bị lừa rồi. Điểm ấy thuật pháp cũng nghĩ ngăn cản hắn, đơn giản người si nói mộng. Người giấy nhỏ đột nhiên thiếu đốt, thời gian nháy mắt liền biến thành cho tàn, đem tiểu hoa đốt ra một cái hố. Cố Tu ý thức thuận hang động này nhanh chóng đào thoát. Khi hắn ra ngoài, thấy rõ ràng khiêng tiểu người lúc. Giờ khắc này Cố Tu rốt cuộc minh bạch, vì sao nhìn thấy cái này tiểu hoa sẽ có một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái này không phải liền là hắn tại trên mại hạt tiểu, nhìn thấy Diêm Vương gia kết hôn tiểu hoa sao? Lúc đó tiểu hoa bên trên tân nương cùng ngày đó cùng hắn bái đường người kia rất giống. Mà người kia, Cố Tu đột nhiên mở to mắt. Hắn giải khai thính lực, quả nhiên trong gió không có lúc trước thanh âm của hoặc. Nhanh, rời đi nơi này. Cố Tu chỉ tới kịp nói ra câu nói này. Nhanh chóng giải khai cột vào sợi dây trên người, lôi kéo Hoa Vũ bước nhanh hướng phía dưới núi chạy bội. Sắc Không mấy người mặc dù không biết phát sinh cái gì, cũng biết tình huống không ổn. Trực tiếp cắt đứt bên hông dây thừng, một đoàn người hướng phía dưới núi chạy bội. Rất nhanh, kèn thanh âm cách bọn họ càng ngày càng gần. Sắc Không quay đầu nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy trên núi trắng phèo phèo một mảnh bên trong, một vòng như máu tươi bình thường đỏ. Chỉ là hồng xà kia tốc độ di chuyển cực nhanh, chỉ thời gian mấy mắt, biến lớn rất nhiều. Mã Hầu quay đầu nhìn thoáng qua. Tiểu Hoa, hắn kinh hô một tiếng. Giờ phút này đuổi tại phía sau bọn họ đổ bật cách bọn họ ước chừng cũng liền cự ly trăm mét. Có thể rõ ràng nhìn ra là hai đỉnh tiểu hoa, nhất tiểu hoa lại là tám cái người giấy. Sở dĩ liếc mắt liền nhìn ra là người giấy, là bởi vì người giấy cái kia hai đống hồng hồng má đỏ. Cố Tu mắt thấy người đứng phía sau chạy không thoát, hô to một tiếng, cách ra. Thế là hắn mang theo Hoa Vũ hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Quả nhiên đuổi ở sau lưng mọi người hai đỉnh tiểu hoa, hướng phía bọn hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Trần Phong hỏi Sắc Không, cuối cùng là cái gì? Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy như thế quái dị hiện tượng. Sắc Không bên dưới ra hiệu nhìn về phía bầu trời, giờ phút này hay là ban ngày? Không nghĩ tới đối phương đạo hạnh lợi hại như vậy, giữa ban ngày cũng có thể thúc đẩy quỷ quái hoành hành. Chương 248, Tâm Hữu Linh Tê chương 248, Tâm Hữu Linh Tê chạy đường này. Cố Tu chợt phát hiện, nguyên bản đuổi tại phía sau bọn họ tiểu hoa, từ đầu đến cuối cùng trời duy trì một cái không gần không xa khoảng cách. Mà mỗi khi Cố Tu hai người muốn chạy hướng phương hướng lúc, cái kia tiểu hoa lại sẽ tăng nhanh mấy phần. Thẳng đến hai người lần nữa trở lại lúc đầu phương hướng. Cố Tu thầm nghĩ, bọn hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Cố Tu ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Vũ thở hồng hộc nói. Đoạn đường này, nếu như không phải Cố Tu, nàng cũng kiên trì không đến hiện tại. Giờ phút này nàng là thật chạy không nổi rồi. Cố Tu chạy bước chân dừng lại, Hoa Vũ trực tiếp đổ vào Cố Tu trên thân. "Cố Tu, thế nào?" Hoa Vũ thở hổn hển, nói không ra lời. "Nghỉ ngơi một chút." Cố Tu tìm một khối coi như sạch sẽ địa phương, nâng Hoa Vũ tọa hạ. Từ trong bọc xuất ra nước cùng ăn đưa cho Hoa Vũ. Cố Tu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, một mực đuổi theo kiệu hoa của bọn họ vậy mà cũng đậu ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh lại có chút quỷ dị hài hòa. "Cố Tu, mau ăn, chờ chút chúng ta thử lại lần nữa." Xem ra, không chỉ hắn muốn gặp một lần người kia cũng muốn gặp bọn hắn. Cố Tu đứng dậy, hướng phía trước nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy cách bọn họ cách đó không xa khe núi chỗ bốc lên từng tia từng sợi khói. Mùa này liền ngay cả thủ sơn người cũng đều xuống núi, làm sao còn sẽ có người nhóm lửa. Cố Tu chỉ vào khói phương hướng đối với Hoa Vũ nói, "Đi, chúng ta đi cái kia." Hoa Vũ gật đầu, đem nước cùng ăn nạp lại tiến trong bọc. Lần này mặc dù bọn hắn cải biến phương hướng, Tiệu Hoa nhưng thủy chung cùng bọn hắn duy trì không gần không xa khoảng cách. Hai người không có lại ra sức chạy trốn, Cố Tu đã lấy Hoa Vũ, một cước sâu, một cước cạn hướng phía bốc khói phương hướng đi đến. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến bốc khói địa phương. Đây là toàn bộ trong núi duy nhất địa thế bằng phẳng địa phương. Tuyết trắng mênh mang bên trong, cách đó không xa một đống xám trắng đặc biệt dễ thấy. Nguyên lai đây chính là chúng ta lúc trước nhìn thấy đồ vật. Cố Tu đi lên trước, đống lửa đã tắt, chỉ còn một chỗ cặn bã. "Cố Tu ca, nơi này." Tìm theo tiếng nhìn lại, Hoa Vũ ngón tay địa phương, rõ ràng là một cái bị đại tuyết vùi lấp sơn động. Sơn động rất đen, thấy không rõ bên trong. Cố Tu quay đầu, nguyên bản một mực đuổi theo kiệu hoa của bọn họ biến mất không thấy. Đối phương tốn nhiều như vậy tâm tư đem bọn hắn dẫn tới nơi này, khẳng định có mục đích riêng. Cố Tu từ trong bọc lấy ra hai cái tiểu xảo đẹp tin, đưa cho Hoa Vũ một cái. Sơn động cửa hang cơ hồ bị đại tuyết bao trùm, chỉ có thể dung nạp một người xoay người thông qua. Cố Tu đầu tiên là hướng bên trong nhìn một chút. Đây cũng là tự nhiên hình thành sơn động, bên trong một mảnh đen kịt, không biết đến tột cùng sâu bao nhiêu. "Đi." Cố Tu hướng Hoa Vũ vươn tay, Hoa Vũ cũng không nhăn nhó, đưa tay khoác lên trên tay hắn, hai người một trước một sau hướng bên trong đi tới. Trong sơn động nhiệt độ không khí so bên ngoài kỳ trà cao độ, động trên vách đá đều là hơi nước ngưng kết mà thành băng. Hang động này không biết dài bao nhiêu, Cố Tu hai người ở bên trong đi ước chừng hai canh giờ cũng không thấy cuối cùng. "Đừng động, để thấp hô hấp." Hô hấp đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hắn đem lỗ tai gần sát vách đá. Cạch, cạch, cạch. Giọt nước rơi xuống tại trên tảng đá phát ra thanh âm. Nghe thanh âm này, hẳn là giọt nước từ rất cao địa phương rơi xuống, xem ra chung quanh nơi này có một cái rất lớn không gian. "Cố Tu, xem ra phía trước là một cái cự hình sơn động." Quả nhiên bọn hắn lại đi về phía trước ước chừng hơn 20 mét. Chung quanh vách đá đột nhiên biến mất. "A!" Hoa Vũ phát ra một tiếng kinh hô, thân thể đột nhiên rơi xuống. May mắn Cố Tu một mực nắm tay của nàng, thời khắc mấu chốt kéo nàng lại. Chỉ tiếc, Tha Phương bởi vì khủng hoảng, nguyên bản nắm trong tay đèn tin rơi xuống. Đèn tin cầm tay ánh sáng dọc theo vách núi lan xuống, không ngừng biến hóa dáng người. Tia sáng xẹt qua bầu trời đêm đen như mực. Sơn động này rất rất lớn, tại sơn động ở giữa bộ bị xây dựng một tòa cổ đại kiến trúc. Đèn tin cầm tay ánh sáng chợt lóe lên, trên nóc nhà ngói lưu ly liền phát ra hào quang chói sáng. Phanh, ước chừng qua mười mấy giây, mới truyền đến đèn tin rơi xuống thanh âm. Chùm sáng kia cũng theo đèn tin ném vụn triệt để dập tắt. Cố Tu đem Hoa Vũ kéo lên. Hoa Vũ lòng còn sợ hãi, thân thể dán chặt lấy vách núi, hận không thể đem mình cùng vách đá khảm cùng một chỗ. "Cố Tu, có sợ hay không?" Hoa Vũ giờ phút này trong lòng là sợ sệt. Bây giờ người của nàng tẩu tán, trang bị lại bị mất. Cái này lớn như vậy không gian, chỉ có nàng cùng Cố Tu hai người. Nơi này cảnh tượng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới cũng chưa từng thấy qua. Khi hiện thực vượt qua một người nhận biết lúc, giờ khắc này đối với nàng mà nói là sụp đổ. Nàng nhìn về phía Cố Tu nắm tay của nàng, nguồn lực lượng kia chính là từ cái tay này bên trong truyền đến. Hắn luôn luôn có thể tại nàng cần hắn thời điểm xuất hiện, mang cho nàng an ủi lớn lao. "Không sợ." Hoa Vũ nhìn về phía trước hắc ám ánh mắt sáng tỏ. "Chỉ cần có hắn tại, liền cái gì còn không sợ." Hoa Vũ thầm nghĩ. "Cố Tu, yên tâm, ta sẽ không để cho người có việc." Lời này Cố Tu dường như nói cho Hoa Vũ nghe, đồng dạng cũng là nói cho chính hắn. "Hoa Vũ, Cố Tu ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, muốn đi qua sao?" "Cố Tu, chờ một chút." Cho dù không cần dây thừng, Cố Tu cũng có biện pháp bay qua, bất quá không phải hiện tại. Rất nhanh bọn hắn lúc đến bên trong hang núi kia chuyển đến thanh âm huyền áo. Nghe thấy thanh âm, Hoa Vũ liền nhận ra, người đến là Sắc Không không thể nghi ngờ. Cùng hắn cùng nhau, đó nhất định là Trần Phong mấy người. Trong hắc ám Hoa Vũ ánh mắt lại sáng lên mấy phần, trên mặt mang theo dáng tươi cười. "Sắc Không, không phải ta thổi, ta nói bọn hắn ở chỗ này, liền nhất định ở chỗ này." Sắc Không thanh âm tại trong sơn động đen kịt quanh quẩn. "Tên chọc chết tiệt chờ ngươi đã lâu." Cố Tu hướng phía sơn động hô một tiếng. "Sắc Không, tới, tới." "Nhìn, ta nói cái gì, ta cái này gọi tâm hữu linh tê." Sắc Không ngạo kiểu nói. Ngay sau đó trong sơn động vang lên liên tiếp tiếng bước chân. Rất nhanh trong sơn động đen kịt truyền đến mấy đạo trùng sáng. Nhìn thấy thật là Cố Tu cùng Hoa Vũ hai người. Đi theo Sắc Không cùng đi đến Trần Phong mấy người, lần nữa nhìn về phía Sắc Không lúc ánh mắt, đều cùng lúc trước không giống với lúc trước. Nguyên lai bọn hắn vẫn luôn cảm thấy, Sắc Không chỉ là Cố Tu giúp đỡ, có Cố Tu ở thời điểm, hắn rất ít xuất thủ. Vừa rồi bọn hắn tại chạy trốn thời điểm, vừa thoát khỏi tiểu hoa truy đuổi. Đang lúc đám người may mắn sống sót sau hai nạn lúc, Sắc Không đột nhiên nhảy dựng lên, hô mọi người chạy mau, không nên dừng lại. Mới đầu đám người không rõ vì cái gì. Nhìn Sắc Không đã chổng mông lên chạy xa, trong lòng mọi người tuy có nghi hoặc, vẫn như cũ đi theo hắn chạy. Liên tại bọn hắn đi ra ngoài xa hơn 10 thước, sau lưng vang lên một tiếng vang thật lớn. Đám người quay đầu nhìn lại, nguyên bản bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, vậy mà chẳng biết lúc nào, bị một khối không biết từ chỗ nào rớt xuống khối tuyết đập chúng. Cái kia khối tuyết rất lớn, đem chung quanh cây cối đều nện đứt, công bằng, vừa vặn nện ở vừa rồi bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Về sau sắc không lại một đường mang theo bọn hắn đuổi Cố Tu hai người. Cũng không biết hắn đến tuột cùng dùng phương pháp gì, tại không có bất kỳ vật tham chiếu nào tình huống dưới, vậy mà thật để hắn tìm được. Bọn hắn thậm chí ngay cả đường quanh co đều không có nhiều đi một chút, hắn thật giống như sớm thẳng đến Cố Tu tọa độ một dạng. Trong thời gian này cũng có người xuất ra điện thoại di động của mình, chỉ tiếc, Trường Bạch Sơn bên trên quanh năm tuyết động, không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Đây là địa phương nào? Trần Phong đi về phía trước hai bước, bị Cố Tu ngăn trở. Cố Tu không nói gì, mà là từ trong hành trang xuất ra một cây hỏa diễm đồng, nhóm lửa ném ra ngoài. Hỏa diễm đồng trên không trung ném ra ngoài một cái hoàn mỹ đường cong. Tại ánh sáng chiếu rọi xuống, trên nóc nhà ngói lưu ly phát ra hào quang chói sáng, giờ khắc này, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, đại khí không dám thở một chút. Chương 249, trong trí nhớ chẳng cảnh chương 249, trong trí nhớ chẳng cảnh nơi này tại sao có thể có như vậy hùng vĩ kiến trúc, tiến sĩ run giọng hỏi. Cố Tu, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đám người đứng tại bên vách núi, hơi lúng túng một chút. Đám người Cố Tu cùng Sắc Không hai người liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Rất nhanh Cố Tu móc ra một đồng giấy, tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc. Một đỉnh đỉnh lớn chừng bàn tay chỉ tiểu bày ở đám người bên chân. Trong những người này, chỉ có Sắc Không minh bạch Cố Tu làm cái gì vậy. Cố Tu đối với tất cả chỉ tiểu thổi ngụ khí. Những cái kia lớn chừng bàn tay chỉ tiểu đột nhiên biến lớn, đám người dọa đến lui lại mấy bước. Cố Tu chân đặt đất, một đạo hắc ảnh từ hắn lòng bàn chân bóng dáng phân ra đến. Sau đó hóa thành từng cái bóng đen bay về phía mỗi cái cố tiểu. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, những hắc ảnh kia biến thành từng cái người bộ dáng. Hai người một tổ nâng kiệu lên, Cố Tu dẫn đầu đi vào cố kiệu, Sắc Không theo sát phía sau. Hoa Vũ mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không có một chút do dự. Trần Phong trầm tư 2 giây đi hướng thứ tư chiếc kiệu, còn lại mấy người nhìn nhau, do dự 2 giây, cũng đi theo ngồi lên cố kiệu. Rất nhanh một chỉ kiệu chở đám người, hướng phía tòa kia cung điện sang trọng bay đi. Chỉ kiệu bên trong Cố Tu hai mắt nhắm chặt, mở thiên nhãn, từ trên cao nhìn xuống trong sơn động hết thảy. Nơi này dường như có cái gì trận pháp, quấy nhiễu thiên nhãn dò xét. Tại thiên nhãn bên trong, phía dưới hết thảy đều giống bị một tầng sương mù bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nguyên lai huyền cơ ở chỗ này. Chỉ tiệu bên trong, Cố Tu khẽ môi câu lên, đôi mắt chậm rãi mở ra, một vòng rào hoạt từ đáy mắt sẽ qua. Đoạn đường này, chỉ tiệu không có nhận một tia trở ngại, vững vàng dừng ở mặt đất. Chỉ tiệu rơi xuống đất một khắc này, Trần Phong mấy người tâm cũng rốt cục trở xuống đến trong bụng. Đám người nhao nhao xuống tiệu, tại Cố Tu bên người tụ lại. Theo bọn hắn rời đi, nguyên bản cao cỡ một người chỉ tiệu, trong khoảnh khắc biến thành lớn chừng bàn tay. Trải qua lần này, Cố Tu trong lòng bọn họ hình tượng lần nữa đề cao. Đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì sao Cố Tu sẽ không đem Trần Lao để vào mắt? Vì sao Phùng gia nhất định phải làm cho Cố Tu làm nhà bọn hắn khách khanh? Có thể tại cái tuổi này, có được như vậy năng lực, chỉ sợ toàn bộ huyền môn đều tìm không ra người thứ hai. Đám người tới gần kiến trúc. Đèn tin cầm tay ánh đèn có hạn, trước mắt cái này giống như cửa thành bình thường kiến trúc chừng cao hơn 3 mét. Trên tường có 5 cái cửa lớn, ở giữa cánh cửa lớn này rộng nhất, chừng 2 mét. Vinh Sảo Sảo nghi ngờ hỏi, đây là cung điện. Cố Tu, các ngươi có hay không cảm thấy, kiến trúc này có chút quen mắt? Trải qua Cố Tu một nhắc nhở, đám người lần nữa cẩn thận quan sát toàn bộ kiến trúc. Ma Hầu, tựa hồ có điểm giống Thiên An Môn. Trải qua Ma Hầu nhắc nhở, trong lòng mọi người giật mình. Sắc thực giống Thiên An Môn phiên bản thu nhỏ. Đến tột cùng là ai, vậy mà tại trong sơn động phủ khắc Thiên An Môn. Muốn đi vào sao? Hoa Vũ trong giọng nói mang theo một chút bất an. Quý khách đã đến, xin mời tiến đi. Đạo thanh âm này như hồng trung bình thường, ở trong sơn cốc quanh quẩn. Đám người nhịn không được nhíu mày, co lại cái cổ, thanh âm này thật sự là quá lớn. Thanh âm kia hình như có ma lực, Cố Tu chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa một chút. Cố Tu, đi. Cố Tu một tay lấy cửa lớn đẩy ra, theo két két một tiếng, cửa gỗ bị mở ra. Cố Tu dẫn đầu đi vào, những người còn lại đi theo phía sau hắn ngư quản tiến vào. Mỗi người vượt qua bậc cửa lúc, đều theo bản năng nhìn về phía bị đẩy ra cánh cửa gỗ kia. Cái kia cửa gỗ chừng 10 cm dày, dày như vậy cửa gỗ, người bình thường căn bản đẩy không ra. Cố Tu lại tựa như rất nhẹ nhàng bình thường, cửa đẩy liền mở ra. Vừa vào cửa, Cố Tu liền ngây ngẩn cả người. Bên trong kiến trúc, vậy mà cùng hắn đi cứu Trần Phong mấy người lúc cảnh trí giống nhau như lúc. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, đèn tin ánh sáng hướng phía chỗ cao nhất chiếu đi. Nơi xa cao nhất tòa cung điện kia bên trên ngói lưu ly, tại ánh đèn chiếu rọi tản ra hoa mỹ hào quang. Trước đó ở phía trên hắn vậy mà không có phát hiện, bây giờ đứng ở chỗ này, càng cảm thấy giống nhau như lúc. Đám người cũng bị trước mắt hoa mỹ kiến trúc rung động đến. Đột nhiên, toàn bộ địa cung đột nhiên sáng lên. Tất cả đèn trong phòng, bao quát trên cửa đèn lồng, trong nháy mắt toàn bộ thắp sáng. Trên nóc nhà ngói lưu ly, tại ánh đèn chiếu rọi để cho người ta mở mắt không ra. Sắc Không, dựa vào, lại có người so lão tử còn khoe khoang. Dù là một thân beo vàng beo bạc Sắc Không, cũng tương tự bị trước mắt lộng lẫy cảnh tượng rung động đến. Chúng ta lại gặp mặt, lại là âm thanh kia. Chỉ là lần này, Cố Tu nghe được rõ ràng, thanh âm chính là từ chỗ xa nhất tòa cung điện kia truyền đến. Cố Tu không có trả lời, nếu đối phương dùng lại cái chữ này, đã nói lên đối phương đã biết thân phận của hắn. Cố Tu căn cứ trong trí nhớ tiểu nữ hài hắn đi qua đường, dẫn đám người hướng phía khu kiến trúc bên trong đi đến. Trên đường đi, tất cả kiến trúc đều đèn sáng. Cố Tu lại như thấy được đêm đó chẳng cảnh. Chỉ bất quá ở nơi đó, trời từ đầu đến cuối đều là sáng, chỉ có tại đại hôn thời điểm điểm đèn lồng đỏ. Cố Tu bước chân dừng lại, hắn nhìn xem bên đường hồ nước, mặt trên còn có bậc thang. Trong trí nhớ, có hai nữ nhân ở nơi đó giặt hồ quần áo, hai người cười cười nói nói, một người trong đó còn đem nước treo chọc hướng một người khác. Chính là hai người vui sướng tiếng cười hấp dẫn Cố Tu. Sắc không, nhìn cái gì? Sắc không thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, bất quá là một cái bình thường đầm nước, loại nước này đầm, tại Giang Nam vùng sông nước nhiều nhất. Cố Tu lấy lại tinh thần, khoe miệng co giật, trầm giọng nói, không có việc gì. Nói xong, thu tầm mắt lại, mang theo đám người tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến tòa kia tương tự miếu thành hoàng kiến trúc trước. Chỉ bất quá trước mắt miếu thành hoàng rất là hoa lệ, tất cả mảnh ngói đều là dùng lưu ly làm. Thật hào khí. Liên đại đội ngũ bên trong, một mực không thế nào nói chuyện tiến sĩ cũng không nhịn được đầu đen rau muống. Đám người gật đầu. Xác thực. Xuyên qua cùng loại miếu thành hoàng kiến trúc, đi vào trong viện, cũng là ở chỗ này, Cố Tu cùng tiểu nữ hài tách ra. Sau đó bị người mặc vào hỷ phục, kéo vào từ đường. Hậu viện cũng không có trong trí nhớ cảnh trí, ngược lại lộ ra một cỗ tử khí. Hoa Vũ ngồi xổm người xuống, sờ lấy một gốc cỏ khô. Hoa Vũ, đây đều là thật hoa cỏ. Cao Chiến, cây này là thật, chỉ bất quá chết. Vinh Xảo Xảo, cây hoa này cũng là thật. Cố Tu ánh mắt tùy bọn hắn lần lượt nhìn lại, xem bộ dáng là có người muốn phục khắc cái chỗ kia một ngọn cây cỏ. Cố Tu mắt nhìn đỉnh đầu, chỉ tiếc tại dạng này một cái tối tăm không ánh mặt trời địa phương, phổ thông hoa cỏ lại thế nào khả năng sinh trưởng. Cố Tu thanh âm có chút trầm thấp, đi thôi. Đám người tựa hồ cũng bị chung quanh tử khí ảnh hưởng, cảm xúc cũng đi theo xa xút. Rất nhanh, Cố Tu mang theo bọn hắn đi vào chỗ cao nhất kiến trúc kia, cũng là hắn cùng nữ tử kia bái đường địa phương. Cố Tu vô ý thức quay đầu mắt nhìn từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn Hoa Vũ. Trong từ đường đèn đuốc sáng trưng, chỉ một chút liền đem bên trong toàn bộ thấy rõ ràng. Trên đài cao ngồi một cái râu ria hoa dâm lão giả, dẫn bọn hắn tới đây, hẳn là nam nhân này. Tại chung quanh hắn bóng người toán loạn, lại nghe không đến một chút xíu thanh âm. Như là đã đến, vậy liền vào đi. Chương 250, Thành Hoàng Huyễn Cảnh. Chương 250, Thành Hoàng Huyễn Cảnh. Cố Tu cùng lão giả ánh mắt đối đầu. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lại mở mắt, cảnh sát trước mắt thay đổi, hắn lại trở lại cưới tân nương đêm đó. Chung quanh đều là chúc mừng thanh âm. Trên người hắn mặc hỷ phục màu đỏ, trong tay nắm một đầu lụa đỏ. Lụa đỏ một chỗ khác giữ tại che kín khăn voan đỏ tân nương trong tay. Cố Tu cơ hồ là vô ý thức nhận định, trước mắt tân nương nhất định là Hoa Vũ. Không khí nơi này quá mức quỷ quyệt, hắn muốn xốc lên khăn voan, kéo Hoa Vũ rời đi. Kỳ quái là, thân thể của hắn vậy mà không nghe hắn sai sử. Hắn giống như là bị vây ở trong thân thể linh hồn. Tuy ý hắn gào thét, nhưng không có một tia cải biến. Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, chỉ ít so Cố Tu lần trước cùng nữ quỷ kia thuận lợi. Đưa vào động phòng. Theo một tiếng hét to, đỉnh đầu bên trong có hoa cánh rơi xuống, chung quanh đều là chúc mừng thanh âm. Thanh Hoàng, ngươi thành thân lại không gọi ta, là không có coi ta là huynh đệ sao? Người này tiếng như hùng trung, điếc màng nhĩ người. Trước mắt nam nhân khí vũ hiên ngang, hướng nơi đó vừa đứng tự mang khí tràng. Ngài hiện tại là cao quý thập điện Diêm Vương một trong, ta bất quá một cái nho nhỏ thành hoàng, sao dám làm phiền? Cố Tu, nói không phải ta nói, nhưng thanh âm là của ta. Hiện tại Cố Tu bộ thân thể này, đại biểu là thành hoàng, nam nhân ở trước mắt là thành hoàng hảo hữu. Diêm Vương thở dài một tiếng, mang trên mặt một chút đau thương đạo. Hiền đệ, ngươi đây là đang trách ta. Thành hoàng, không dám. Hắn đem thân thể cong thành 90 độ, để bày tỏ đạt chính mình lời nói không hoa. Diêm Vương, ha ha. Không so đo liền tốt, không so đo liền tốt. Nói xong Diêm Vương thân hình biến mất tại chỗ, một giây sau vậy mà xuất hiện tại tân nương tử bên người. Vậy ta xem trước một chút tân nương tử. Hắn nói một thanh xốc lên khăn đoan. A. Tân nương kinh hô một tiếng, khăn đoan đỏ bay xuống trên mặt đất. Một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hiện ra ở người trước. Cố Tu, quả nhiên là Hoa Vũ. Diêm Vương lẩm bẩm nói, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là giai nhân, khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vị thiên hạ người. Tay của hắn xẹt qua tân nương tinh tế tỉ mỉ da thịt, trong lòng kích thích một trận gợn sóng. Diêm Vương thần ôn. Thành hoàng sắc mặt không đổi. Diêm Vương liếc hắn một cái, thầm lực thu tay lại, một đôi mắt lại tựa như dính tại tân nương trên thân bình thường. Hắn cảm thán nói, thành hoàng ngươi ở nhân gian quả nhiên là tốt, cũng chỉ có nhân gian linh khí mới có thể nuôi ra mỹ nhân như vậy. Diêm Vương nói lời này lúc, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Thành hoàng kéo qua tân nương tay, hai người vai sánh vai đứng chung một chỗ, hướng phía Diêm Vương hành lễ. Đại ca quá khen. Diêm Vương, người tới, đem bản vương mang tới quà tặng mang lên. Bốn cái mặc áo giáp địa phủ binh sĩ dơ lên một cái dương lớn đi tới. Cái dương này có thể chứa một người. Mọi người chung quanh nhau suy đoán, Diêm Vương đến tột cùng sẽ đưa thứ gì, dùng lớn như vậy cái dương chẳng đến. Thành hoàng lúc này muốn mở ra, bị Diêm Vương ngăn lại. Hiền đệ, vật này trước nhất về các ngươi gian phòng, đợi cho động phòng thời điểm, lại nhìn cũng không mượn. Dưới mắt nhiều người nhìn như vậy, lúc này mở ra xác thực lộ ra rất không lễ phép. Diêm Vương chiều lấy một bên Hỷ Nương nói ra, trên lệch thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian đưa tân nương vào động phòng đi. Hỷ Nương, đúng đúng, đưa tân nương nhập động phòng. Cố Tu trước mắt, tân nương tử khăn đoan đỏ không biết ai nhặt lên, lần nữa đắp lên tân nương trên đầu. Tân nương bị hai cái hỉ bà nâng rời đi, vây xem những người này đều là dân chúng chung quanh cùng một chút cùng hắn quan hệ hơi tốt sơn tinh dạ quái. Bọn hắn đều là đến đòi thành hoàng rượu mừng, nghe nói rượu mừng này uống một chén liền có thể tăng lên 100 năm tu vi. Diêm Vương ánh mắt vẫn luôn dính tại rời đi vậy kia trên hình ảnh, liền ngay cả một bên thành hoàng cùng hắn nói chuyện đều không có kịp phản ứng. Thành hoàng, đại ca khi thành hoàng lần thứ ba hô Diêm Vương lúc, hắn mới a một tiếng, lấy lại tinh thần. Thành hoàng, đại ca, đi bồi tiểu đệ hảo hảo uống một chén. Vừa rồi Diêm Vương thần sắc thành hoàng thu hết vào mắt. Bây giờ Tiểu Kiều đã trở thành đệ tử của hắn tức, mà lại hắn cũng là cao quý Diêm Vương, sẽ không lại làm ra cấp độ kia khác người sự tình. Diêm Vương, tốt, hôm nay huynh đệ chúng ta liền không say không về. Diêm Vương nói lời này lúc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tân nương rời đi địa phương. Chỉ là vệ kia diễm lệ đỏ đã biến mất tại trong tầm mắt. Qua ba lần rượu, Diêm Vương lấy cớ đi ngoài, lui xuống tới. Thành hoàng không nghi ngờ gì, tiếp tục cho tân khách mời rượu. Thằng đến đột nhiên có người hô to. Không xong, không xong, nội bộ mâu thuẫn. Cái gì? Thành hoàng trên người tiểu kình lập tức tiêu phân nửa. Hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Kiều giờ phút này ngay tại hậu viện. Hắn không quan tâm, mang theo đám người hướng phía hậu viện chạy tới. Vừa vượt qua cửa lớn, chỉ thấy đầy trời ngọn lửa màu xanh lam đem hậu viện tất cả phòng ở bao phủ. Ngọn lửa màu xanh lam lộng lẫy, không mang theo một tia nhiệt độ. Trung quanh sớm có người hát nước, lại phát hiện nước này căn bản rội bất diệt. Thành hoàng kéo qua một cái gã sai vật hỏi hắn, nhìn thấy phu nhân sao? Giờ phút này gã sai vật đã nói không ra lời, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào phòng ngủ chính phương hướng. Giờ khắc này, thành hoàng chỉ cảm thấy trời sập. Cố tu tại trong thân thể của hắn điên cuồng hò hét, mau đi cứu người, nhanh đi a! Hoa Vũ ở bên trong, nhanh đi cứu nàng. Trung quanh cũng có người cầm cây chổi xông đi lên, muốn dập lửa. Ngọn lửa màu xanh lam kia lại giống như là có linh tính bình thường, bay ra một cái ngọn lửa, trực tiếp đem người kia cuốn vào. Thời gian nháy mắt người kia liền bị thiêu thành cho tàn. Thật là lợi hại lửa. Lửa này cực kỳ lợi hại, vốn là muốn dập lửa người, đều dừng động tắt lại. Kỳ quái là, phong ở bộ dáng vẫn tại trong lửa thấy nhất thanh nhị sở. Vừa rồi đi vào người kia lại trực tiếp bị thiêu thành cho tàn. Cố tu, ngươi là thành hoàng, ngươi có thể cứu nàng. Cố tu chất vấn. Cứu, như thế nào cứu? Đó là lửa địa ngục, là hắn thả lửa. Là thành hoàng thanh âm. Thành hoàng trong thanh âm mang theo vô tận bi ai cùng phẫn nộ. Ta đã nhường hắn rất nhiều, hắn đã được đến hắn muốn hết thảy, vì sao còn muốn cướp đi Tiểu Kiều? Lời này thành hoàng dường như đối với cố tu nói, lại như là tại đối với hắn chính mình. Cố tu, ngươi đem ta dẫn tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Luôn không khả năng là vì nhìn ngươi có bao nhiêu bi tình đi. Thành hoàng, ta biết ngươi cố tu. Những người kia đều gọi hô ngươi thiên tà đạo nhân. Xem ra, người này mặc dù ở trong núi, tin tức hay là rất linh thông. Cố tu, ân, là ta. Trước mắt đại hỏa còn tại đốt, bất quá giờ phút này, cố tu đã nghe không được những âm thanh ồn ào kia. Thành hoàng, ta muốn để cho ngươi báo thủ cho ta. Báo thủ? Tìm Diêm Vương. Không có nói đùa chớ. Cố tu thầm nghĩ, ta cảm thấy ngươi thật coi trọng ta, ta loại này cắt nhữ lạ, làm sao có thể giúp ngươi tìm Diêm Vương báo thủ. Huống chi cố tu nay đã có cao cấp quỷ sai thân phận này. Có một ngày, hắn thật đã chết rồi, hắn làm theo có thể tại địa phủ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn ăn ngon uống say không tốt, nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này. Thành hoàng hiển nhiên cũng nhìn ra cố tu cũng không nguyện ý tiếp chuyện này. Hắn vung tay lên, cố tu chỉ cảm thấy lần nữa đầu váng mắt hoa. Khi hắn đứng bước gót chân, phát hiện mình đã trở lại hiện thực. Giờ phút này hắn vẫn như cũ đứng tại từ đường cửa ra vào, chỉ là bên trong nguyên bản ngồi lao đầu kia biến thành một cái người giấy. Hắn vô ý thức nhìn mình bên cạnh, chỉ thấy Hoa Vũ thật tốt đứng ở nơi đó. Giờ khắc này cố tu tâm rốt cục trở xuống đến. Chương 251, thành hoàng đi qua. Chương 251, thành hoàng đi qua. Thành hoàng huyễn cảnh không có, cố tu đi vào từ đường. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, cùng hắn tại trong huyễn cảnh thấy giống nhau như lúc. Trong phòng đều là nhiều loại người giấy, cũng có trách lúc trước chỉ thấy bóng người toán loạn, không nghe thấy một chút xíu thanh âm. Nguyên bản ngồi thành hoàng địa phương, biến thành một cái người giấy. Cố tu đến gần người giấy, phát hiện người giấy con mắt vậy mà lại động. Xem ra, vừa rồi hắn tiến vào huyễn cảnh, chính là người kia thông qua con mắt này đang tác quái. Cố tu, vừa rồi các ngươi có phát hiện hay không ta có cái gì địa phương kỳ quái? Đám người lắc đầu, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Vừa rồi hắn tiến vào huyễn cảnh, cảm giác ở bên trong chờ đợi chỉ ít mấy giờ. Bọn hắn lại nói không có cảm giác có bất kỳ không ổn nào, trừ phi có người tại hắn tiến vào một khắc này, đem chung quanh thời gian phong ấn. Có thể phong ấn thời gian người, chí ít bây giờ huyền môn không ai có thể làm đến. Người này để cố tu thấy được bản lãnh của hắn. Cố tu trong lòng nghi hoặc, đối phương đã có khả năng như thế, vì sao lại tìm hắn đến giúp đỡ báo thủ? Mà dưới mắt, người khác lại đi nơi nào? Cố tu, chúng ta đã tới, các hạ chẳng lẽ không có ý định đi ra gặp một lần sao? Các ngươi tìm ta? Một giọng giàn mua ở sau lưng mọi người truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái trụ quả trượng, thân hình còn xuống. Lão giả tóc hoa râm run run rẩy rẩy đi đến. Cố tu nhanh chóng đem lão giả cùng hắn trong trí nhớ, cái kia ngồi tại trên cao đường lão giả so sánh, phát hiện không phải một người. Người trước mắt trên thân vây quanh một cỗ nhàn nhạt tử khí. Đó là người già đằng sau, trên người thay cũ đổi mới trở nên chậm thân thể từ trong ra ngoài phát ra hương vị. Cũng liền nói, người trước mắt chỉ là một lão nhân bình thường. Người là ai? Sắc không hỏi. Là hắn, hắn chính là bán ta hoa đăng lão đầu kia. Hoa Vũ chỉ vào lão giả, ngữ khí kích động. Lão nhân nhấc lên mí mắt, nhìn về phía Hoa Vũ. Trong ánh mắt mang theo một cỗ không dễ dàng phát giác quyến luyến. Lão nhân, ngươi cũng tới. Cố tu, ngươi chính là Lý Sảo thủ đồ đệ kia, bắt cóc mạnh lão nữ nhi người kia đi. Đám người nghe cố tu nói như vậy, kinh ngạc nhìn về phía lão đầu. Người này nhìn qua so cái kia hai người đầu đều trông có vẻ già, làm sao lại là đồ đệ của bọn hắn? Lão đầu cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng. Lão đầu, chính là. Hắn không tránh né chút nào thái độ, lần nữa mọi người kinh ngạc. Cố tu lần nữa đặt câu hỏi, hắn làm sao để cho người tới? Lần này Trần Phong mấy người cảm giác mình đại não đều không đủ dùng. Cố tu đến tuột cùng đang nói ai? Lần này lão giả không có lại nhìn Hoa Vũ, nguyên bản con mắt đục ngầu, lộ ra một vòng tình quang. Lại hoặc là, ta hẳn là xưng hâu ngươi thành hoàng. Cố Tu hướng phía lão giả đi hai bước, lần này hắn không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Trước mặt lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Nguyên bản còn xuống lưng đứng thẳng lên, hắn cầm trong tay gậy gỗ tiện tay ném một cái. Ha ha, quả nhiên cái gì đều không có trốn qua Thiên Tà đạo nhân mắt. Cố Tu, khách khí. Sớm tại hắn tiến vào cái thứ nhất huyễn cảnh lúc, Cố Tu lúc đó trong lòng liền có cái nghi vấn. Hắn luôn cảm thấy, đối phương sở dĩ làm đây hết thảy, cũng là vì dẫn hắn. Thậm chí từ cái thứ nhất mất đi sinh hồn người bắt đầu, đây hết thảy cũng là vì đem hắn dẫn tới nơi này mà thiết kế dưới một cái bẫy. Làm của người, chính là cái này biến mất thật lâu thành hoàng. Cũng là vừa rồi hắn nhìn về phía Hoa Vũ thần sắc, để hắn kết luận người này chính là thành hoàng. Có hứng thú tiếp tục nghe cố sự sao? Thành hoàng cười hỏi. Cố Tu, vui lòng đã đến. Đã từng hắn còn không phải thành hoàng, hắn bản danh họ Lục, Diêm Vương cũng không phải Diêm Vương, mà là Lệ Ôn. Hai người từng tại cùng một nhà thư viện đọc sách, là hảo hữu chí giao. Năm đó khoa cử, hắn may mắn trúng cử nhân, mà Lệ Ôn lại rơi bảng. Hắn hồi hương trên đường vì cứu một vị lão nhân, bất hạnh rơi xuống vách núi. Sau đó Lệ Ôn thay thế tên của hắn, trở thành huyện lệnh. Hắn rất có bản sự, rất nhanh liền lên tới tri phủ. Năm đó, hắn khảo thủ công danh lúc, sư phụ đem hắn nữ nhi Tiểu Kiều gả cho hắn, cũng nói để hắn cấp 3 sau trở về cầu hôn. Nhưng mà khi đó thành hoàng đã chết, Lệ Ôn cũng biết việc này. Hắn chậm chạp không có trở về, lão sư đột nhiên qua đời, Tiểu Kiều một thân một mình tìm tới. Năm đó ta cùng Lệ Ôn đồng là thư viện nổi danh tài tử, cũng đồng dạng ưa thích lão sư nữ nhi. Hắn lo sự tình bại lộ, phái người ở nửa đường chặn giết nàng. Sau đó mấy năm, Lệ Ôn vì lắng lại trong lòng ngày nấy, chăm lo quản lý, mấy lần đề bạt đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Lúc đó bách tính xưng hô hắn thanh thiên đại lao ra. Những năm kia, thành hoàng từ đầu đến cuối không có đầu thai, Lệ Ôn làm hết thể hắn đều thấy rõ. Về sau bọn hắn cùng nhau đi địa phủ, khi địa phủ tuyên đọc công tích lúc, danh tự là thành hoàng danh tự. Lệ Ôn không phục, nói đây đều là hắn làm, dựa vào cái gì cho thành hoàng? Có thể bách tính chỉ biết thành hoàng danh tự, mà không biết Lệ Ôn. Địa phủ liền chọn hắn làm thành hoàng, mà Lệ Ôn thì lưu tại địa phủ. Cũng là vào lúc đó, hắn mới biết được. Năm đó hắn hồi hương lúc, cứu lao nhân kia, chính là Lệ Ôn mẫu thân. Cũng là hắn để mẹ của hắn tự tay đem hắn đẩy tới vách núi. Nguyên lai tử vừa mới bắt đầu, ngay tại nằm trong kế hoạch của hắn. Lệ Ôn còn nói cho hắn biết một cái càng làm hắn hơn tức giận sự tình. Tiểu Kiêu là bị hắn gian sau đó thất thủ sát hại. Tại thời khắc này, thành hoàng trong lòng liền sinh tâm giết hắn. Lúc đó hắn không có ra tay. Đảo mắt mấy trăm năm đi qua, đã từng thù hắn đã dần dần quên mất. Hắn tận chính mình năng lực phù hộ một phương bách tính, tại dân gian danh vọng khá cao. Lúc đó địa phủ cơ cấu điều chỉnh, thiết lập thập điện Diêm La, phụ trách phương Bắc quản lý phương Bắc ủy đế để tên của hắn. Còn cho hắn nhìn cuối cùng danh sách, phía trên có tên của hắn. Mà ở công bố ngày đó, nguyên bản biết tên hắn địa phương, vậy mà biến thành Lệ Ôn. Hắn muốn chỉ muốn, lúc đó thế gian dung chuyển, nhân tiên chi tranh, côn luân quật khởi, tiên giới biến mất. Từ đó hết thảy đều thành kết cục đã định. Hắn vẫn là thành hoàng, mà Lệ Ôn thì thành thập điện Diêm Vương một trong sở Giang Vương. Lại về sau, hắn tìm được chuyển thế Tiểu Kiều. Hai người lần nữa tiến tới cùng nhau. Về sau chính là Cố Tu tại trong huyễn cảnh nhìn thấy chẳng cảnh. Về sau, hắn biết, Lệ Ôn lần nữa dùng cùng lúc trước một dạng phương thức đối đãi Tiểu Kiều. Hắn giận điên lên, tìm hắn lý luận, lại bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà lại hắn tại địa phủ, trải qua tích lũy nhiều năm như vậy, sớm đã là đại quyền trong tay. Hắn bất quá là một cái cánh tay, lại thế nào khả năng tách ra quá lớn chân. Những năm này, hắn tìm kiếm khắp nơi cùng Tiểu Kiều tương tự nữ tử, đem những nữ tử này sinh hồn lần lượt đưa đến Lệ Ôn trong tay. Bất quá hắn biết, những nữ nhân này mặc dù giống Tiểu Kiều, nhưng đều không phải là chân chính Tiểu Kiều. Thẳng đến 40 năm trước, hắn gặp được nữ hài kia. Nàng có cùng Tiểu Kiều giống nhau như lúc mặt mày, hắn một lần coi là, nàng chính là Tiểu Kiều chuyển thế. Cam tâm tình nguyện tại Lý Sảo Thủ bên người làm 2 năm đồ đệ. Thẳng đến nữ hài mới tới tháng, trải qua hắn mới nhìn rõ, nữ hài linh hồn chân thực hình dạng. Giang đến nơi đây thành hoàng đột nhiên dừng lại, hắn ngước mắt cười nhìn về phía Cố Tu. Ngươi đoán nữ hải kia là ai? Chương 252, nữ nhân này ngươi biết. Chương 252, nữ nhân này ngươi biết. Cố Tu chợt nhớ tới hôm qua hắn đi địa phủ, lúc đó Mạnh bà nhìn thấy Kiệu Hoa lúc sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Đỗ Bình cùng hắn nói lên Mạnh bà bí mật. Thành hoàng xóa đi Mạnh bà khi còn sống ký ức, cho nên nàng không nhớ rõ đến tột cùng là ai đã giết nàng. Thành hoàng đưa nàng lưu tại gian phòng ra người làm thành mỹ nhân hoa đăng, biến thành thành hoàng pháp khí. Chỉ tiếc, pháp khí này đã bị Cố Tu phá. Lần này Cố Tu từ thành hoàng trong miệng nghe được cùng hắn thấy hoàn toàn khác biệt chân tướng. Đêm đó chân chính muốn Hoa Vũ mệnh chính là Diêm Vương. Hắn nói ra chuyện này, vốn là muốn từ Cố Tu trên mặt nhìn thấy kinh ngạc. Trước mắt nam tử lại tựa như đã sớm biết bình thường. Thành hoàng, chẳng lẽ ngươi đã biết? Cố Tu, ân, biết. Thành hoàng một hơi ngăn ở ngực, nửa đời, khó chịu hỏng. Hắn biết Cố Tu, 5 năm trước liền từng nghe địa phủ người nhắc qua. Những năm gần đây, địa phủ đối với hắn đánh giá càng nhiều. Còn nói hắn lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạn, có thủ tất báo. Cũng có nói hắn trọng tình nghĩa, nếu ai đắc tội người của hắn, cái kia không có ý tứ, diệt ngươi cả nhà. Mới đầu hắn cũng chỉ khi Cố Sư nghe, bây giờ xem ra, hắn so với cái kia bị nói đến càng khủng bố hơn. Thanh Hoàng, tốt, nói, nhiều như vậy, ta vẫn là muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, đáp ứng hay là không đáp ứng. Trong lòng mọi người nghi hoặc, hắn đến tột cùng muốn Cố Tu đáp ứng hắn cái gì? Ta nói không đáp ứng ngươi sẽ làm như thế nào? Cố Tu sờ lên một bên người giấy, tại người giấy trên ánh mắt đâm cái động. Thanh Hoàng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh Hoàng trong miệng niệm tụng lấy đám người nghe không hiểu kinh văn. Đám người cảnh giới. Một phút trôi qua, sự tình gì cũng không có phát sinh. Thành Hoàng ngước mắt nhìn đám người một chút, nhắm mắt lại ngoài miệng nhúc nhích tốc độ nhanh hơn. 3 phút trôi qua, vẫn không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Thành Hoàng, Cố Tu từ trong túi xuất ra một cái trong suốt bình pha lê. Đây là nàng hướng Hoa Vũ muốn, bên trong một cái nho nhỏ giống như con muỗi bình thường tiểu trùng tại pha lê trên vách vừa đi vừa về bò. Thành Hoàng nhìn thấy Cố Tu trong tay bình pha lê, con ngươi trợ to, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thành Hoàng, cái này sao có thể, ngươi là như thế nào phát hiện? Hắn tự nhận là làm được rất bí mật, Cố Tu lại là khi nào phát hiện? Cố Tu, ngươi khả năng đối với ta hiểu rõ không đủ tất cả mặt. Cố Tu móc móc lỗ tai tiếp tục nói, 5 năm trước Miêu Cương Thánh Nữ là bạn gái của ta, nàng hiện tại là Miêu Cương lớn nhất vương. Câu nói kế tiếp Cố Tu không có lại tiếp tục nói, hắn đã từ Thành Hoàng trong mắt nhìn thấy thất bại. Cố Tu, đúng rồi còn không có nói cho ngươi, đêm đó hoa đăng, ta vốn có thể không đâm rách. Thành Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút mê mang. Con người của ta, bình sinh ghét nhất người khác uy hiếp. Cố Tu hai tay vỗ vỗ làm bằng gỗ cái bàn. Đáng tiếc, tốt như vậy đồ dùng trong nhà, xuất ra đi bán, hẳn là đáng giá không ít tiền. Thoại âm rơi xuống, Hoàng Hoa Lê Mục làm cái ghế trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Mọi người tại đây cũng vì đó sững sờ. Thành Hoàng, tốt, tốt, tốt. Thành Hoàng hô to 3 chữ tốt. Hoa Vũ, Sắc Không ca, người này đến tuột cùng muốn làm cái gì? Sắc Không, bắt thành là muốn phiền phức Cố Tu làm việc. Sắc Không lại nói chỉ bất quá người này làm được không chính cống, lão cô tính tình, hảo hảo nói còn có thương lượng, thiết kế hắn, chỉ có chết. Ta suy đoán thành này Hoàng không sống quá ngày hôm nay. Sắc Không hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Thành Hoàng còn muốn ý đồ thuyết phục Cố Tu. Cố Tu, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, không cần thiết nói cho ngươi. Thành Hoàng lần nữa bị đuổi. Ngươi thừa 10 phút cuối cùng, còn có cái gì muốn nói sao? Cố Tu trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Thành Hoàng nhạc nhiên, hắn thậm chí ngay cả cái này đều đã nhìn ra. Hắn nhấc lên ống quần, nguyên bản chân vị trí đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ hương hỏa. Hắn miếu Thành Hoàng, theo hắn rời đi trở nên rách nát không chịu nổi. Về sau hắn đem năng lượng của mình giấu ở mỹ nhân đông sơ trong đèn. Hoa đang bị phá, hắn đã không có năng lực sẽ cùng Diêm Vương đối kháng. Thành Hoàng nhìn về phía Hoa Vũ, trong ánh mắt mang theo quyến luyến cùng không bỏ. Cố Tu quay lưng lại, hắn mặc dù không thích người khác thiết kế hắn, nhưng hắn cũng đồng tình Thành Hoàng gặp phải. Hoa Vũ gặp hắn nhìn xem chính mình, xoay người, không nhìn hắn. Thành Hoàng tự rêu cười một tiếng. Hai đời ta đều chưa từng thủ hộ nàng, một thế này, cũng xin ngươi bảo vệ tốt nàng. Thành Hoàng y không chịu đem ánh mắt từ Hoa Vũ trên thân rời đi. Cố Tu gật gật đầu, đây là tất nhiên. Ngươi của hắn, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Thành Hoàng, Cố Tu ta còn có một cái bí mật nói cho ngươi. Một khối hòn đá màu đen xuất hiện trong tay hắn. Cố Tu, ngươi tại sao có thể có cái này? Thành Hoàng, ngươi biết. Thành Hoàng không nghĩ tới Cố Tu ngay cả vật này đều nhận ra. Cố Tu, thứ không dám giấu giếm, ta ngay tại sưu tập vật này, đã có 2 khối. Nghe Cố Tu nói như vậy, Thành Hoàng trên mặt lộ ra một vòng mừng rỡ. Nhìn, hắn vẫn có chút tác dụng. Thành Hoàng, Cố Tu, ta tính qua, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta đạt thành tâm nguyện. Tàng đá kia, liền xem như là ta đối với ngươi tạ lễ. Thành Hoàng lại nói mặt khác, cung điện này cũng tặng cho ngươi, đây là một kiện pháp khí, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, đá màu đen từ hắn đầu ngón tay trượt xuống, Thành Hoàng thân ảnh biến mất không thấy. 4 phía đèn tối mấy phần. Cố Tu nhanh chóng sẽ vẫn thạch nhặt lên, nhét vào trong bọc. Cố Tu, nơi này chủ nhân đã chết, chúng ta mau mau rời đi. Sơn động vang lên tiếng oanh minh, xem ra có đổ sụp dấu hiệu. Đám người ra sức hướng ra ngoài chạy tới. Thành Hoàng mặc dù khi còn sống không có kết thúc Thành Hoàng chức trách, nhưng hắn dù sao cũng là thủ hộ phương này Thành Hoàng chết, thế tất dẫn phát lớn tai nạn. Sắc Không, người này biết rõ chính mình muốn chết, còn đem chúng ta dẫn tới nơi này, rõ ràng chính là muốn hại chết chúng ta. Hiện tại Cố Tu đã có 3 khối thiên thạch, hắn có thể mượn nhờ thiên thạch lực lượng đi tìm mặt khác thiên thạch. Thành Hoàng lễ vật hắn thu, về phần báo thủ, hắn đã đáp ứng sao? Nếu là Sở Giang Vương không tìm hắn, Cố Tu cũng lười lại đi địa phủ khó khăn. Nhưng nếu là hắn dám ra đây nhảy nhót, Cố Tu cũng không để ý tiện hắn một đoạn. Diêm Vương sao? Có lẽ thật rất đáng sợ đi. Trước khi đi, Cố Tu đau lòng cắt ngón tay của mình, chống đỡ tại đại điện trên ngói lưu ly. Cố Tu, đáng chết Thành Hoàng, thật tốt một cái pháp khí, nhất định phải làm cái nhỏ máu nhận chủ, máu của hắn thế nhưng là rất chân quý. Trong địa cung nguyên bản khổng lồ khu kiến trúc, trong khoảnh khắc thu thọ thành to bằng một bàn tay la bàn kiểu dáng. Thấy sắc không mấy người gọi thẳng thần kỳ. Đám người mặc dù hâm mộ, lại không ghen ghét. Hôm nay nếu không phải Cố Tu, loại bảo vật này, bọn hắn ngay cả gặp một lần tư cách đều không có. Chạy ra khỏi sơn động, bầu trời hiện ra ngân bạch sắc, là trời đã nhanh sáng rồi. Không nghĩ tới, trong sơn động làm trễ mãi một buổi tối. Đại địa còn tại chấn động, rất có thể sẽ có tuyết lở. Đám người không dám có một lát dừng lại, một đường phi nhanh, hướng phía dưới núi chạy tới. Tại bọn hắn sau khi đi, nguyên bản cửa động vị trí, rất nhanh bị phía trên lăn xuống cự thạch phong bế. Từ đây, rốt cuộc không ai biết, nơi này tồn tại một cái dạng này sơn động. Thẳng đến đi ra ngoài rất xa, xác nhận không có nguy hiểm, Cố Tu mấy người mới rốt cuộc dừng bước lại. Quay đầu nhìn, nguyên bản ngọn núi cao vút, giờ phút này vậy mà thấp nửa phần. Cố Tu, xem ra, nơi đó triệt để bị chôn.